Chương 29, ra vai phủ đầu. Cho ai? Chương 29, ra vai phủ đầu. Cho ai? Hiến Vương Ninh Kỳ liền đem thư giấu tại trong quần áo. Hắn có thể ý thức được, nếu để cho Lục Vương Ninh Chất nhìn thấy, tất nhiên sẽ ra chuyện. Lão Lục. Ninh Kỳ kêu một tiếng. Lục Vương Ninh Chất nhanh chân mà đến. Khí thế rộng rãi. Hông đeo trường kiếm. Hiến Vương Phi cố nghiên cười một tiếng, lão Lục tới. Ninh Chất nên ngang mà nói, lão bác, tình huống như thế nào? Bản vương vừa mới hồi phủ, liền nghe nói Lục Viễn cho ngươi đưa kim ngân châu báu, còn có một phong thư. Cái này Lục Viễn thư, có thể nhường Lục ca nhìn xem. Ninh Chất vươn tay, yêu cầu thư. Nhắc tới cũng là, Lục Vương cùng Hiến Vương ở giữa, Lục Vương có tư cách hơn nhập chủ đồng cung. Về phần Hiến Vương, lại thế nào cũng không tới phiên hắn. Bàn luận xếp hạng, ngoại trừ Ninh Sâm bên ngoài, Ninh Chất tại Ninh Kỳ phía trên. Bàn luận thế lực, lúc đây vân quý, lúc đây thế tộc phần lớn duy trì Lục Vương. Hiến Vương bất quá là phụ tá mà thôi. Như vậy cũng tốt so, Lục Viễn cho tiểu đệ đưa lễ, lại không có cho lão đại đưa. Cái này khiến Lục Vương làm sao có thể ngồi được vững. Ninh Kỳ lộ ra nụ cười, lão Lục, phong thư này, ngươi không nhìn cũng được. Lục Viễn tên Vương bắt đàn này, hắn là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm chúng ta. Ninh Chất không thuận theo, lão bác cái này là ý gì? Hẳn là trong thư này, có không thể để cho Lục ca thấy đồ vật. Một bên, Hiến Vương Phi cố nhiên nói, ai nha vương già, không phải liền là một phong hoạch rơi thư sao? Ngươi cho lão Lục nhìn xem lại có quan hệ gì? Ngươi im miệng cho ta. Ninh Kỳ quát to một tiếng. Ngươi liền không nên thu hắn Lục Viễn đồ vật, Cố Nghiên không dám trả lời. Ninh Chất buông tay, ra hiệu Ninh Kỳ giao ra thư. Mọi loại không cách nào. Ninh Kỳ nói, Lục ca, phong thư này ngươi sau khi xem, phải tỉnh táo. Dứt lời, thư trình lên. Lão Lục Ninh Chất đem thư mở ra, cẩn thận đi xem. Nhưng thấy kia sách trên thư, tất cả đều là mực nước hoạch rơi vết tích. Phía trên viết cái gì không nhìn thấy. Chỉ có câu nói sau cùng, là Lục Viễn dập đầu Hiến Vương lời nói. Tin bị xóa sạch. Lão bác, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Thư này, không nên cho lão tử nhìn sao? Ninh Chất khép lại tin, ngoài cười nhưng trong không cười. Ninh Kỳ thở một hơi thật dài. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Chất, lão Lục, thư này ta nhận được thời điểm chính là như vậy, đây không phải ta hoạch rơi, đây là Lục Viễn hoạch rơi. Ninh Chất chất vấn, Lục Viễn hoạch rơi. Lão bác, ngươi có thể thật biết nói chuyện nha, không muốn để cho ta nhìn rất không cần phải. Ngươi đây là ý gì? Mẹ nó bá. Ninh Chất một thanh rút ra bên hông bội kiếm, chống đỡ hướng Ninh Kỳ cổ. Ninh Kỳ thấy thế giận dữ, lão Lục, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Hiến Vương Phi cố nghiên cả kinh thất sắc, tiến lên cản, ta nói Lục ca, ngươi chớ có xúc động. Phong thư này thật không phải là Hiến Vương ra hoạch rơi, ta có thể làm chứng. Lan. Ninh Chất giống lên một tiếng. Lão bác, lão tử bình thường không xử bạc với ngươi, nếu ta đăng cơ, hứa ngươi tam giang chi địa. Có thể con mẹ nó ngươi, chính là như vậy đối ta. Ngươi thế mà âm thầm cùng Lục Viễn qua lại, cần biết kia Lục Viễn là mục đích gì. Hẳn là, ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh đoạt hoàng vị. Ninh Chất mặt lạnh lấy hỏi thăm. Lời này, liền đem Ninh Kỳ chọc giận. Ninh Kỳ điểm một cái Ninh Chất ngực, nổi giận mắng, lão Lục, đây con mẹ nó chính là kế ly gián, ngươi nhìn không ra. Ninh Chất quát, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Cái gì cho má kế ly gián? Lão bác, rõ ràng là thái tử vô năng, Lục Viễn cảm thấy đỡ không được, cho nên mong muốn dịu ngươi nhập chủ đồng cung, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ninh Chất hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới lão bác nhìn thành thành thật thật, phía sau lại làm lên loại này mua bán. Hắn giận Ninh Kỳ cũng giận. Ninh Kỳ bắt lại Ninh Chất cổ áo, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, Lục Viễn chính là thái tử phủ Mạc Tân, hắn cử động lần này, liền để cho hai người chúng ta lẫn nhau hiểu lầm. Kế ly gián ngươi cũng chơi không rõ, ngươi còn tưởng là cái dám chó hoàng đế. Phanh. Mẹ nó. Im ngay. Ninh Chất trở tay một quyền đánh vào Ninh Kỳ trên mặt. Kiếm hắn không dám dùng, nắm đấm vẫn là có thể. Cố Nghiên dọa sợ, Lục ca bất giận a. Lan đi. Lão bác, lão tử hôm nay không để yên cho ngươi. Máu. Ninh Kỳ trà sát một xuống khóe miệng. Trên ngón tay của hắn lây dính máu. Lập tức, Ninh Kỳ ánh mắt phát lạnh. Hắn nói, lão Lục, ngươi đồ thật. Đơn giản như vậy kế ly gián ngươi cũng nhìn không rõ. Ngươi hoài nghi ta. Phanh. Ninh Kỳ trở tay một quyền rơi xuống, đánh vào Ninh Chất trên mặt. Huynh đệ hai người lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, Hiến Vương phủ không ít hạ nhân chạy tới căn ngăn. Ta nói hai vị vương gia, ngài giảm nhiệt, chớ tức giận a. Hai vị vương gia, nhanh mau dừng lại, nhanh mau dừng lại. Vương gia. Đông cung Long Tường điện. Lục Viễn nằm nghiêng tại chỗ ngồi bên trên, trong tay bưng lưu ly tử bôi. Bên trong rượu mùi thơm ngát sông và mũi. Mặc dù không kịp kiếp trước rượu cháy mạnh, bất quá, rượu ngon phối mỹ nhân, còn trách hăng hái lặc. Đại nhân, đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng chi ngự tửu. Nghe nói rượu này, ngọt nồng thuần, môi lưỡi lưu hương, nô tỳ chỉ là nghe hương vị, liền phải say đâu. Một tỷ nữ quỳ trên mặt đất, vương vỏ rượu. Nữ hài nhi này bóng ánh sáng long lanh, linh lung, nhu thuận. Mặc dù không kịp lý mật lộng lẫy, không kịp tiêu thấm có phượng nghi thiên hạ thái độ, nhưng dáng người thật tốt. Bộ dáng, ngọt ngào được người. Đây là Tử Linh cũng tới, tiêu thấm chỗ ban thưởng. Người đi theo hoàng hậu nương nương bao lâu? Lục Viễn hỏi nàng. Bẩm đại nhân, nô tỳ 3 tuổi vào cùng, thở nhỏ tại Tử Linh cung lớn lên, năm nay 18 tuổi. Tỷ nữ đỏ mặt trả lời. Người tên là gì? Bích Lạc. Ai nói Bích Lạc không về chỗ, thổi phồng lưu quang an ủi khách tâm. Tên rất hay. Lục Viễn tán thưởng. Tạ đại nhân khích lệ. Há mồm. Lục Viễn cười một tiếng. Bích Lạc ngẩng đầu, mở ra miệng nhỏ. Lục Viễn đem chén rượu bưng lên, đem rượu đổ đi bảo. Bích Lạc uống một ngụm. Lục Viễn cười hỏi, hương vị như thế nào? Bích Lạc quỳ cúi đầu, tạ đại nhân ban thưởng nô tỳ ngự tửu, nô tỳ vào cung nhiều năm như vậy, còn theo chưa nếm qua ngự mùi rượu đâu. Một chén này, cho ngươi hết, về sau ở bên cạnh ta thật tốt làm việc. Lục Viễn đưa tới. Ta đại nhân, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực phục thị đại nhân. Bích Lạc nói. Ân. Lục đại nhân. Ngoài cửa, Lý Kế liền đi đến. Vừa tiến đến liền quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Lục Viễn ra hiệu Bích Lạc lui ra. Hắn cười hỏi, Lý Kế, chuyện làm như thế nào? Lý Kế nói, khởi bẩm đại nhân, tại hạ dựa theo đại nhân phân phó, đem kim ngân ngọc thúy vượt thành một vòng, cuối cùng đưa đến Hiến Vương phủ. Cho nên, tại hạ quan sát về sau vừa mới trở về, Lục Vương cùng Hiến Vương tại trong vương phủ ra tay đánh nhau. Hai người tranh chấp không thôi, sợ là lên lòng nghi ngờ. Nghe vậy, Lục Viễn giống như cười mà không phải cười. Mục đích đã đến. Từ đó về sau, Ninh Chất cho dù cùng Ninh Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng hai người tâm có hiềm khích, tất nhiên lẫn nhau nghi kỵ. Cử động lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lục Viễn nói, làm rất tốt, ngươi đi xuống đi. Là, đại nhân. Lý Kế lui xuống. Ra vai phủ đầu. Ha ha. Cho ai? Chương 30, tin tức tốt chương 30, tin tức tốt đồng cùng. Thái tử phi tầm cung. Cái này Ly Quốc tiến cống lưu quang ngọc là thúy, cũng là cực kỳ thiên diễm, bản cung đối cái loại này hàng thượng đẳng, từ trước đến nay là có mấy phần yêu thích. Lý Mật ngồi tại trước gương, trang điểm ban đầu. Đầu đội lưu quang ngọc la thúy, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phủ động châm gài tóc. Trong kính mỹ nhân cũng là có mấy phần nụ hoa chấm nở, mũi ngọc tinh xảo miệng đỏ, một thân màu hồng nhạt áo đỏ, không mất ôn nhã. Trong lúc phất tay, lộ ra phong tình bản trùng. Tú sắc khả san a, thái tử phi sinh xinh đẹp. Bây giờ là càng phát ra tiên diễm lặc. Dư Điệp nhẹ nhàng phục thị, là Lý Mật beo lên hoa quan, vẻ mặt tươi cười. Lý Mật rất ưa thích thân thể của mình. Có lẽ nữ hải tử đều có lòng thích cái đẹp. Bây giờ đến Lục Viễn tới nhuận, là càng phát ra có hương vị. Thái tử phi. Đông cung tổng trưởng thái giám Triệu Cao đi đến, chợt quỳ xuống. Lý Mật tự trong kính liếc mắt nhìn. Nàng hỏi, Triệu công công, chuyện gì? Triệu Cao nói, khởi bẩm thái tử phi, vừa mới nhận được tin tức, Lục Vương cùng Hiến Vương hai người tại Hiến Vương phủ ra tay đánh nhau, tựa hồ là vì Lục đại nhân tặng lễ sự tình. Coi là thật. Lý Mật vui mừng. Nàng đột nhiên xoay người. Lão Lục cùng lão Bát đối làm. Tuyên cổ kỳ văn a. Phải biết, cái này hai huynh đệ từ trước đến nay quan hệ thân thiết. Hai người bọn họ liên thủ đối phó thái tử, khắp nơi cho thái tử gài bẫy. Bây giờ, lại cũng sẽ thủ túc tương tàn. Triệu Cao gật đầu, coi là thật, nghe nói còn đem Hiến Vương phủ đập út sấp, Lục Vương là tức hồn hển rời đi, còn đem thị vệ đánh. Ha ha ha, Lý Mật che miệng cười khẽ. Thái tử phi có chút thất lễ, nhưng nàng xác thực rất vui vẻ a, hai người này cũng có hôm nay. Lý Mật vung tay lên, đi xuống đi. Là, ca ca thật sự là linh xảo hay thay đổi. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền để cái này hai huynh đệ sinh lòng hiềm khích. Ngày sau, sợ là muốn lẫn nhau nghi kỵ. Lý Mật cười khanh khách nói. Dư Điệp cười nói, thái tử phi, Lục đại nhân thật rất lợi hại, loại này thủ đoạn, nô tỳ chính là suy nghĩ nát óc, sợ cũng là nghĩ không ra đến nha. Vậy dĩ nhiên, lấy ca ca mưu trí, tin tưởng đối phó Ninh Xuyên thế tộc, lúc Tây Vân quý tuyệt không đáng kể. Điệp nhi, ngày hôm nay bản cung tâm tình tốt, cái này tả hữu các thưởng ngân hai lượng. Là, thái tử phi. Tử Ninh cung hậu hoa viên, một bộ màu đỏ chót vượng bảo tiêu thấm dạo bước nơi này. Sau lưng, thị vệ, thái giám, cung nữ tùy hành. Em trai Tiêu Chính Viễn hôm nay hai lần vào cung. Giờ phút này, kia Tiêu Chính Viễn đang đi tại Tiêu Thấm một bên. Tiêu Thấm sắc mặt không tốt. Đó có thể thấy được, nàng tâm tình lo nghĩ. Bây giờ, càng là liền ăn cơm đều không đói bụng. Tiêu Chính Viễn không người ở một bên, tỉ tỉ, vì kế hoạch hôm nay, ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng sao? Kia Lục Viễn sợ cũng là cho rằng thái tử không đức, liền ai? Tiêu Chính Viễn thở dài. Hắn tự biết tỉ tỉ mỗi ngày phiền muộn, còn không phải là vì thái tử sự tình. Mặc dù Ninh Chính phế trừ chết theo chế độ, nhưng tân đế đăng cơ, tất nhiên sẽ khôi phục chết theo chế độ. Đến lúc đó, Tiêu Thấm tránh không được muốn bị ban thưởng bảy thước hồng lăng. Tiêu Chính Viễn cũng một mực tại là thái tử 43. Cần biết, như thái tử đăng cơ, hắn liền là đương triều quốc cứu. Đệ đệ, việc này quả quyết không thể lỗ mãng. Bản cung xem ra, Lục đại nhân tuyệt đối không thể phản bội tại ta, bản cung còn cần lại quan sát quan sát. Tiêu Thấm thế nào cũng nghĩ không thông. Có thể, Lục Viễn cử động lần này, cũng xác thực có hai điểm. Quá kiêu căng. Cho dù là lôi kéo Hiến Vương, cũng không nên huyên náo toàn thành đều biết. Tiêu Chính Viễn nhắc nhở, tỷ tỷ, ngươi cần phải biết, lòng người khó dò. Cái này Lục Viễn chúng ta cũng không hiểu rõ, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng. Hắn tại Ngự Hoa Viên thiệt chiến của Nho, trên đại điện cần hàng luận, đã nói kẻ này có đế vương chi tâm, không thể không phòng nha. Lớn mật. Tiêu Thấm quát to một tiếng. Đúng đúng đúng. Tiêu Chính Viễn cuống quýt quỳ xuống, lập tức há mồm hai lần. Tiêu Chính Viễn nói, thần đệ nói sai, nhìn nương nương thứ tội. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Tiêu Chính Viễn đứng dậy, đi theo Tiêu Thấm đi vào đỉnh nghỉ mát phía dưới. Tiêu Thấm ngồi xuống, nô tỳ châm trà. Nàng nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, chuyện này tại không có kết luận trước đó không được nhắc lại, bản cung trong lòng tự có kết luận. Là, tỷ tỷ. Bất quá, thần đệ còn phải lại nhắc nhở một câu. Ngươi nói, triều đình đảng tranh, nước sôi lửa bỏng, chớ có dễ tin người khác lời nói. Cho dù là, Lục Viễn Tiêu Thấm liền không nói gì thêm. Nàng lòng dạ biết rõ. Bây giờ, đem chỗ có hy vọng ký thác vào Lục Viễn trên thân. Chính là muốn dựa vào Lục Viễn, vạn ngã lung Tây Vân Quý, Ninh Xuyên thế tộc. Nếu không, nàng Tiêu Thấm tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ Lục Viễn làm những chuyện như vậy, nhường nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ra đi tìm hiểu người trở lại chưa? Hòa Tăng đâu? Tiêu Thấm hỏi. Lưu Châu tiến lên, có chút túi người, khởi bẩm nương nương, Hòa Tam hôm nay một mực tại bên ngoài tìm hiểu tin tức, trước mắt còn chưa trở về. Đều đã lâu như vậy, liền một chút xíu tin tức đều không có sao. Tiêu Thấm có chút đứng ngồi không yên. Nàng đứng dậy đi vào bên hồ nước. Đầy ao hoa sen sinh trưởng tươi tốt. Kia trong ao sen con cá, tại tự do tự tại bơi qua bơi lại. Có thể Tiêu Thấm trong lòng, lại lo sợ bất an. Sau này như thế nào đi đi? Lục Viễn phải chăng phản bội nàng? Lục Viễn không phải đã nói rồi sao? Nếu muốn quyết đoán, cần trưởng binh quyền. Có thể, thái tử lại như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được binh quyền? Lại như thế nào mới có thể tại triều đình này đảng tranh bên trong, giết ra khỏi chúng đây, đăng cơ chiêu cáo thiên hạ đâu? Ai? Tiêu Thấm đưa tay, hái một chùm hoa sen. Trong nội tâm nàng mong đợi hướng tới. Nàng có một giấc mộng. Mặc dù mũ phượng khăn quàng vai, nhưng lại chưa từng có hưởng thụ qua dù là một ngày. Mỗi một ngày, không phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Huống chi, phòng không tịch mịch. Hồi nhỏ huyễn tưởng khoái hoạt, cũng đều đi đâu đâu. Tỉ tỉ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Theo thần đệ đến xem, không bằng làm Lục Vương cùng Hiến Vương. Tiêu Chính Viễn cẩn thận thì hơn trước, làm cắt cổ thủ thế. Tiêu Thấm lông mày nhíu chặt, nàng ngửi ngửi hoa sen. Tiêu Thấm bình tĩnh nói, Lục Vương cùng Hiến Vương đều là đại tướng xuất thân, lại có Lục Tây Vân Quý cùng Đình Xuyên thế tộc hợp tác, ngươi như thế nào làm được? Cho dù là thành công, lại có ý gì? Nếu như không có Hiến Vương cùng Lục Vương, kia thái tử chi vị, Sâm Nhi chính là ngồi bước vàng. Tiêu Chính Viễn chậm rãi mà nói. Tiêu Thấm lại lắc đầu, nàng nhìn ra được. Tiêu Thấm nói rằng, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hai đại tập đoàn mong muốn chính là một vị hoàng đế bù nhìn. Hiến Vương, Lục Vương, hoặc là thái tử, không thích hợp. Hoàng đế bù nhìn, chỉ có Hoa Quý phi Ấu Tử Ninh An mới là nhân tuyển tốt nhất. Cái này Tiêu Chính Viễn lời nói nhẹ. Lục Viễn nha Lục Viễn, khi vào ngươi, không cần khiến bản cung thất vọng mới tốt. Tiêu Thấm chậm rãi khép lại một cái, từ cái này trong mắt sáng, một giọt nước mắt trượt xuống. Nhưng vào lúc này, báo, báo, theo âm thanh âm vang lên, bên ngoài tìm hiểu tin tức Hòa Tam lộn nhào lao đến. Hòa Tam toàn thân kích động. Khải, khởi bẩm nương nương, tin tức tốt ta. Cái gì? Tiêu Thấm giật mình, đột nhiên xoay người lại. Chương 31, Hoàng hậu nương nương cho mời chương 31, Hoàng hậu nương nương cho mời tin tức tốt. Nàng, Tiêu Thấm, ở lâu hậu cung, thật lâu chưa từng nghe qua tin tức tốt. Tiêu Thấm đang suy nghĩ, có lẽ nàng suy nghĩ nghe được tin tức tốt, chỉ có Lục Viễn, cũng chỉ có hắn, có thể làm cho chính mình nhiều một tia an ủi. Hòa Tam hẳn là minh bạch nàng mong muốn nghe cái gì. Hòa Tam, tin tức tốt gì? Cố nén nội tâm kia cố sao động, Tiêu Thấm mở miệng liền hỏi. Trên thực tế, Hòa Tam mang tới tin tức, sợ cũng chỉ có Lục Viễn bên kia. Hòa Tam bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiêu Chính Viễn liền nhìn về phía hắn, mau nói khải. Khởi bẩm nương nương, nô tài tận mắt thấy Lục. Lục Vương cùng Hiến Vương hai người, tại Hiến Vương phủ ra tay đánh nhau, Lục Vương hắn đem Hiến Vương phủ đều đập. Hòa Tam kích động bật phần. Cái gì? Tiêu Thấm cực kỳ kinh ngạc. Cái này huynh đệ hai người, từ trước đến nay quan hệ mật thiết. Hai người này sẽ đánh nhau. Trước mắt, thái tử địch nhân lớn nhất, ngoại trừ hai đại tập đoàn bên ngoài, thuộc về cái này hai huynh đệ uy hiếp lớn nhất. Tiêu Thấm chất vấn, Lục Vương cùng Hiến Vương đánh nhau. Là, nương nương. Hòa Tam, ngươi thật to gan, ngươi có biết lừa gạt hoàng hậu nương nương chính là tử tội. Tiêu Chính Viễn lập tức gầm thét. Muốn hắn tin tưởng Lục Vương cùng Hiến Vương động thủ. Vậy còn không như tin tưởng Ninh Sâm ưa thích nữ nhân đâu. Hòa Tam dọa sợ, đội vàng nói, nô tài không dám lừa gạt nương nương, nô tài nói tới câu câu là thật. Tiêu Thấm nói, nhanh chóng tới nói tới. Là, về nương lời của mẹ. Hôm nay, Lục Viễn Lục đại nhân cho Hiến Vương đưa một xe kim ngân ngọc thúy, còn có một phong thư. Sau đó, Lục Vương biết được việc này tiến về Hiến Vương phủ, liền muốn cầu xem xét Lục đại nhân cho Hiến Vương viết chi thư tin. Hòa Tam êm tai nói, hô. Tiêu Thấm thần thái căng cứng. Nàng nhanh nói, mau nói Hòa Tam trả lời, trên thực tế, Lục đại nhân cho Hiến Vương thư, chính là dùng Mạc Hoạch Rơi mất nội dung trong thư. Lục Vương coi là, thư là Hiến Vương hoạch rơi, mục đích là không cho Lục Vương nhìn thấy Lục đại nhân cùng hắn nói cái gì. Bởi vậy, Lục Vương giận dữ, chất vấn Hiến Vương phản bội cùng hắn, cùng Lục đại nhân âm thầm qua lại. Lục Vương động thủ trước đánh Hiến Vương. Mà nô tài liền nghe được Hiến Vương nói một câu nói. Hiến Vương nói, đây con mẹ nó chính là kế ly gián. Ông. Hòa Tam cấp tốc nói xong, Tiêu Thấm lại trong đầu trong nháy mắt tê dần. Tiêu Thấm theo bản năng lui lại hai bước. Nàng đang tiêu hóa Hòa Tam lời nói. Tiêu Chính Viễn nhìn xem Tiêu Thấm biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Cách kế ly gián. Sau một khắc, Tiêu Thấm mặc niệm một tiếng. Nàng tập tễnh lui lại hai bước. Nương nương. Lưu Châu tiến lên nâng. Tiêu Thấm liền đem Lưu Châu đẩy ra. Giờ này phút này, tự trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng kích động, có thể nói vũ vị tạp trần. Tiêu Thấm thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, nàng phảng phất tại một sát na trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên Tiêu Thấm che miệng nở nụ cười, nàng dưới chân lui lại, một tay vịn chặt đỉnh nghỉ mát hàng rào. Các nô tài toàn giật nảy mình, cái này hoàng hậu nương nương còn chưa hề thất thố như vậy qua. Tiêu Chính Viễn tiến lên, tỉ tỉ. Tiêu Thấm đột nhiên quay người, song tay đè chặt Tiêu Chính Viễn bả vai. Đệ đệ, ngươi có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Là, tỉ tỉ, thần đệ nghe được. Tiêu Chính Viễn gật đầu. Ha ha ha. Tiêu Thấm cười. Buồn cười lấy cười, nước mắt liền hiện ra. Tốt một cái kế ly gián a. Bản cung rốt cục thấy rõ, vì cái gì Lục Viễn muốn quấn kinh thành mà đi. Thì ra, hắn chính là muốn nhường Lục Vương biết, hắn đi cho Hiến Vương tặng quà. Cười vài tiếng Tiêu Thấm, đông nhiên vẻ mặt cứng lại. Nàng dùng sức nhắm mắt lại. Đang xa, Lục Viễn là đại tài, Mấy năm qua, Lục Vương cùng Hiến Vương hai người tình thân, chưa có người có thể đánh tan bọn hắn. Có thể Lục Viễn vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền đem hai người ly gián. Huynh đệ hổ thẹn. Tiêu Chính Viễn túi đầu. Hừ. Tiêu Thấm lạnh hừ một tiếng. Hắn dùng một phong hoạch rơi thư, nhường Lục Vương hoài nghi thư là Hiến Vương cố ý xóa đi, từ đó đôi Hiến Vương sinh ra lòng nghi ngờ. Loại này mưu kế, cũng chỉ có Lục Viễn có thể nghĩ đến. Bản cung vậy mà, kém chút hoài nghi hắn. Tiêu Thấm mở to mắt, ánh mắt bên trong kiên định, dị thường rõ ràng. Nàng xoay người. Người tới, mời Lục đại nhân tiến cung, bản cung muốn gặp hắn. Là, nương nương, Đại Ly Hoàng Triều Hoàng Hậu Tiêu Thấm thắp sáng tiến độ, 38 nhanh như vậy. Cái này 38. Đông Cung Long Tường Điện. Thập Tam Trương Mỹ Nữ Đổ rất nhanh cho ra nhắc nhở. Trước đây bởi vì cho Hiến Vương tặng lễ, Tiêu Thấm đối với hắn đã hảo cảm xuống làm số 0. Bây giờ một kế ly gián, trực tiếp tiêu thăng đến 38. Lục Viễn mỉm cười. Nghĩ đến, chân chính thắp sáng muốn không có bao nhiêu thời gian. Hoàng Hậu Nương Nương có chỉ. Bên ngoài, truyền đến một thanh âm. Nô tỳ mới bái kiến Hoàng Hậu Nương Nương. Long Tường Điện nha hoàn, thái giám nhao nhao quỳ xuống. Lục Viễn nghe vậy, chợt đứng dậy đến đi ra ngoài điện. Từ Ninh cung tới thái giám chậm rãi đi tới. Lục Viễn nói, tại hạ Lục Viễn, hướng Hoàng Hậu Nương Nương thỉnh an. Cái kia thái giám nói, Lục đại nhân, Hoàng Hậu Nương Nương xin ngươi đi Từ Ninh cung một chuyến, hiện tại liền đi, cho tại hạ thay quần áo khác. Lục Viễn nói, Lục đại nhân, các nô tài chờ ở bên ngoài đợi, xin ngài hơi hơi mau một chút, chớ có nhường Nương Nương sốt ruột chờ. Minh Bạch. Trở lại đại điện, Bích Lạc là Lục Viễn chọn lựa một bộ y phục. Bích Lạc nói, đại nhân, ngài muốn gặp Hoàng Hậu Nương Nương, dựa theo quy định, cần phải mặc lên triều phục. Cung trong có quy củ, quan viên không phải triều sự vào không được hậu cung. Lục Viễn tự nhiên biết, những quy củ này khai quốc liền có. Mục đích rất đơn giản, sợ có nhân họa loạn hậu cung. Không cần gọi ta đại nhân, gọi ta Lục Viễn là được rồi. Lục Viễn nói, nô tỳ không dám. Bích Lạc cuốn quýt quỳ xuống. Bích Lạc, đi đem ta kia bình lô hội ngưng chi lấy tới, Hoàng Hậu Nương Nương dùng để tới. Lục Viễn liền ý chào một cái. Là, đại nhân. Bích Lạc rất nhanh mang tới. Lục Viễn thay đổi một cái triều phục, mang theo lô hội ngưng chi liền tiến về Tử Ninh cung. Khi hắn đi vào Tử Ninh cung, Tiêu Thấm đã đang chờ. Lục Viễn Lục đại nhân tới. Phượng toa phía trên, Tiêu Thấm đùi ngọc xen lẫn, một thân màu đỏ chót, tóc cao ngạo bản cùng một chỗ. Bên trên đeo lưu quang phi phượng thúy, đầu đội tử hà ngọc lộ quan, một thân lộc lẫy thành thủ. Như thế tiên kim ngọc thể, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn nha. Mời Lục đại nhân. Lưu Châu tiến lên phía trước nói. Ngoài cửa, Lục Viễn làm sửa lại một chút quần áo, sau đó liền cất bước đi vào đại điện. Hắn lập tức hành lễ nói, tại hạ Lục Viễn, bái kiến Hoàng hậu Nương Nương. Tiêu Thấm đang bưng chén trà, tuyệt mỹ yêu diễm. Ở trên người nàng còn có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Khác một bên, Tiêu Chính Viễn đang đứng, tinh tế dò xét Lục Viễn. Lục Viễn, bình thân a, ban thưởng ghế ngồi lo pha trà. Tiêu Thấm nói. Tạ Nương Nương. Thái giám chuyển đến cái ghế, cung nữ dâng lên trà ngon. Tiêu Thấm chính là cười một tiếng. Lục Viễn, bản cung hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là đệ đệ ta Tiêu Chính Viễn, trước mắt tại Hàn Lâm viện nhậm chức. Tiêu Thấm giới thiệu nói. Chương 32, không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Chương 32, không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Lục Viễn nhận ra người này. Đương nhiên, lần thứ nhất thấy Tiêu Chính Viễn, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, làm sao Tiêu ra một đường bị ép, chỉ có thể khuất thân Hàn Lâm viện, đảm nhiệm một vị lang quan. Tại hạ Tiêu Chính Viễn, gặp qua Lục đại nhân. Tiêu Chính Viễn kinh sợ, cúi người thở dài. Tiêu đại nhân. Lục Viễn đứng dậy. Đều là người trong nhà, ngồi đi. Tiêu Thấm nhân tiện nói. Lục Viễn cùng Tiêu Chính Viễn nhao nhao ngồi xuống. Tiêu Chính Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Thấm mở miệng, Lục Viễn, ngươi hôm nay cho Hiến Vương tặng lễ, nói thực ra bản cung từng hoài nghi tới ngươi. Lục Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng. Đệ đệ ta đã từng khuyên bản cung, nhưng bản cung từ đầu đến cuối cho rằng ngươi Lục Viễn là người thông minh. Trong dự liệu, Lục Viễn cùng Tiêu Thấm vừa rồi nhận biết. Huống chi triều đình đảng tranh hung hiểm và phần, nàng hoài nghi Lục Viễn cũng là tình có thể hiểu. Lục Viễn nói, Nương Nương, rất xin lỗi không có chuyện trước thông chi ngài. Không sao, nhưng ngươi nhường bản cung nhìn vừa ra đặc sắc vở kịch. Ngươi biết không, tại trong cung này bản cung nhức đầu nhất chính là Lục Vương cùng Hiến Vương, hai người này trực tiếp uy hiếp đến hoàng quyền. Tiêu Thấm nói câu lời nói thật. Đúng là như thế, hai người này đều có đế vương chi tâm, cho dù không bình thường đăng cơ, chỉ sợ về sau cũng biết tự lập làm vương. Bây giờ trên triều đình thật là nước sôi lửa bỏng. Tiêu Chính Viễn chậm rãi mà nói, đúng vậy à, Lục Vương cùng Hiến Vương đều có đế vương ý chí, bọn hắn đối thái tử uy hiếp chưa từng có chi lớn. Ngày xưa Nương Nương còn rất đầu thương bọn họ, đêm không thể say giấc. Lục Viễn cười không nói, hắn biết Tiêu Thấm bức kế tiếp muốn nói gì. Binh quyền. Lục Viễn từng đưa ra binh quyền, Tiêu Thấm tất nhiên truy vấn. Quả nhiên, ngươi phái người tặng bức kia chữ, bản cung đã nhìn. Ngươi nói, nếu muốn xử xong, cần trưởng binh quyền. Bản cung không biết, như lời ngươi nói binh quyền, phải làm thế nào trưởng khống. Tiêu Thấm hơi mờ mịt. Lục Viễn biết rõ, binh quyền một chuyện không thể nóng nổi, cần phải nhiều hơn quan sát triều đình động tĩnh. Phàm là có cơ hội, có thể thuận thế mà làm. Thế là, Lục Viễn nhân tiện nói, Nương Nương, binh quyền một chuyện, không cần sốt ruột. Bản cung có thể nào không nổi. Lục Viễn ngươi phải biết, Linh Xuyên thế tộc, lúc đây vân quý tay cầm binh quyền, tùy thời có khả năng bắt đua giết giá, thậm chí là hủy bỏ thái tử. Tiêu Thấm nắm chặt chén trà. Sự thật như thế, bọn hắn có thể bức Ninh Chính phế đi thái tử. Chuyện này, sợ đã mưu đồ thật lâu. Lục Viễn lại nói, bắt đua giết giá cũng cần lý do, danh không chính tất luôn không thuận. Vinh quyền một chuyện, cần nhìn triều đình bước kế tiếp động tĩnh. Chờ thời cơ chín muồi, tại hạ tự lại trợ giúp thái tử nắm giữ binh quyền. Lục đại nhân đã nói như vậy, chắc hẳn đã là đã tính trước. Không biết Lục đại nhân có thể lộ ra một hai. Tiêu Chính Viễn hỏi thăm. Lục Viễn nhấp một ngụm trà. Hắn chỉ nói mấy chữ, chén rượu, thả binh quyền. Tiêu Chính Viễn cùng Tiêu Thấm nhìn nhau. Bôi tiểu thích binh quyền. Tiêu Thấm cho dù đứng dậy, lại không biết cái này là ý gì. Nàng nói, như thế nào bôi tiểu thích binh quyền? Tiên triều phải chăng có tiền lệ? Lục Viễn chỉ nói, nương nương, bây giờ không phải là thời cơ, chờ thời cơ chín muồi, tại hạ tự có định đoạn. Lục Viễn không nói, Tiêu Thấm cũng không hỏi thêm nữa. Nàng hơi khẽ gật đầu, tốt ta, đã ngươi không muốn nhiều lời, bản cung cũng liền không hỏi thêm nữa. Nàng nhìn về phía Tiêu Chính Viễn, đang xa, bản cung cùng Lục Viễn còn có chuyện thương thảo, ngươi đi đầu trở về đi. Tiêu Chính Viễn đứng lên, thân đệ cáo lui. Lục đại nhân, ngày sau nhất định phải đến phủ thượng làm khách, ta muốn cùng ngươi không say không về. Đa tạ Tiêu đại nhân. Lục Viễn mỉm cười nói. Tiêu Chính Viễn đi ra Tử Ninh cung. Chợt, Lưu Châu tiến lên đem lớn cửa đóng lại, mà Lưu Châu bản người đã lui ra ngoài. Toàn bộ trong tầm cung chỉ còn lại Lục Viễn cùng Tiêu Thấm. Tiêu Thấm chậm rãi đứng dậy, ngọc thể lộ ra một vẻ hương diễm. Nàng hơi đỏ mặt, nói khẽ, Lục Viễn, lần trước ngươi cùng bản cung làm được thôi na chi thuật hiệu quả rất là không tệ, hôm nay còn cần một lần nữa sao? Lục Viễn nói, đương nhiên, thôi khí hành cung là tốt nhất phương pháp, tại hạ mấy ngày nay lại tìm được một bí phương, có thể để nương nương dỡ xuống một thân ra rời. Kia, ngươi theo bản cung đến. Tiêu Thấm đi hướng tầm cung, đẩy ra màn lụa. Lục Viễn tùy theo rất gần. Hương khí như kia hoa quế đồng dạng, tràn ngập ở chung quanh. Trên giường vượng, sao có thể không làm? Nương nương, có thể nằm xuống sao? Lục Viễn hỏi. Như vậy sao? Tiêu Thấm chậm rãi nằm xuống, khuôn mặt tùy theo đỏ lên. Lục Viễn lấy ra lô hội ngưng chi. Tiêu Thấm không hiểu, đây là cái gì? Lục Viễn giải thích nói, đây là tại hạ ủy thác thái y khiến quan viên theo hải ngoại thương thuyền mang tới thiên nhiên lô hội, lấy tâm chế thành lô hội ngưng chi. Vật này bôi lên tại làn da phía trên, có bổ nước tới nhuần da thịt công hiệu. Nương nương phải chăng muốn thử một chút? Cần tiếp xúc da thịt. Tiêu Thấm hỏi. Lục Viễn gật đầu. Ngươi biết bản cung là ai chăng? Tiêu Thấm lạnh giận một tiếng. Biết. Vậy ngươi cũng dám? Bản cung thật là hoàng thượng nữ nhân. Nương nương phải chăng cần muốn thử một chút? Lục Viễn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi nếu dám tiến vượt lôi chỉ, bản cung định không buông tha ngươi, bắt đầu đi. Lục Viễn chậm rãi lột ra Tiêu Thấm quần áo. Lỗ hội ngưng chi đều đặt bôi lên. Tê. Tiêu Thấm hít sâu một hơi. Nương nương, cảm giác gì? Mắt. Lạnh lạnh, rất trơn. Nương nương, tại hạ phải dùng tay. Lục Viễn nói. Tốt. Lục Viễn thủ pháp siêu quần. Tiêu Thấm nhắm mắt hưởng thụ. Một lát sau. Nương nương, cảm giác gì? Không. Không biết rõ. Nương nương. Nương nương ngươi làm sao? Lớn mật, ngậm miệng. Nương nương, phải chăng cần tăng lớn cường độ? Bản cung không biết rõ. Một nén nhang sau. Lục Viễn đi vào trong điện chờ. Lưu Châu mở cửa đi vào, hầu hạ Tiêu Thấm thay quần áo. Không bao lâu, Tiêu Thấm tại Lưu Châu nâng đỡ đi ra. Mặt như hoa đảo. Má đảo hay mặt. Nhìn thấy Lục Viễn, Tiêu Thấm càng là đỏ mặt không thôi. Nàng đổi bộ y phục, màu đỏ chót đã rỡ xuống. Thay vào đó đúng một cái màu hồng nhạt váy lụa. Nhu hòa vũ mị, dung mạo như thiên tiên. Tiêu Thấm thở sâu thở ra một hơi, cưỡng ép cao lãnh xuống tới. Lục Viễn, chuyện hôm nay không được lộ ra cho bất cứ người nào. Nếu không, ngươi đây là họa loạn hậu cung chi tội. Lưu Châu là Tiêu Thấm tâm phúc. Cái này cung nữ là từ nhỏ cùng với nàng lớn lên. Lục Viễn thấy thế, mở miệng nói, nương nương yên tâm, ta chính là có 100 miệng, cũng không dám nói lung tung việc này à. Vậy là tốt rồi, loạn hoàng hậu, nếu không ngươi có 100 cái đầu, cũng không đủ chém bảo. Lui ra đi, có việc bản cung tự sẽ phái người bảo ngươi. Tiêu Thấm ra hiệu, tại hạ cáo lui. Lục Viễn lui ra. Giờ phút này, Tiêu Thấm tê liệt trên ghế ngồi, mặt của nàng đỏ bừng. Lưu Châu nói, nương nương, nô tỳ chưa bao giờ thấy qua ngài hôm nay như vậy bộ dáng, da thịt tựa như kia hoa đào đồng dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Tiêu Thấm thì nhắm mắt lại. Đã lớn như vậy đến nay, nàng chưa hề tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào, cho dù là hoàng thượng. Chương 33, tiểu quán. Chương 33, tiểu quán. Rời đi Tử Ninh cung, Lục Viễn mở ra thập tam chương mỹ nhân đồ. Trạng thái: trong tu luyện luyện thần thuật, 6 tầng trung 9 tầng ở chỗ trong bất chi bất giác, luyện thần thuật lại tăng lên 1 tầng. Liên tục tầng, mát cấp. Lục Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể cường độ càng cứng rắn hơn. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia cứng rắn, mà là chất khí. Lại nhìn thuộc về Tiêu Thấm cái này một chương. Đại Ninh hoàng triều hoàng hậu Tiêu Thấm thắp sáng tiến độ, 45 thắp sáng ban thường, minh thần thuật nhanh một nửa. Lấy nói rõ vậy, tinh dầu xoa bóp là có hiệu quả. Dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, nghĩ đến sẽ không vượt qua 5 ngày. Lục Viễn mỉm cười. Kinh thành. Hoa hồng liễu ngõ hẻm, màu hồng vẫn ngàn đỏ. Lục Viễn xuất cung, lại bước vào con đường này, lại bùi ngùi mãi thôi. Ngày xưa, hắn xuất thân nghèo hèn, mẫu thân là Dương phủ làm việc nha hoàn, phụ thân từng tại Tam Cơ doanh làm việc qua. Làm sao, cha mẹ chết sớm. Lục Viễn có thể đã lớn như vậy cũng là kỳ tích. Bây giờ, hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thu hoạch được thập tam chương mỹ nhân đồ, quan bái tả tướng quân, bái thái tử phủ Mạc Tân, lại rất được hoàng hậu coi trọng. Dường như gấm tiền đồ, liền nhường Lục Viễn nhớ tới một người đến. Ta nghe nói, kia Lục Viễn Lục đại nhân, xuất thân hàn môn, nhưng hôm nay lại bái nhập thái tử phủ Mạc Tân, tiền đồ vô lượng nha. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngày đó thái tử tự thân vì dẫn ngựa, phóng nhãn Ninh triều, lại có mấy người. Giờ phút này kinh thành đường đi, đương thời có nhiều nghị luận. Bây giờ triều đình thế cục, bình minh bách tính lại có thể nào không quan tâm? Các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía, phiên vương làm loạn. Mỗi một tin tức đều liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn tồn vong. Triều đình đảng tranh, minh tranh ám đấu, linh triều nguy cơ từ phía. Lục Viễn, đồng nhiên trên đường phố, một đôi nam nữ đi qua, liền bị bốn phía tiếng nghị luận hấp dẫn. Thanh niên kia một thân áo vải, dẫm chân xuống. Tại bên cạnh hắn chính là một nữ tử. Nữ tử thân mang váy vải, co lại tóc cắm một châm, trong tay cầm một thất trung đẳng vải vóc, đang cùng nam tử đủ ngay cả đi. Có thể bên thai tiếng nghị luận, nhường nữ tử cũng hơi dựng lên lỗ thai. Nàng cũng không có tới gọi tới lộng lẫy, cũng không có lý mật như vậy phong độ nhẹ nhàng. Tương phản, nữ tử cực kỳ giản dị tự nhiên, nhưng thô sơ giản lược váy vải cũng không có cách nào che kín vẻ đẹp mỹ lệ của cô. 1m7 thân cao, váy vải bên trong ẩn giấu đi một bộ dẫn lửa nóng bỏng thân thể. Tỷ, hồi lâu chưa từng vào kinh, bọn hắn nói tới Lục Viễn, hẳn là chính là hắn. Nam tử đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nữ tử kia. Lâm Khê, đây là tên của nàng. Mà nam tử này thì là nàng cùng cha cùng mẫu đệ đệ Lâm Hát. Lâm Khê xuất thân bần hàn, nàng huynh đệ tỷ muội 8, chết đói 3 cái, chết bệnh 3 cái. Bây giờ chỉ còn lại nàng cùng Lâm Hát. Lục Viễn là Lâm Khê thật lâu không tiếp tục nghe qua danh tự. Năm đó, Lục Viễn phụ mẫu chết sớm, nàng cùng Lục Viễn quen biết tại 8 tuổi năm đó. Lúc kia, Lục Viễn không có cơm ăn, Lâm Khê tại Lý phủ chế tác, thường xuyên đem chính mình cơm trưa đưa cho Lục Viễn. Nàng so Lục Viễn lớn 5 tuổi, cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. 16 tuổi năm đó, Lục Viễn rời đi. Hắn nói hắn muốn đi kinh thành dốc sức làm. Chuyến đi này chính là toàn bộ 10 năm, bạc vô âm tín. Hôm nay, Lâm Khê theo đệ đệ đến kinh thành chuẩn bị bài bóc. Mới vừa vào thành, liền nghe được cái tên này. Không khỏi có chút tức cảnh sinh tình. Ngươi nghe lầm a? Có lẽ hắn đã chết. Khê Nhi, đem đồ vật mang lên, chúng ta chuẩn bị trở về phủ. Nghe được cái tên này, Lâm Khê mím môi. 10 năm, Lục Viễn, nàng sẽ còn thường xuyên hồi tưởng lại hắn đến. Lúc kia, bọn hắn tại một khối rất vui vẻ khoái hoạt. Lâm Khê tựa như đại tỷ tỷ, chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Lục Viễn có thể còn sống, kỳ thật còn phải may mắn mà có nàng. Chỉ là về sau, Lý phủ cô đơn. Về sau, Lâm Khê cùng đệ đệ vì sống sót, cùng bên ngoài kinh thành 80 dặm phú nam quận vương gia ký kết bán mình hiệp nghị. Từ đó, nàng cùng đệ đệ liền tại vương gia làm việc. Lục Viễn đã từng trở về qua, lại cũng tìm không được nữa bọn hắn. Ai? Lâm Hát thở dài. Tỷ tỷ, cái này từ biệt 10 năm, thật không cho nghe được Lục Viễn tin tức, chúng ta không hỏi thăm một chút sao? Lâm Hát thoáng có chút cảm khái. Bây giờ, triều đình thiên tai, nhân họa không ngừng. Muốn sống, không chết đói, thật quá khó khăn. Hắn cùng Lục Viễn cũng coi là từ nhỏ đến lớn, chỉ là đi một con đường khác. Lâm Khê lại không nói chuyện, nhưng nàng cũng đã lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Vương phủ vẫn chờ chúng ta mang vải vóc trở về, đi về trễ, tránh không được lại muốn bị đánh. Lâm Khê nhẹ giọng, nàng đối với cuộc sống đã sớm tràn đầy thất vọng. Vì không chết đói, cho vương gia ký kết văn tự bán mình. Chuyện làm không tốt liền bị phu nhân đánh chửi. Cho tới bây giờ, trên người nàng còn có roi rút vết thương. Có thể, Lâm Hát có chút không tình nguyện. Hắn nghĩ nghĩ, liền cau mày nói, tỷ tỷ, ngươi về trước đi, ta ở kinh thành bốn phía đi hỏi thăm một chút, nói không chừng bọn hắn nói Lục Viễn, quả thật là hắn đâu. Khê Nhi, ngươi đừng chọc phiền toái Lâm Khê có chút tình thế cấp bách. Tỷ ngươi yên tâm, nếu như là hắn, ta nhất định phải chính miệng hỏi một chút hắn, vì cái gì không quay về tìm ngươi. Lâm Hát nói. Lâm Khê ngăn không được hắn, liền theo hắn đi. Mà chính nàng thì mang theo vải vóc rời đi kinh thành. Vương gia gần đây có tin mừng khách, lấy nàng mua một chút vải vóc trở về. Đi về trễ, vẫn là phải bị đánh. Nhật nguyệt như hoa rơi nước chảy, tuế nguyệt như ra roi thúc ngựa. Trong bất chi bất giác, 10 năm, bọn hắn cũng đều trưởng thành. Có thể thế giới của người lớn, nơi nào còn có tuổi thơ lúc khoái hoạt? Không có cơm ăn, không có địa phương đi ngủ, khắp nơi gặp ức hiếp, muốn sống quá khó khăn. Trang trọng, kinh thành trên đường phố, Lục Viễn đi tới một nhà tử quán. Náo nhiệt trong tử quán chính là cái này khói lửa nhân gian. Vị gia này, ngài mấy vị muốn ăn chút gì? Bàn điếm gà vịt ngỗng đều có. Chủ tiệm đón, vẻ mặt tươi cười. Lục Viễn tìm không vị ngồi xuống, mở miệng nói, một con gà quay, một bầu rượu hâm. Được rồi vị gia này, ngài chờ một chút, gà quay cùng rượu lập tức liền tốt. Lục Viễn ngồi chờ một lát, rất nhanh, gà quay lên bàn. Trước mặt gà quay tản ra nồng đậm mùi thơm. Lục Viễn cầm lấy bữa, nhìn lên trước mặt gà quay. Giờ phút này, hắn lại trong bất chi bất giác nhớ tới nữ nhân kia. 10 năm trước, hắn 16 tuổi, lúc kia cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nữ nhân kia tiến hắn ra khỏi thành. Suối Nhi tỷ tỷ, chờ ta công thành danh thoại, ở kinh thành có một phen thành tựu, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi, cùng ta cùng đi qua ngày tốt lành. Lúc ấy, Lục Viễn xông nàng nói, nàng vẻ mặt tươi cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng nói, ta ở đây đợi ngươi trở về. Lục Viễn tới kinh thành, bốn phía vấp phải chắc trở, cuối cùng gặp phải quý nhân, gia nhập Tam Cơ Doanh. Về sau, hắn trở lại Hương đi đón Lâm Khê, nhưng nghe nói nàng đã không ở đó. Lục Viễn tìm thật lâu, nhưng đều không có tìm được các nàng tỷ đệ. Sau đó một đoạn thời gian, liền không còn có nghe qua tin tức của bọn họ. Bây giờ chính mình cũng coi là công thành danh thoại, nhưng ngày xưa người cũng đã không có ở đây. Nô đại nhân ở đây dùng cơm, người không có phận sự, cút ngay lập tức. Lục Viễn lâm vào trong hồi ức. Giờ phút này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đem hắn kéo về hiện thực. Chương 34, ngươi còn muốn tiếp tục không? Chương 34, ngươi còn muốn tiếp tục không? Ầm một tiếng, tiểu quán cửa bị đá văng. hơn 20 tên quân gia nhanh chân mà đến. Cái này vừa quát, tiểu quán những người khác nhau nhau đứng dậy, đoạt khung mà chạy. Lục Viễn chính là liếc mắt nhìn. Những này quân gia lãnh ngạo vô cùng. Theo bọn hắn mặc nhìn lại, giống như là tiền quân. Mấy vị gia, ngươi, các ngươi cái này chủ tiệm thất kinh. Nhìn ra được, đám gia hỏa này không phải lần đầu tiên. Mỗi lần tới, đều muốn đem khách nhân toàn bộ cưỡng chế di rời. Kia cầm đầu quân gia một thanh nắm chặt lên chủ tiệm, bớt nói nhảm, còn không mau đem ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn, lấy ra chiêu đãi chúng ta Ngô đại nhân. Đi, nhường con gái của ngươi tới bồi tiểu, chậm trễ Ngô đại nhân, muốn mạng của ngươi. Phanh. Kia quân gia một cước đá vào chủ tiệm trên bụng. Chủ tiệm bị đạp té xuống đất, lại không dám thất lễ. Hắn đứng lên, đúng đúng đúng, Ngô đại nhân, các ngươi mời lên lầu. Chủ tiệm dùng tay làm dấu mời. Quân gia ở trong, đi tới một gã hơn 30 tuổi nam tử. Tên này nam tử thân mang trường bào, uy gió bù bù. Hai tay đặt sau lưng sau lưng. Kia trường bào chính là dùng tượng đẳng tơ tầm chỗ tạo. Ngô đại nhân, mời Ngô đại nhân, hôm nay chúng ta không say không về a. Chúng quân gia nhao nhao khiêm lượng. Tiền quân giáo úy nghĩa tử Ngô nghĩa. Lục Viễn nhận ra người này. Tiền quân Linh Triều Tam quân một trong, giáo úy chính là Lũng Tây Vân quý người. Ngô nghĩa là tiền quân một vị thiên tổng. Người này có một cái chăn nuôi, chính là tiền quân giáo úy. Nói cách khác, hắn là Lũng Tây Vân quý người. Bây giờ triều đình hơn phân nửa đem khống tại hai đại tập đoàn trên tay. Ngay cả thủ hạ của bọn hắn cũng liền không đem vương pháp để vào mắt. Lục Viễn cười lắc đầu, uống một hớp rượu. Chủ tiệm đi lên quên đủ, vị gia này, này, hôm nay tiểu điếm đã không có cái khác đồ ăn, thật sự là thật có lỗi, ngài mời trở về đi. Lục Viễn chính là tới ăn cơm, nhường hắn trở về tự nhiên rất không có khả năng. Ta, một con gà quay là đủ. Lục Viễn nói, có thể ngươi nếu không đi, cái này Ngô đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ tiệm lòng tốt quên bảo. Lục Viễn nhíu mày, cái này Ngô đại nhân bất quá là một cái bình thường tiểu tướng, loại người này cũng dám ở kinh thành lỗ mãng, bởi vậy đó có thể thấy được, Linh chính là thật không được. Hôm nay thiên hạ đại loạn. Tôm tép nhại nhép toàn mẹ hắn nhảy ra ngoài. Lục Viễn hỏi, ta hỏi ngươi, bọn hắn ăn cơm trả tiền sao? Chủ tiệm thở dài, chỗ nào chịu đưa tiền? Toàn bộ đều là hiếu kính bọn họ, nhóm người này thường thường tới một lần, ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Báo quan sao? Lục Viễn hỏi. Báo quan. Bọn hắn chính là quan. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, cố tình vi phạm. Lúc đây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc thủ đoạn quá lớn. Thế giới này, thật chẳng lẽ không có vương đạo sao? Lục Viễn chỉ lo chính mình uống rượu, nhưng cũng không có bất kỳ rời đi ý tứ. Chủ tiệm thần trương. Nhưng lúc này, đám kia quân gia nhìn về phía Lục Viễn. Giang giác. Một thanh đại đao trực tiếp chém vào Lục Viễn trước mặt trên mặt bàn. Tay kia nắm đại đao quân gia một tiếng gầm hét, lan. Chủ tiệm dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lục Viễn chính là hời hợt ngẩng đầu lên. Hắn uống một ngụm rượu, ngươi là tại, nói chuyện với ta sao? Lời này vừa nói ra, chúng quân gia ngoài ý muốn cực kỳ. Một đám người vây quanh. Kia tiền quân giáo úy con môi Ngô nghĩa Ngô đại nhân cũng liền đi tới. Tại cái này kinh thành, bọn hắn ăn cơm chùa quen thuộc. Nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải dám không nghe lời nói. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn. Ngươi có biết trước mặt ngươi vị này là người nào? Tiền quân giáo úy nghĩa tử, Ngô nghĩa Ngô đại nhân. Tay kia nắm đại đao quân gia nhìn chằm chằm Lục Viễn, hận không thể đem hắn cho một đao bổ. Ngô nghĩa tiến lên, hắn dò xét Lục Viễn trải qua. Lục Viễn nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không nên quấy rầy ta uống rượu. Chúng quân gia nhìn nhau. Ngô nghĩa bị chọc giận quá mà cười lên, một cước dẫm trên bàn, khẩu khí thật lớn, không biết bản thiên tổng, như vậy cái này cây đại đao ngươi có thể nhận biết? Muốn hay không, bản thiên tổng đem đầu của ngươi cho ngươi chặt xuống. Lục Viễn mây trôi nước chảy, hắn tiếp tục rót rượu. Đối phó loại người này, hắn xưa nay không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chén rượu về sau, Lục Viễn cởi xuống trên người đai lưng ngọc. Này mang khảm nạm lấy một quả bảo ngọc. Lục Viễn cười một tiếng, liền đem đai lưng ngọc để lên bàn, chớ nói chặt đầu của ta, ta khối ngọc này mang, ngươi dám chặt sao? Cái gì? Đai lưng ngọc? Ha ha ha. Ngô nghĩa cười. Nho nhỏ đai lưng ngọc, bản thiên tổng còn chặt ghê gớm. Đừng nói là đai lưng ngọc, hôm nay đầu của ngươi, lão tử cũng cùng nhau chặt. Lấy ta đại đao đến. Ngô nghĩa quát. Cái này chủ tiệm lại là dọa sợ. Ngô nghĩa đám người này là thật dám giết người. Hơn nữa, không phải lần một lần hai. Chủ tiệm muốn quên, lại không dám. Một cây đại đao đưa tại Ngô nghĩa trên tay. Ngô nghĩa lớn tay nắm lấy, thấy rõ ràng, bản thiên tổng trước chặt ngươi đai lưng ngọc, lại chặt đầu của ngươi, dùng đầu lâu của ngươi ngâm rượu uống. Lục Viễn cười không nói, tiếp tục uống rượu. Hồng hồng. Đại đao lướt qua. Đai lưng ngọc bên trên ngọc ứng thanh vỡ vụn. Ngô đại nhân thủ hạ lưu tình bỗng nhiên, không biết là ai hô một tiếng. Nhưng thì đã trễ. Đai lưng ngọc vỡ vụn. Lục Viễn miệng hơi cười, không bị chỗ động. Ngô nghĩa nát ngọc, nghi ngờ quay đầu, Trương đại nhân, vì sao muốn hô thủ hạ lưu tình? Giờ phút này, một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chân đi đến. Nam tử kia nhìn thoáng qua khối ngọc này, giật nảy cả mình. Nam tử nói, Ngô đại nhân, ngươi gặp rắc rối, khối ngọc này tựa như là xuất từ Tử Ninh cung, chính là hoàng hậu nương nương chi vật. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Ngô nghĩa gầm lên giận dữ. Sau một khắc, ở đây tất cả quân gia, Phương Như bỗng nhiên hiểu rõ, như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn nguyên một đám há to mồm, nhìn chằm chằm khối kia ngọc. Ngay cả chủ tiệm cũng chấn kinh. Ngọc nát. Đây là hoàng hậu nương nương chi vật, cũng sẽ cùng tại Ngô nghĩa đại đao chém hoàng hậu nương nương. Cái này mẹ nó là chu cửu tộc tội. Tại Ninh triều, chú trọng nhất quyền hành. Đừng nói là hoàng hậu chi vật, cho dù là thái tử phi chi vật, cũng quả quyết không thể bị ác ý hư hao. Nương nương chi ban thưởng, chính là đại biểu nương nương, đại biểu hoàng quyền. Lúc đây Vân Quý, Ninh Xuyên thế tộc mặc dù muốn giá không hoàng quyền, nhưng cũng không dám trắng trợn đem hoàng quyền bóp chết tại trong tay mình. Hai đại tập đoàn tất nhiên mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể phế đế tự lập. Hoặc là nói, bước bách hoàng thượng ba từ ba nhường năng lực. Bọn hắn đoạt hoàng quyền thời cơ không đến. Phải biết, Ninh Triều nhưng vẫn là Ninh gia. Dân chúng chỗ ủng hộ, vẫn như cũng là Ninh gia người. Cái này nhìn xem cái này bệ nát ngọc, Ngô Nghĩa dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người này vì sao lại có hậu cung chi vật. Trên thực tế, khối ngọc này chính là lần trước Tiêu Thấm ban thưởng lễ vật một trong. Bích Lạc là Lục Viễn Khâu lại tại trên ngai lưng. Ngọc là Tiêu Thấm, hậu cung chi vật. Chẳng đó, tội liền lớn. Cho nên tại Lục Viễn xem ra, đối phó đám người này, căn bản là không cần tự mình động thủ. Ngô đại nhân, ngươi còn muốn tiếp tục không? Lục Viễn hời hợt hỏi. Chương 35, khởi giá Long Tường Điện chương 35, khởi giá Long Tường Điện Ngô Nghĩa còn chưa từng có như thế sợ hãi qua. Cho dù có Lục Tây Vân Quý chỗ dựa, nhưng trước mắt bao người, phạm thượng, cái này các loại tội danh, chỉ sợ Lục Tây Vân Quý cũng lười bảo đảm hắn. Lấy trước mắt mà nói, hai đại tập đoàn còn chưa tới cùng hoàng thượng hoàn toàn vạch mặt tình trạng. Hoàng hậu chịu đủ, lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cái này, vị huynh đài này Ngô Nghĩa toàn thân run rẩy, mà dưới tay hắn quân gia đã bắt đầu lui lại. Trừ phi Lục Tây Vân Quý hạch tâm thành viên, nếu không, vì một cái thủ hạ, Lục Tây Vân Quý quả quyết không dám nhìn thẳng hoàng thượng. Nói cách khác, hôm nay bọn hắn đều là tử tội. Lục Viễn mây trôi nước chảy, hắn đem ngọc vỡ cất kỹ, cười nhạt một tiếng, nếu như Ngô đại nhân không có ý định chém vào hạ đầu, xin cho phép tại hạ cáo lui. Lục Viễn đứng dậy, Ngô Nghĩa không dám đi cản. Ở trên người hắn, lại không nhìn thấy lúc trước phách lối cùng cuồng vọng. Bọn hắn không phải người ngu, hôm nay tai họa rồi. Lục Viễn đi bộ nhàn nhã mà ra. Ngô Nghĩa bọn người nhìn thẳng hắn, cũng không dám có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là trong lòng từng đợt rung động. Trương đại nhân, hắn là ai? Lục Viễn sau khi đi, Ngô Nghĩa hỏi thăm một bên tên nam tử kia. Cái sau vướt vẻ sợi râu. Lục Viễn trên triều đình là danh nhân, nhưng thấy qua hắn, cũng chỉ có tham dự triều chính quần thần bách quan. Giống Ngô Nghĩa loại này nho nhỏ thiên tổng, tự nhiên chưa từng gặp qua. Kia Trương đại nhân suy tư một lát. Có. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là thái tử phủ Mã Tân, quan bái Tả tướng quân. Kia Trương đại nhân nhíu chặt lông mày. Ngươi nói cái gì? Ngô Nghĩa cả kinh thất sắc, sợ hãi giống lên tiếng. Thái tử phủ Mã Tân, Tả tướng quân Lục Viễn. Dựa vào a? Triệu Doanh chẳng tướng, Vân Thành đổ phỉ, Thái cực điện cật hàng luận, Ngự Hoa viên khẩu chiến bách quan. Giờ phút này, Ngô Nghĩa tay cầm đao run rẩy không ngừng. Có thể chém giết triệu tướng người há là phàm nhân? Vừa mới hắn như hoàng thủ, Ngô đại nhân, ngươi đầu người đã rơi xuống đất. Kia Trương đại nhân nói, xảy ra chuyện lớn, ta muốn đi xác khô cha. Nhanh! Lục Viễn ở kinh thành đi dạo một vòng, tràn trọc, liền quay trở về Đông Cung. Đông Cung, Long Tường Điện. Lục Viễn trong điện ngồi xuống, Bích Lạc quỳ trên mặt đất châm trà. Bích Lạc nói, đại nhân, hôm nay thái tử phi tới hai chuyến nữa nhà, thấy đại nhân không tại, nàng liền rời đi. Lý Mật tâm tư đều tại Lục Viễn trên thân. Trong triều thế cục dung chuyển, nha đầu này không muốn trở thành đảng tranh vật hy sinh. Lục Viễn nhẹ nhàng nâng tay, Bích Lạc, ngươi đi đem Triệu Cao mời tới cho ta, ta có việc muốn gặp hắn. Là, đại nhân. Triệu Cao, Đông Cung quản sự. Tiểu tử này làm việc đáng tin cậy. Ngoài ra, Triệu Cao trong cung mười mấy năm, đã thông không ít quan hệ. Thái giám này là có chút nhãn lực độc đáo. Một lát không đến, Triệu Cao chậm rãi đi tới, nô tài Triệu Cao gặp qua Lục đại nhân. Lục Viễn thì ra hiệu Triệu Cao đứng dậy, Triệu công công, ta có một chuyện mong muốn mời ngươi đi làm, ngươi phải tất yếu giúp ta thật tốt điều tra một phen. Triệu Cao đứng dậy, đại nhân, chớ nói một sự kiện, liền xem như 10 cái, nô tài cũng ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lục Viễn gật đầu, sau đó hắn thận trọng theo trên thân xuất ra một bức họa. Bức họa này Lục Viễn vẽ lên rất lâu, họa phía trên là một nữ tử, Lâm Khê. Mấy năm trước Lục Viễn gia nhập Tam Cơ Doanh vẫn tại tìm kiếm Lâm Khê, làm sao nàng theo quê quán rời đi. Lục Viễn đem họa đưa cho Triệu Cao, nữ tử này tên là Lâm Khê, trước kia tại Thiệu Đô Lý gia chế tác, về sau liền biến mất. Ngươi đi giúp ta tra một chút, phải biết nàng sống hay chết. Triệu Cao đem họa cầm lên, hắn tinh tế nhìn lên một cái, xưng là, bẩm đại nhân, nô tài cái này sai người đi thăm dò. Bất quá, Thiệu Đô cách này hơn 900 dặm, trong thời gian ngắn sợ tìm không thấy. Lục Viễn nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là. Triệu Cao lui ra. Bích Lạc thì là cười nói, đại nhân, kia vẽ lên nữ tử rất đẹp nhà, không phải là đại nhân người yêu. Lục Viễn thở dài, một thế này hắn có thể còn sống, phải may mắn mà có Lâm Khê. Không phải nàng đem chính mình cơm chưa đưa cho Lục Viễn, Lục Viễn đã sớm chết đói. Từng hứa nàng vinh quang trở về, mang nàng đi qua ngày tốt lành. Khi hắn lúc trở về, đã là vật là người không phải. Khi đó, Lục Viễn còn không có năng lực đi tìm. Bây giờ bái nhập Đông Cung, hắn cũng coi là có năng lực. Có lẽ, nàng đã chết đói. Người trong lòng không tính là, bất quá, nàng đã từng cứu mạng của ta. Lục Viễn mở miệng nói. Bích Lạc chép miệng. Đông Cung, Thái tử phi đại điện. Lý Mật ngồi tại bên trong đại điện, Dư Điệp đang vì nàng bổ lấy trang. Bên ngoài, một gã thị vệ đi đến, Thái tử phi Lý Mật có chút quay đầu. Triệu hộ vệ, chuyện gì? Người này là Đông Cung hộ vệ, phụ trách bảo hộ Đông Cung an toàn, cùng hiệp trợ thái tử tìm hiểu tin tức. Triệu hộ vệ ôm quyền, Thái tử phi, Lục đại nhân vừa mới đã hồi cung. Lý Mật nghe vậy gật gật đầu. Nàng đáp, tốt, biết. Triệu hộ vệ lại nói, nhưng thuộc hạ người đến đây bẩm báo, bọn hắn nhìn thấy Lục đại nhân đi tiệm mì, cùng Ngô Nghĩa đã xảy ra xung đột. Kia Ngô Nghĩa tuyên bố muốn chặt Lục đại nhân, cũng đem hoàng hậu nương nương ban tặng chi bảo ngọc một đao chặt đứt.
Cái gì?
Lý Mật hơi kinh hãi. Nàng không biết rõ Lục Viễn còn gặp loại sự tình này. Lập tức, Lý Mật đứng lên, chuyện gì xảy ra? Kia Triệu hộ vệ nhíu mày, Ngô Nghĩa bọn người ỷ vào cha nuôi bị danh, ở kinh thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, an công chùa, hôm nay gặp được Lục đại nhân, liền nói một chút ngoan thoại. Tình huống cụ thể, nhưng tìm tiệm mì lão bản Chu Phúc hỏi thăm, ta đã xem người mang đi qua, liền ở ngoài điện.
Chuyển.
Thái tử phi chuyển tiệm mì lão bản Chu Phúc.
Chuyển Chu Phúc.
Nhỏ.
Tiểu nhân Chu Phúc, bái kiến thái tử phi vạn phúc kim an.
Không bao lâu, kia tiệm mì lão bản Chu Phúc run rẩy quỳ nằm rạp trên mặt đất. Đông cung một mực có không ít thị vệ ở kinh thành ám động. Những thị vệ này là Tiêu Thấm tổ kiến. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng quý ở thần bí. Thậm chí, lúc đây Vân Quý chờ cũng không biết chi đội ngũ này tồn tại. Triệu hộ vệ liền là một cái trong số đó. Lục Viễn cùng Ngô Nghĩa rời đi tiệm mì sau, Triệu hộ vệ người liền đem lão bản mang vào cung đến. Lý Mật quát lạnh, "Chu Phúc, hôm nay tại mặt của ngươi quán xảy ra chuyện gì? Người chi tiết nói tới, nếu không bản cung tất nhiên muốn ngươi có đến mà không có về." Chu Phúc toàn thân phát run. Hắn chỗ nào tiến vào cung a, chỉ nghe nói thái tử phi dung mạo như thiên tiên, giờ phút này cũng không dám nhìn tới. Chu Phúc run rẩy, mở miệng trả lời, "Là, kia Lục đại nhân đến tiểu nhân tiệm mì ăn mì, nô đại nhân bọn hắn muốn Lục đại nhân rời đi, Lục đại nhân không chịu thế là, nô đại nhân bọn hắn liền giận dữ, rút đao khiêu chiến, cuối cùng chém nát Lục đại nhân ngọc."
Hô.
Nghe vậy, Lý Mật thở sâu thở ra một hơi. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Lý Mật nổi giận nói, "Ngô Nghĩa, ỷ vào tiền quân gia quý, gan dám khi dễ tới hoàng hậu nương nương trên đầu. Lúc đây quý tộc thật sự là khinh người quá đáng. Chuyện hôm nay, nhưng nếu không có một cái công đạo, bản cung tất nhiên không sẽ bỏ qua."
Khởi giá, đi Long Tường điện.
"Là, thái tử phi."
Chương 36, thời cơ đã đến chương 36, thời cơ đã đến thái tử phi giá lâm.
Đông cung Long Tường điện. Lý Mật cố kiệu ở ngoài cửa dừng lại. Trong nội viện cung nữ, thái giám nhao nhao quỳ xuống. "Tham kiến thái tử phi vạn phúc kim an."
"Lùi ra."
Lý Mật vung tay lên.
"Là."
Lý Mật nhanh chân đi tiến trong điện, hoặc là nói là dùng chạy.
"Ca ca."
Vừa vào cửa, Lý Mật liền kêu một tiếng. "Nô tỳ tham kiến thái tử phi." Bích Lạc thấy thế lúc này quỳ xuống.
Lý Mật phất.
Bích Lạc lui ra. Lục Viễn ngồi xếp bằng tại trước bàn, Lý Mật cong chân ở bên cạnh quỳ xuống, nổi giận đùng đùng, "Ca ca hôm nay bị ủy khuất, vì cái gì không nói cho Mật Nhi?" Lúc đây Vân Quý cơi tới Lục Viễn trên đầu, so ước hiếp nàng Lý Mật còn muốn cho nàng phẫn nộ. Đám người này, quả thực là vô pháp vô thiên. Bọn hắn thậm chí dám đem hoàng hậu nương nương ngọc nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, Lục Viễn tự nhiên biết Lý Mật cần làm chuyện gì.
"Mật Nhi, tức cái gì đâu?"
Lục Viễn rũi ra một cái tay, nâng ở Lý Mật trên mặt. "Thân thiếp có thể không tức giận sao?" Lý Mật mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trong mắt của nàng bên trong toàn bộ đều là hỏa diễm. Lạnh hừ một tiếng, kia tiền quân giáo úy quả thực là khinh người quá đáng, tay kế tiếp nho nhỏ thiên tổng, liền dám ở ca ca trước mặt dương ai. "Mật Nhi lập tức đi Tử Ninh cung một chuyến, muốn đem việc này nói cho mẫu hậu, tuyệt đối sẽ không dung tha đám gia hỏa này."
Lý Mật tức hồn hển.
Lục Viễn cho Lý Mật rót chén trà.
Lục Viễn nói, "Bằng kia thiên tổng Ngô Nghĩa, còn không động được ta mảy may."
Mật Nhi muốn ra khẩu khí này, nhưng không cần xúc động như vậy.
"Chuyện này, ca ca tự có tính toán."
"Ca ca, người đều ước hiếp tới trên đầu chúng ta tới."
Lý Mật chỉ vào bên ngoài.
Nàng nói tiếp, "Kia tiền quân giáo úy là cái gì? Không phải liền là ỷ vào trên tay có 3 vạn binh sao?"
Lục Viễn nói, "Không chỉ có riêng chỉ có 3 vạn binh, lúc Tây Vân Quý, Ninh Xuyên thế tộc đều là bọn hắn người, dắt một phát động toàn thân.
Thật là, khó nói chúng ta muốn nuốt giận vào bụng.
Thần thiếp làm không được."
Lý Mật hai tay ôm nghi ngờ, miệng nhỏ quyết lên, một bộ tức giận bộ dạng.
Lý Mật quả thật bị khí tới.
Một cái nho nhỏ thiên tổng còn dám khiêu khích. Đây là không đem hoàng thượng để vào mắt, không đem hoàng hậu để vào mắt.
Lục Viễn thì là cười một tiếng, "Triều đình đàm tranh, từ xưa đến nay đều là ngươi lừa ta gạt. Cho nên, muốn bảo trì bình thản, thả dây dài khả năng câu cá lớn.
Mật Nhi phải biết, nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu.
Nhỏ không nhẫn loạn đại mưu."
Lý Mật khanh khách bật cười.
Nàng lúc này mới thoáng thu liễm tính tình.
Nghe Lục Viễn ý tứ, hắn còn có chiêu đang chờ đâu.
Lý Mật vừa rồi bắt đầu vui vẻ.
Nàng gật gật đầu, "Vậy ta liền nghe ca ca muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó."
Lục Viễn gật đầu.
Lý Mật lại đột nhiên lệch qua Lục Viễn trong ngực.
Nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt đỏ ửng, "Xem ở ca ca hôm nay bị ủy khuất phân thượng, muốn hay không Mật Nhi đền bù một chút?"
"Có thể quý a."
Lý Mật tại Lục Viễn bên thai nhẹ giọng nỉ non, nói, liền quỳ ghé vào Lục Viễn trước mặt, vây quanh Lục Viễn bỏ lên một vòng.
Lại ngẩng mặt phấn, hà hơi như lan.
"Lục đại nhân, hoàng hậu nương nương cho mời."
Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến một gã thanh âm của thái giám.
Lục Viễn vốn định nhăn mặt, Lý Mật váy đều thoát.
Nghe được lời nói, Lý Mật cuống quýt đem y phục mặc lên.
"Nhất định là Ngô Nghĩa chuyện, truyền đến mẫu hậu trong lỗ tai, mẫu hậu lúc này mới muốn gặp ngươi."
Lý Mật đối Tiêu Thấm vẫn là hiểu rất rõ.
Tiêu Thấm một mực tại lưu ý Đông cung sự tình.
Nàng mục đích làm như vậy, cũng là vì bảo hộ thái tử.
Đồng thời, cũng là bảo vệ mình.
Lục Viễn đứng lên nói, "Ta đi một chuyến Tử Ninh cung, Mật Nhi ngươi đi về trước đi."
"Là, ca ca."
Tử Ninh cung hậu hoa viên, Tiêu Thấm tại trong lương đình ngồi cho cá ăn.
Nàng vừa mới nhận được tin tức, tiền quân giáo úy Nghĩa Tử Ngô Nghĩa cùng Lục Viễn lên xung đột.
Tiêu Ngô Nghĩa chém nát nàng ban thưởng cho Lục Viễn ngọc.
Việc này không thể coi thường.
Nếu như không trừng trị Ngô Nghĩa, chỉ sợ hoàng quyền xuống dốc.
Nếu là trừng trị, lại lo lắng Lung Tây Vân Quý đám kia quyền thần. "Nương nương, Lục đại nhân tới." Lưu Châu tiến lên phía trước nói. Tiêu Thấm có chút dương mắt. Lục Viễn từ bên ngoài đi tới. Không sai nhìn thấy Lục Viễn một cái mắt, Tiêu Thấm trên mặt hiện lên một vẻ đỏ ửng. Nàng rất nhanh cho đè ép xuống. Lục Viễn tiến lên phía trước nói, "Bái kiến hoàng hậu nương nương." Tiêu Thấm đem cá hộp cơm đặt vào trên mặt bàn, xoa xoa tay, "Lục Viễn, nghe nói ngươi hôm nay ở kinh thành, cùng Tiền quân giáo úy Nghĩa Tử Ngô Nghĩa lên xung đột. Chuyện này, bản cung đã biết. Ngồi đi." Tiêu Thấm ra hiệu. Lục Viễn tại Tiêu Thấm ngồi đối diện xuống tới, nhìn thoáng qua xung quanh. Tiêu Thấm thấy thế, nhấc tay. Lưu Châu nói, "Tất cả mọi người, hết thảy lui ra." Đám người lui ra. Tiêu Thấm nói, "Tiêu Ngô Nghĩa, đem bản cung ban thưởng ngươi thượng đẳng bảo ngọc cho hư hại. Đây là khi quân vong thượng, theo luật là tử tội, thậm chí có thể liên lụy tử tộc. Nhưng, cân nhắc tới hắn là Lục Tây Vân Quý người, bản cung lại không dám ngông cuồng xử song." Tiêu Thấm rất rõ ràng. Lục Tây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc, rút dây động rừng. Điểm này, không thể nghi ngờ. Lục Viễn nghe vậy, mở miệng nói, "Nương nương còn nhớ rõ lần trước, ta nói tới câu nói kia sao?" "Lời gì?" Tiêu Thấm hỏi. "Vinh quyền." Lục Viễn từng chữ nói ra. Tiêu Thấm đông nhiên ngẩng đầu đến. Lục Viễn cười nhạt một tiếng, "Lần trước ta nói thời cơ không đến, nhưng lần này, thời cơ đã đến." Tiêu Thấm chấn kinh bạc phần, vẫn đứng lên. Nàng một tay theo trên bàn, thân thể mềm mại có chút kích động. "Thời cơ đã đến. Cái này nho nhỏ Tiền quân thiên tổng, còn có thể cho thái tử mang đến binh quyền không thành." Tiêu Thấm thở một hơi thật dài. Một ngày này nàng phải đợi quá lâu. "Lục Viễn, ngươi nói, như thế nào chính là thời cơ đã đến?" Tiêu Thấm mở miệng hỏi. "Tiêu Ngô Nghĩa chính là Tiền quân giáo úy Chi Nghĩa tử, Tiền quân giáo úy Ngô Phương, tay cầm bộ binh 25.000, kỵ binh 5.000. Ngô Phương là Lục Tây Vân Quý cất nhắc lên, nhưng thuộc hạ cho rằng, cái này Ngô Phương tay chân cũng không sạch sẽ. Chúng ta có thể lợi dụng Ngô Nghĩa, trục xuất Ngô Phương Tiền quân giáo úy chức vụ, cũng từ thái tử tiếp trưởng." Lục Viễn lời nói âm vang hữu lực. Tiêu Thấm lạnh hỏi, "Như thế nào lợi dụng? Như thế nào trục xuất? Như thế nào tiếp trưởng?" Tiêu Thấm có chút khẩn trương. Lục Viễn nói, "Ngô Nghĩa, chặt nương nương ban thưởng chi vật, theo luật là tử tội, nhưng nương nương có thể thêm chút yếu thế tại Lục Tây Vân Quý. Ta chỗ này có 3 chuyện cần nương nương tự mình hoàn thành." Tiêu Thấm nhắm mắt lại. Nàng nói, "Lục Viễn ngươi biết không? Ngươi những lời này, đối bản cung mà nói, cực kỳ thư thái. Nhìn ngươi bài binh bố trận, như uống rượu ngon. Ngươi nói, bản cung chiếu làm liền là. Nhường đi vào đi, đi vào càng thư thái. Không, là thư sướng." Lục Viễn nhẹ gật đầu. Thời cơ thường thường là chớp mắt là qua. Một số thời khắc nắm lấy cơ hội, ngược gió lật bàn liền trong nháy mắt này. Đối với Lục Viễn mà nói, cơ hội quá trọng yếu. Đối với Tiêu Thấm mà nói cũng giống như thế. Nói cách khác, tại triều đình này đảng tranh bên trong, nhất cử nhất động, cho dù là một câu, cũng rất có thể hủy đi một người, thậm chí là một đám thế lực. Lục Viễn không giấu giếm nữa, em hai nói. Chương 37, một lần nữa chương 37, một lần nữa nương nương muốn làm chuyện thứ nhất, chính là ổn định Tiền quân giáo úy Ngô Dũng. Tiêu Thấm đối Ngô Dũng không hiểu nhiều lắm, nhưng người này nghĩa tử đông đảo, cũng không ít là tại triều đình làm việc. Tại Tiền quân giáo úy Ngô Dũng phía trên, chính là Lục Tây Vân Quý. Ổn định Ngô Dũng, có ý tứ gì? Hẳn là hắn còn dám khi quân vong thượng không thành. Tiêu Thấm hơi hơi nhíu mày, cho dù hoàng thượng quyền lực không lớn, nhưng đối phương cũng không dám như thế trắng trợn. Phạm thượng làm loạn chính là tử tội. Lục Viễn giải thích nói, Ngô Dũng chi tử Ngô Nghĩa, theo luật đang chém. Chuyện này, Ngô Nghĩa tất nhiên muốn cáo chi Ngô Dũng. Ngô Dũng biết về sau, sẽ mời Lục Tây Vân Quý bảo đảm hắn. Việc này một khi liên lụy Lục Tây Vân Quý, hoàng thượng không tốt lắm xử lý. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, nương nương cần ổn định Ngô Dũng. Tiêu Thấm đứng lên. Lục Viễn lời nói nhường nàng có mấy phần nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy trong lúc này bên trong ẩn giấu đi trí tuệ. Tiêu Thấm ngọc thủ nắm chặt trên trà. "Lục Viễn, ngươi tiếp tục." Nàng nói rằng. Lục Viễn nói tiếp, "Nương nương có thể đem Ngô Dũng chiêu đến cùng đến, cùng hắn nói rõ Ngô Nghĩa phạm vào sai lầm, nhưng nương nương muốn biểu hiện ra mấy phần nhu nhược. Đồng thời, cáo chi Ngô Dũng sẽ không trừng phạt Ngô Nghĩa, cần nhường hắn hướng Ngô Nghĩa cho thấy lợi hại, lúc này liền không lại để lên. Bởi vậy, ổn định Ngô Dũng." Tiêu Thấm nhíu chặt lông mày. Nàng phẫn nộ nói, "Một cái nho nhỏ Tiền quân tiên tổng, lại cưỡi tới bản cung trên đầu đến, Lục Viễn, còn muốn cho bản cung buông tha hắn?" Cũng khó trách Tiêu Thấm phẫn nộ. Nàng quý là hoàng hậu, Ngô Nghĩa bất quá là nho nhỏ thiên tổng. Việc này truyền đi, toàn bộ triều đình mặt mũi ở đâu? Như thế đến nay, ngươi biết bên ngoài bách tính sẽ nghị luận như thế nào sao? Bọn hắn hội nghị bàn luận hoàng thượng nhu nhược không chịu nổi, có người ước hiếp hoàng hậu, lại thờ ơ. Tiêu Thấm cảm xúc có mấy phần kích động. Lục Viễn lại là bất động như núi. Đảng tranh sao, không phải hành động theo cảm tính. Chịu đục cũng là nên. Lục Viễn hỏi, "Nương nương, ngươi muốn thăng sao?" Tiêu Thấm dừng lại, liền một lần nữa ngồi xuống. "Đúng vậy a. Đây hết thảy cũng không thể hành động theo cảm tính." Nàng hòa hoãn một chút, "Bản cung thất thố, Lục Viễn, ngươi nói tiếp." Lục Viễn tiếp tục, "Nương nương cho thấy không biết trị tội Ngô Nghĩa, nhưng là Ngô Nghĩa bên người những cái kia thủ hạ muốn thay Ngô Nghĩa gánh trách. Nương nương cần cáo chi Tiền quân giáo úy Ngô Dũng, muốn giết Ngô Nghĩa những này thủ hạ. Ngô Dũng bảo vệ nghĩa tử Ngô Nghĩa, tự không còn dám khó xử nương nương. Cho nên, nương nương có thể đem những người này đuổi bắt tại cùng trong chén đầu. Đây là bước thứ hai. Mục đích làm như vậy chính là mê hoặc Ngô Dũng, nhường hắn coi là nương nương sẽ không lại trị tội Ngô Nghĩa." Lục Viễn mạch suy nghĩ rõ ràng, mỗi một câu đều nói rất rõ ràng. Nhưng đến nơi đây, Tiêu Thấm vẫn không rõ dụng ý. Tiêu Thấm đè nén trong lòng lo nghĩ, bước thứ ba đâu? Lục Viễn nhấp một ngụm trà, hắn cười nhạt một tiếng, về sau cũng là một bước cuối cùng. nương nương có thể bí mật phái người đem Ngô Nghĩa đuổi bắt, nhốt vào thiên lao. Thiên lao bên trong đánh đập một phen, nương nương có thể để Ngô Nghĩa thượng thư một phòng, vạch tội tiền quân giáo úy Ngô Dũng, hắn nếu theo làm thì giữ lại hắn một mạng. Về sau, Ngô Nghĩa vạch tội Ngô Dũng, hoàng thượng có thể tra rõ việc này làm lý do, cách đi tiền quân giáo úy Ngô Dũng chức vụ. Lúc này, tại hạ có thể hướng hoàng thượng khởi bẩm, từ Lý Kế Đại mặc cho tiền quân giáo úy chức vụ, đây là bước thứ ba. Lục Viễn những lời này, nhường Tiêu Thấm hoàn toàn thất thần. Tại trong góc nàng, lặp đi lặp lại tái diễn Lục Viễn lời nói. Tiêu Thấm tiêu hóa thật lâu. Nàng xoay người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Viễn. Ba bước, mỗi một bước đều có đạo lý của hắn. Dường như trong nháy mắt này, Tiêu Thấm đã hiểu. Nàng cảm thấy có chút khó tin. Tiêu Thấm nói, lấy đó yếu, ổn định tiền quân giáo úy Ngô Dũng, lấy giết Ngô Nghĩa thủ hạ, mê hoặc Ngô Dũng. Cuối cùng, bước Ngô Nghĩa vạch tội Ngô Dũng. Lục Viễn Tiêu Thấm nhắm mắt lại. Nàng hiểu, cũng dừng. Lục Viễn câu kia nếu muốn xử xong, cần trưởng binh quyền vang lên lần nữa. Cơ hội tới. Lục Viễn đứng dậy. Tiêu Thấm nhìn xem hắn, vành mắt phím hồng, chỉ vào Lục Viễn nói, bản cung chưa bao giờ thấy qua ngươi nam nhân như vậy, ngươi là trời cao ban cho bản cung, có ngươi ở bên người, bản cung an nhàn. Lục Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, hắn mở miệng nói, Lý Kế là thái tử phi đồng bào đệ đệ, có hắn đảm nhiệm tiền quân giáo úy chức vụ là không có gì thích hợp bằng. Có thể lúc đây Vân Quý đám kia quyền thần sẽ đồng ý sao? Tiêu Thấm mơ hồ có chút bận tâm. Không sao. Lục Viễn nói, bọn hắn lại thế nào cùng cũng không dám trắng trợn chống lại hoàng thượng mệnh lệnh. Hai đại tập đoàn mong muốn đoạt quyền, trước mắt thời cơ chưa tới. Thiên hạ này vẫn là Ninh gia, trên triều đình ta sẽ đứng tại hoàng thượng một bên. Tiêu Thấm bật cười, nàng cũng khắc sâu minh bạch cái gì gọi là thời cơ chưa tới. Lục Viễn nói đúng, thiên hạ này trước mắt vẫn là Ninh gia, bọn hắn lại cuồng, cũng không dám bên đường thị quân. Người tới. Tiêu Thấm kêu một tiếng. Nương nương. Mấy tên hộ vệ đi tới. Truyền lệnh, tiền quân giáo úy Ngô Dũng lập tức đến một chuyến Tử Ninh cung, bản cung có việc gặp hắn. Là. Lục Viễn thấy thế cũng không còn lưu thêm, hắn mỉm cười, nương nương, thuộc hạ cáo lui. Tiêu Thấm thì xoay người, không, Lục Viễn ngươi lưu tại cái này. Lục Viễn nói, một hồi nhìn thấy tiền quân giáo úy, hắn như thấy ta ở đây, sợ là muốn bao nhiêu muốn, cho nên ta còn là né tránh tốt. Ngươi có thể trốn ở bản cung trong tầm cung. Mặt khác, ngươi lần trước dùng kia cái gì mỡ đông còn gì nữa không? Tiêu Thấm mặt đống nhiên có một vệt đỏ ửng. Lần trước Lục Viễn xoa bóp, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc Tiêu Thấm cánh tay, chân. Bất quá tăng thêm chân khí tới nhuận, Tiêu Thấm càng phát hồng nhuận. Ngoài ra, giấc ngủ cũng tốt lên rất nhiều. Lục Viễn trả lời, còn có. Tiêu Thấm nói, kia lại vì bản cung làm một lần a. Là, nương nương. Tiêu Thấm đi đầu hồi cung. Lục Viễn tại cửa tẩm cung bên ngoài chờ trong chốc lát. Lưu Châu ở bên trong hầu hạ Tiêu Thấm tắm rửa. Sau một lúc lâu, Lưu Châu liền đi ra, Lục đại nhân, ngài có thể tiến vào. Lục Viễn gật đầu, sải bước đi đi vào. Đẩy ra màn trướng, Tiêu Thấm liền tại bên giường ngồi. Hoa sen mới nở. Mỹ nhân đi tắm. Vừa mới tắm rửa qua đi Tiêu Thấm một thân hương diễm, Lục Viễn đều nhìn ngây người. Ngươi nếu là còn dám nhìn loạn, tin hay không bản cung ngóc mắt ngươi. Tiêu Thấm thấp giận một tiếng. Lục Viễn lại là cười một tiếng. Hắn cất bước đi vào Tiêu Thấm trước mặt. Lục Viễn nói, nương nương, lần trước thủ pháp cũng chưa hoàn toàn đạt tới cường độ, lần này có thể thỉnh nương nương đem quần áo toàn thoát. Tiêu Thấm mặt đỏ lên. Làm càn, Lục Viễn, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Nương nương bất giận, đây cũng là vì nương nương phượng thể suy nghĩ. Lục Viễn nói, chuyện này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu Thấm nói, đương nhiên. Tiêu Thấm dừng một chút, sau đó nàng đứng lên, chậm rãi chút bỏ trên người lụa mỏng. Kia tuyệt mỹ ngọc thể nằm ngang ở Lục Viễn trước mặt. T, thật to lớn a. Chương 38, Lục Viễn phải làm hỏi tội. Chương 38, Lục Viễn phải làm hỏi tội dẻm châu màn lụa. Ngọc thể tươi non, mẫu nghi thiên hạ Tiêu Thấm, toàn thân lộ ra màu hồng. Tốt một phen cảnh đẹp a. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem hoàng hậu nương nương ngọc chém? Thiên quân, đại trướng bên trong, một thân khoác chiến giáp nam tử ngồi xoáy án bên cạnh, dưới đáy quỳ một đám người. Thứ nhất chính là nghĩa tử Ngô Nghĩa, thiên quân giáo úy Ngô Dũng. Hắn là Lung Tây Vân Quý thế gia đại tộc cất nhắc lên. Ngô Dũng tay cầm 3 vạn đại quân, cho tới nay chỉ nghe theo Lung Tây Vân Quý, đương triều tả thừa điều lệnh. Ngô Dũng nghĩa tử đông đảo, trong đó Ngô Nghĩa liền là một cái trong số đó. Vừa mới Ngô Nghĩa bỗng nhiên trở về, cũng nói thẳng phạm vào đại sự. Kia Ngô Nghĩa quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nghĩa phụ, nghĩa phụ cứu tính mạng của ta, nhi tử thật không biết kia ngọc là hoàng hậu nương nương ban tặng. Người kia chính là tả tướng quân Lục Viễn, bái thái tử phủ Mã Tân. Ngô Nghĩa thất kinh. Phải biết, cho dù Ninh chính quyền lực đa số bị ra không, nhưng giết hắn một cái nho nhỏ Ngô Nghĩa vẫn rất có khả năng. Lúc đây Vân Quý cũng không đáng vì Ngô Nghĩa mà sớm bại lộ chính mình muốn đối kháng triều đình kế hoạch. Ngô Dũng nghe vậy cau mày, nhìn trên mặt đất nghĩa tử, Ngô Dũng nói, lao tử nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn ngươi làm chuyện cẩn thận một chút. Ngươi có biết hay không, nếu là truy cứu tới, ngươi đây là chặt đầu sai lầm. Nhi tử biết, cầu nghĩa phụ đại nhân cứu ta. Ngô Nghĩa đã khóc. Ngô Dũng trầm tư thật lâu. Mặc dù Ngô Nghĩa phạm sai lầm, nhưng hoàng thượng cũng không đến cùng Lũng Tây Vân Quý bạch mặt. Loại sự tình này, vừa vặn rất tốt có thể xấu. Ngô Dũng nói rằng, ngươi là ta Ngô Dũng nhi tử, hoàng hậu coi như biết việc này, cũng quả quyết không dám không nể mặt ta. Chúng ta Lũng Tây quý tộc, cũng không phải dễ giết như vậy. Nghĩa phụ, đều là cái kia Lục Viễn, hắn có thể thật đáng chết à, nếu không, sẽ hỏng quý tộc đại sự. Ngô Nghĩa phẫn nộ nói rằng, Lục Viễn tự nhiên có nhóm vì đại nhân xử trí, chỉ là hiện tại, đến nghĩ biện pháp ngăn chặn hoàng hậu miệng, ta ngược lại muốn xem một cái nho nhỏ hậu cung đứng đầu có dám hay không định ta cái này tội. Nàng nếu dám, lúc đây quý tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nô Dung âm thanh lạnh lùng nói, hoàng hậu mình đã là tự thân khó đảm bảo, nàng dám cùng quý tộc đối nghịch sao? Ngô Nghĩa hỏi. Chờ tân đế đăng cơ, khởi động lại chết theo chế độ, hoàng hậu là muốn đi chết theo. Không sao, vi phụ ở chỗ này, nhìn nàng như thế nào đi làm. Nô Dung cũng là không nóng nảy. Triều đình hướng gió ở chỗ này, Tiêu Thấm không chỗ nương tựa, chỉ bằng vào một cái hoàng hậu vị trí, cũng nghĩ để ép được Lũng Tây quý tộc. Chỉ sợ có chút ý nghĩ hao huyền. Mà lúc này, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, "Nô tướng quân, tại hạ là Tử Linh cung thị vệ, hoàng hậu nương nương mời Ngô đại nhân đi một chuyến Tử Linh cung." Mấy tên thị vệ đi đến, ôn quyền nói, "Cái gì?" Ngô Nghĩa bọn người đứng dậy, "Cái này tới." Nô Dũng liếm môi một cái, hắn đứng lên nói, "Mấy vị, không biết hoàng hậu nương nương tìm ta cần làm chuyện gì?" Thị vệ kia nói, "Nương nương cũng không nói, vẫn là mời Ngô đại nhân theo tại hạ đi một chuyến a." Ngô Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, "Nghĩa phụ, cẩn thận có trá, không thể đi." Có thể Ngô Dũng nhưng lại không cho là như vậy. Lượng nàng hoàng hậu có 100 cái lá gan, một cái không có thực quyền nữ nhân, nàng không có lý do gì ứng đối với mình. Huống chi, như hắn chết tại Tử Linh cung, như vậy, lúc Tây quý tộc tuyệt đối sẽ phế hậu. Hoa quý phi chính là lựa chọn tốt nhất, còn hắn Minh An là hoàn toàn xứng đáng ấu đệ. Nô Dung tay vừa nhấc, "Nghĩa nhi, các ngươi đi thông tri công tôn đại nhân, bảo hắn biết vi phụ hướng đi." Vi phụ liền đi một chuyến đông cung, đi đi liền tới. "Là, phụ thân." "Mời đi, mấy vị." "Ân Lục Viễn, bản cung." "Bản cung Đông cung Tử Linh cung." Lục Viễn xoa bóp thủ pháp rất là đặc biệt. Trong tầm cung, có thể nghe được Tiêu Thấm mơ hồ than nhẹ. Một nén nhang sau, bên ngoài, Lưu Châu tại màn bên ngoài nói rằng, "Nương nương, Nô Dũng Ngô tướng của tới." Nghe đến lời này, Tiêu Thấm liền vội vàng đứng lên. Nàng thở một hơi thật dài, nhìn thoáng qua Lục Viễn, "Hôm nay chỉ tới đây thôi." Lục Viễn lấy ra khăn mặt, là Tiêu Thấm lau sạch sẽ. Tiêu Thấm tích tích tắc tắc mặc xong quần áo, lại đổi lại bộ kia cao lãnh bộ dáng. Nàng nhìn thoáng qua Lục Viễn, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gặp cái kia Nô Dũng. Nương nương ngươi phải nhớ kỹ, phải hướng hắn yếu thế, kích phát ra Nô Dũng cuồng vọng, muốn hắn coi là, ngươi cũng không dám như thế nào hắn." Lục Viễn nhắc nhở. "Minh bạch." Tiêu Thấm đẩy ra màn lụa đi ra ngoài. Lục Viễn nằm ở Tiêu Thấm trên giường. Hắn gối lên hai tay, mở ra thập tam chương mỹ nhân đồ. Đại Ninh hoàng triều hoàng hậu Tiêu Thấm thắp sáng tiến độ 75 nhanh hơn. Lại có một lần, trên cơ bản liền có thể làm xong. Lục Viễn nhìn xem tay của mình, có chút dư vị vô tận. Xúc cảm là thật tốt. Ở kiếp trước viết tiểu thuyết đột tử, một thế này, tất nhiên không thể sống ngủ ví. Máu nhuộm giang sơn như vẽ, danh tướng tranh thiên hạ. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là Tiêu Thấm, mà là cái này, cả mảnh trời hạ. Cung nội, Tiêu Thấm đùi ngọc đan vào một chỗ, chậm rãi tự phượng ghế dựa ngồi xuống. Tỷ nữ bưng lên một ly trà. Tiêu Thấm mở ra chén đóng, có chút mở miệng, "Truyền Ngô Dũng Ngô tướng quân." "Truyền Ngô tướng quân." Ngoài cửa, một thân chiến giáp, hông đeo trường kiếm Ngô Dũng nhanh chân đi đến. Thị vệ nói, "Ngô tướng quân, mời gỡ giáp." Ngô Dũng vẻ mặt cứng lại, dựa theo triều đình quy định, thời gian chiến tranh trạng thái tướng quân có thể mang giáp xuất nhập hoàng cung, để phòng ngừa có địch nhân thẩm thấu. Cái này thị vệ có chút ngạc nhiên. "Mà thôi, nhường Ngô tướng quân mang giáp vào đi." Tiêu Thấm nhân tiện nói. "Là, nương nương." "Ngô tướng quân, mời thị vệ dùng tay làm dấu mời." Ngô Dũng cất bước đi vào. Hắn liền liếc mắt nhìn Tiêu Thấm. Tiêu Thấm khuôn mặt còn có chút đỏ bừng, thân thể không phải rất tự tại. Sở dĩ kẹp hai chân là bởi vì Ngô Dũng ôm quyền nói, "Tiền quân giáo úy Ngô Dũng, bái kiến hoàng hậu nương nương." Tiêu Thấm thì ngẩng đầu, "Ngô tướng quân, gặp bản cung, vì sao không quỳ?" Ngô Dũng nói, "Về nương nương, tha thứ tại hạ giáp trụ mang theo." Tiêu Thấm trong lòng lạnh giận, nhưng trên mặt lại bật cười. Cái này Ngô Dũng từ trước đến nay không coi ai ra gì, không đem hoàng thân quốc thích để vào mắt. Lúc đây mới quý, Linh Xuyên thế tộc có người nào không phải như thế? Tiêu Thấm ghi nhớ lấy Lục Viễn lời nói, nàng ý chào một cái, "Cho Ngô tướng quân ban thưởng ghế ngồi a." "Là." Một cái ghế trở tới. Ngô Dũng ngồi xuống. Tiêu Thấm chính là cười một tiếng, có chút xoay người đặt chén trà xuống, "Ngô tướng quân, bản cung triệu ngươi qua đây, chắc hẳn ngươi đã biết nguyên nhân gì." Ngô Dũng đã biết. Hắn không phải người ngu, tự nhiên tin tưởng. "Chỉ là," Ngô Dũng nói, "hồi bẩm nương nương, mặt tướng không biết." "Ngươi quả thật không biết?" "Quả thật không biết." Tiêu Thấm nhìn ra được, Ngô Dũng lời nói này là hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Không gì hơn cái này vừa vặn. Lục Viễn kế hoạch chính là muốn yếu thế Ngô Dũng. Thế này, Tiêu Thấm nói, "Hôm nay nghĩa tử của ngươi Ngô Nghĩa, đem bản cung ban thưởng cho Lục đại nhân bảo ngọc chặt đứt, đây là phạm thượng, theo luật đáng chém." Ngô Dũng nghe vậy, ngược lại hỏi thăm, "Xin hỏi nương nương, kia Lục Viễn vì sao muốn đem hoàng hậu nương nương chỗ ban thưởng chi vật, tùy ý xuất ra đặt cạnh nhau tại nguy hiểm chỗ?" Lấy mặt tướng đến xem, Lục Viễn phải làm hỏi tội. Chương 39, thần không biết quỷ không hay. Chương 39, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Thấm khí cười. "Đúng sai điên đảo, trả đũa. Như thế, cũng là Lục Viễn sai lầm. Bất quá dựa theo Lục Viễn nói tới, hôm nay là vì ổn định Ngô Dũng." "Tự nhiên, lời nói này ngược cũng không tính được cái gì." "Ngô tướng quân, đúng sai, cũng không cần bản cung nói tỉ mỉ đi. Tin tưởng tướng quân liếc qua thấy ngay. Chúng ta, trực tiếp nói chính sự đi." Tiêu Thấm biết Ngô Dũng rất rõ ràng. Ngô Dũng biết Tiêu Thấm biết hắn biết rõ. Nhưng lẫn lộn đầu đuôi, trả đũa cũng là vì chính chi đạo. Đây là một trận đánh cờ. Nàng Tiêu Thấm, cũng đoạn không dám mệt mặt. Lúc đây Vân Quý, Linh Xuyên thế tộc, đều tại nhìn chằm chằm. Ngô Dũng vẻ mặt lãnh đạm, "Nương nương, Ngô Nghĩa tuy nói phạm thượng, nhưng hắn cũng không biết khối kia ngọc là hoàng hậu nương nương. Cái gọi là người không biết vô tội." nhưng hành vi của hắn cử động khiến bản cung trên mặt hổ thẹn, nếu là không tiến hành trừng trị, ta cái này hoàng hậu mặt mũi ở đâu? Tiêu Thấm hỏi lại. Nô Dũng nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng, nương nương nếu muốn trừng trị Ngô Nghĩa như vậy, khẩn cầu nương nương liền kia Lục Viễn cùng nhau trừng trị. Tiêu Thấm nhưng lại là cười, nho nhỏ tiền quân giáo úy lại dám mang giáp gặp nàng, còn nói ra như thế cuồng vọng ngữ điệu. Đổi lại trước kia, Tiêu Thấm không sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng hôm nay khác biệt, chính như Lục Viễn lời nói, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Bản cung rất là coi trọng Ngô tướng quân, niệm Ngô Nghĩa là Ngô tướng quân chi nghĩa tử, bản cung có thể tha cho hắn lần này, không cho truy cứu. Tiêu Thấm chậm rãi nói. Ngô Dung ôm quyền đứng dậy, đa tạ nương nương, mặt tướng cáo lui. Dứt lời, Ngô Dung quay người liền đi. Tiêu Thấm cúi đầu, có nàng câu nói này là đủ rồi. Lớn mật Ngô Dũng, nương nương không có để ngươi đi, ngươi dám can đảm đi. Thị vệ rút kiếm mà ra, chỉ hướng Ngô Dũng. Ngô Dũng giẫm chân xuống, hắn lông mày lỗ mãng. Sát na, Ngô Dũng tay đè tại bên hông bội kiếm bên trên. Ngô Dũng nói, nương nương, hẳn là mạnh hơn giữ lại mặt tướng. Tiêu Thấm đứng dậy, ra hiệu thị vệ lui ra. Thị vệ thu hồi kiếm. Tiêu Thấm theo phượng trên ghế đi xuống. Ngô tướng quân, bản cung còn chưa có nói xong. Ngô Nghĩa bản cung có thể buông tha, nhưng có mấy người, bản cung tất nhiên không thể tha thứ. Cái kia chính là Ngô Nghĩa kia mấy tên thủ hạ. Hôm nay, bản cung cho Ngô tướng quân mặt mũi này, không phải đối Ngô Nghĩa truy cứu, nhưng mấy người kia, mời Ngô tướng quân giao cho bản cung. Tiêu Thấm mở miệng. Ngô Dung có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức không biết rõ Tiêu Thấm ý tứ, đã thả Ngô Nghĩa, lại muốn giết Ngô Nghĩa người. Ngô Dung xoay người, nương nương đã cho mặt tướng mặt mũi này, lời này lại là ý gì? Tiêu Thấm thì cười nhạt một tiếng, chuyện này kinh thành mọi người đều biết, bản cung thân làm hoàng hậu nương nương, tự nhiên muốn lấy lại thể diện. Ngô tướng quân mặt mũi bản cung đã cho, nếu như Ngô tướng quân không chịu giao ra mấy người kia, như vậy bản cung cũng đều vì mặt mũi này báo cáo hoàng thượng. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ nói thế nào? Ngô tướng quân, thấy tốt thì lấy. Ngô Dũng dừng một chút. Tiêu Thấm lời nói, quả thật làm cho hắn có chút khó khăn. Dù sao cũng là hoàng hậu, không thể ép quá mau. Lúc đây Vân Quý, Linh Xuyên thế tộc vẫn chưa tới thu lưới thời điểm. Lúc này cùng hoàng thượng tan bữa, thời cơ không đủ thành thủ. Nếu như Ngô Dũng khăng khăng muốn bảo đảm Ngô Nghĩa thủ hạ, Tiêu Thấm tất nhiên không sẽ bỏ qua. Bởi vì nàng cần tìm về mặt mũi. Nàng đã bằng lòng thả Ngô Nghĩa, về phần những cái kia thủ hạ, Ngô Dung kỳ thật cũng không quá quan tâm. Chỉ là, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngô tướng quân, hoàng hậu nương nương cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Nếu như Ngô Nghĩa thủ hạ không thể thiết bị trừng phạt, như vậy nương nương mặt mũi ở đâu? Lưu Châu khẽ quát một tiếng, xông Ngô Dung nổi giận nói. Chuyện bày ở chỗ này, vậy phải xem Ngô Dung lựa chọn như thế nào. Tiêu Thấm bằng lòng buông tha Ngô Nghĩa, chính là yếu thế với hắn. Nhưng muốn giết Ngô Nghĩa thủ hạ, thì là vì mặt của mình. Nếu như Ngô Dung không cho mặt mũi này, chuyện sợ là muốn ồn ào lớn. Đến lúc đó đâm tới hoàng thượng nơi đó cũng không dễ xử lý. Nghĩ nghĩ, Ngô Dung đáp ứng. Cho dù bằng lòng, hắn vẫn như cũng là thái độ lạnh lẽo. Ngô Dung cũng không quay đầu lại nói, vậy thì theo nương nương lời nói, nhưng nương nương phải nhớ kỹ, mặt mũi cũng không thể coi như ăn cơm. Mặt tướng cáo lui. Ngô Dung nhanh chân đi ra. Cái này Tử Linh Cung, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cuồng vọng, làm cản. Ngô Dung sau khi đi, Tiêu Thấm toàn thân phát run. Quyền của nàng gắt gao nắm cùng một chỗ, vô cùng nhục nhã. Thân là hoàng hậu, tại một cái tiền quân giáo úy trong mắt, lại bị đối đãi như vậy. Tiêu Thấm dùng sức nhắm mắt lại. Nàng giận, nàng vẫn có thể khẩu khí này, lại còn muốn mạnh mẽ nuốt xuống. Đảng tranh chính là đảng tranh, sảng khoái nhất thời, không chiếm được thiên hạ. Nương nương, ngài bất giận. Lưu Châu tiến lên nói, người tới, lập tức tiến về tiền quân đại doanh, đem những người kia cầm xuống, chém đầu. Tiêu Thấm nổi giận nói, là, nương nương. Lục Viễn theo màn trướng sau đi ra. Tiêu Thấm ngồi ở kia, thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp trên dưới chập trùng, ngực run run phía dưới, nhìn ra được nàng có nhiều phẫn nộ. Chuyện này đối với bản cung mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Tiêu Thấm biết Lục Viễn hiện ra, cũng không quay đầu lại nói, triều đình đảng tranh, chịu đục mới là trạng thái bình thường. Cái này Ngô Dũng đã là nửa cái người chết, chỉ cần nương nương dựa theo ta nói đi làm, ngày mai tảo triều, hắn sẽ mất đi tất cả. Cho dù là lúc đây Vân Quý cũng không giữ được hắn. Lục Viễn tử tổ nói. Tiêu Thấm thở một hơi thật dài, nàng hỏi, bước kế tiếp như thế nào đi làm? Lục Viễn thì nhìn về phía Lưu Châu, Lưu Châu tiểu thư, ngươi phái người đi đem thái tử phi đệ đệ Lý Kế mời đi theo, lấy hoàng hậu nương nương danh dự. Là. Lưu Châu lên tiếng. Lục Viễn tại Tử Ninh cung ngồi xuống. Tiêu Thấm không nói thêm gì nữa, còn tại hòa hoãn tâm tình của mình. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần Lục Viễn động thủ, Tiêu Ngô Dung sống không quá hai ngày. Thủ đoạn chính là thủ đoạn, vậy phải xem ai càng cao minh hơn. Nương nương, thái tử phi cùng Lý Kế tới. Không lâu, Lưu Châu đi đến. Lý Mật cùng Lý Kế hai người cũng chậm rãi đến gần. Lý Mật chợt quỳ xuống đến nói, thần thiếp gặp qua mẫu hậu. Lý Kế bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên thuế. Tiêu Thấm nhẹ gật đầu, Mật Nhi, đứng lên đi. Tạ mẫu sau. Lý Mật đứng lên, chính là liếc mắt nhìn Lục Viễn. Tiêu Thấm lại nói, Lý Kế, Lục đại nhân có việc muốn ngươi đi làm, ngươi đứng lên đi. Tạ nương nương. Lý Kế đứng dậy. Tiêu Thấm nói, Lục Viễn, người tới. Lục Viễn cất bước đi vào Lý Kế trước mặt, chậm rãi mở miệng, Lý Kế, sau hai canh giờ, ngươi đem tiền quân giáo úy Ngô Dũng nghĩa tử Ngô Nghĩa bí mật bắt giữ, giam giữ tới ngoài cùng tả tướng quân phủ. Nhớ kỹ, chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết, muốn làm tới thần không biết quỷ không hay. Lý Kế nghe vậy, ôn quyền nói, là, đại nhân. Lục Viễn ý chào một cái. Lý Kế lập tức rời đi. Lục Viễn nhìn về phía Lý Mật, "Thái tử phi, làm phiền ngài đi gặp một chút thái tử, ngày mai tảo triều, cần để cho hắn cùng ta làm tốt phối hợp. Cái này 3 vạn binh quyền có thể hay không nắm tại chúng ta trên tay, liền xem ngày mai." Chương 40, trong địa lao giam giữ chương 40, trong địa lao giam giữ Lý Mật lập tức lên đường. Trên thực tế, các nàng hiệp trợ thái tử đăng cơ kế hoạch đã bắt đầu tạo thành. Binh quyền chính là cái này vị thứ nhất. Nương nương đối Lý Kế người này như thế nào đánh giá? Lục Viễn ngồi Tử Ninh cung bên trong, hỏi thăm Tiêu Thấm. Hắn là Lý Mật thân đệ đệ. Trên triều đình cần càng nhiều người đến hòa giải. Tiêu Thấm gật đầu, nghe nói Lý Kế là một gã kiếm khách, ta lúc trước đề nghị hoàng thượng bái hắn là, nhưng bị Lũng Tây Vân Quý cho ngăn trở. Lục Viễn hít mắt, ngày mai ta sẽ hướng hoàng thượng đề nghị, từ Lý Kế thay thế Ngô Dũng tiếp quản tiền quân giáo uy trước. Chỉ muốn cầm tới cái này 3 vạn binh quyền, chúng ta liền mở ra bước đầu tiên này. Có thể, bản cung mơ hồ lo lắng, cái này 2 đại tập đoàn có thuận lợi như vậy sao? Tiêu Thấm có chút thở dài. Tiền quân đại doanh, Ngô Nghĩa lo lắng chờ đợi. Ngô Dũng lần này đi Tử Ninh cung có mấy phần hung hiểm. Nếu như Tiêu Thấm nhất thời xúc động, là hoàn toàn có thể giết Ngô Dũng. Tướng quân trở về. Tướng quân. Một thân chiến giáp Ngô Dũng đi vào đại doanh, thủ hạ nhao nhao nên đón. Ngô Nghĩa thì là trở nên kích động, chợt tiến lên, "Nghĩa phụ, lần này đi Tử Ninh cung như thế nào? Hoàng hậu cái kia lẳng lơ cùng ngươi nói cái gì?" Ngô Dũng biết rõ, chính mình chỉ bảo vệ Ngô Nghĩa mệnh. Về phần kia mấy tên thủ hạ, sợ là phải bị giết gà dọa khỉ. Nhưng là, đây là kết quả tốt nhất. Bên trong nói, Ngô Dũng nói, "Đi vào tiền quân đại trướng." Ngô Nghĩa tiến lên cho Ngô Dũng rót rượu. Ngô Dũng uống một ngụm rượu, mở miệng nói, "Nghĩa nhi, hoàng hậu nương nương bằng lòng bị phụ, đối chuyện của ngươi không cho truy cứu." Nghe vậy, Ngô Nghĩa thở dài một hơi, cười ha ha nói, "Nghĩa phụ, hai tử đã nói, cái này hoàng hậu nương nương kiêng kỵ nghĩa phụ, sớm muộn muốn để nàng thành làm nghĩa phụ dưới hông nữ nhân." Ngô Nghĩa ánh mắt lạnh lùng, liếm môi một cái. Ngô Dũng nói, "Nhưng là, những thủ hạ của ngươi, sợ là không gánh nổi." "Vì sao?" Ngô Nghĩa không hiểu. "Chúng ta 2 đại tập đoàn, còn không phải thời cơ, lúc này không thể cùng hoàng thượng viên náo quá lớn. Hoàng hậu xem như hậu cung chi chủ, thụ như thế vũ đục, như không cho nàng giết 1-2 người, nàng trên mặt mũi cũng không nhịn được. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đều thối lui một bước. Hoàng hậu chịu thả ngươi, nhưng nhất định phải giết ngươi mấy vị kia thủ hạ." Ngô Dũng trả lời, "Với ngươi mà nói, đây là kết quả tốt nhất, chuyện một khi nháo đến hoàng thượng nơi đó, sợ cũng không tốt kết thúc. Phải biết, triều đình này vẫn là Ninh gia." Ngô Nghĩa nghe vậy vẻ mặt cứng lại, nhưng hắn không lời nào để nói. Chính mình có thể bảo trụ một cái mạng đã đủ rồi. Về phần những cái kia thủ hạ, cũng là không quan trọng. Chỉ là, nuốt không trôi khẩu khí này nha. Ngô Nghĩa mắng một câu, "Lẳng lơ, sớm muộn cũng có một ngày, lao tử muốn để nàng mang thai ta long trùng." Dứt lời, đại trướng bên ngoài xuất hiện mấy thân ảnh. "Ngô tướng quân, chúng ta phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh, chuyên tới để bắt người Ngô Dũng không thể ngăn cản, đành phải thả người." Xế chiều hôm đó, Tử Ninh cung ngoài cùng, quỳ dòng dã một loạt. Hơn 10 người tiểu binh bị ngũ hoa lớn buộc, quỳ ở ngoài điện. "Nương nương, Ngô Nghĩa những cái kia thủ hạ đã mang đến, phải chăng lập tức hỏi trạm?" Lưu Châu đi tới hỏi thăm. "Trạm là hoàng hậu nương nương có lệnh, chém thẳng, chém đầu." Giang giác, ung ung cục, mười mấy cái đầu lăn rơi xuống đất. Kinh thành đường cái, một nhà trong tử quán, 3 năm đám người ngồi vây quanh lấy uống rượu, cầm đầu vẫn như cũng là Ngô Nghĩa. "Mẹ nó!" Hắn một cước giẫm tại trên ghế, giận mắng một tiếng. Bên cạnh, một gã nam tử áo trắng mời rượu nói, "Ngô Thiên Tổng, vừa mới nhận được tin tức, những thủ hạ của ngươi đã tại Tử Ninh cung bị chém đầu." "Đúng vậy a, cái này hoàng hậu nương nương động tác vẫn rất nhanh, không chút nào từng lưu tình a." Lại nói Ngô Thiên Tổng cũng là Lũng Tây quý tộc người, cái này hoàng hậu thật là không cho nửa điểm chút tình bọn. Đám người lao nhau. "Mẹ nó." Ngô Nghĩa một tay lấy chén quẳng xuống đất, đập nhấm nát. Ngô Nghĩa nổi giận mắng, "Giết người của lão tử đúng không? Một ngày nào đó, lão tử muốn để cái kia lẳng lơ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong." Xuyệt, Ngô Thiên Tổng nhỏ giọng một chút, cẩn thận hai vách mạch rừng. Có người nhắc nhở. "Nhỏ giọng cái rắm, lão tử chính là muốn nói, các ngươi biết sao? Chỉ cần hoàng thượng vừa chết, lúc đây quý tộc, Ninh Xuyên quý tộc, cùng Lục Vương, Hiến Vương liền phải liên thủ diệt trừ thái tử. Tới lúc đó, bọn hắn sẽ phụ tá Ấu Đế Ninh An kế vị, hoàn toàn giá không triều chính. Đợi cho thời cơ chín muồi, liền muốn nhường Ấu Đế nhường ngôi, thay đổi triều đại." Ngô Nghĩa lạnh giận lên tiếng. Đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Ngô Thiên Tổng, lời nói có thể không thể nói ra được a?" "Đúng vậy a Ngô Thiên Tổng. Sợ cái gì? Cái này Ninh chính tên là hoàng đế, thật là khôi lỗi, trên tay liền binh quyền đều không có, lấy cái gì đấu với chúng ta? Các vị, ngày khác thay đổi triều đại, lão tử làm đại quan, tất nhiên sẽ không bạc đãi đại gia." "Đến, cạn ly." Ngô Nghĩa giơ cao chén rượu. "Ha ha, Ngô Thiên Tổng." "Làm." Bóng đêm như mực, kinh thành đường đi không có mưa hay. Triều đình có quy định, sau khi trời tối cấm đi lại ban đêm. Bình thường bách tính không dám ra ngoài. Giờ phút này, Ngô Nghĩa uống nhiều quá, lung la lung lay hướng phụ thượng đi đến. Hắn bình thường không có bao nhiêu yêu thích uống rượu, nữ nhân. Nhưng đêm nay, nên đón Ngô Nghĩa là một đạo thân ảnh quỷ mị. Là người phương nào? Có biết lao tử là tiền quân giáo úy chi nghĩa tử nô? Ngô Nghĩa đứng trong ngõ hẻm, ngay tại đi tiểu. Hắn lung la lung lay, mắt dưới ánh sáng, một thân ảnh màu đen đang chậm rãi đi tới. Ngô Nghĩa phản xạ có điều kiện đi rút đao, phát hiện bội kiếm không tại. Thân ảnh kia chậm rãi dừng lại, ánh mắt đều là sát ý, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng trả lời, "Tại hạ, thái tử phi cùng bảo huynh đệ Lý Kế." "Cái gì? Lý Kế?" chính là vị kia kiếm khách. Ngươi muốn làm gì? Ngô Nghĩa giật mình, Diệu lập tức tỉnh ba phần. Dẫn ngươi đi một nơi.
Đi cái nào?
Bá,
phá không đánh tới.
Lý Kế đã động thủ.
Ban đêm,
Đông cung, Thái tử phi tẩm cung.
Kéo kẹt kéo kẹt.
Cho dù tốt giường cũng chịu không được như thế lắc. Bên ngoài, Dư Điệp đứng tại màn trướng về sau, nghe bên trong Lý Mật tiếng hừ hừ, Lục đại nhân, Thái tử phi, Lý Kế phái người đến bẩm báo, Ngô Nghĩa đã được đưa tới Tả tướng quân phủ. Hắn hỏi đại nhân phải chăng muốn đi qua một chuyến.
Không bao lâu, Lục Viễn mặc chỉnh tề theo màn trướng sau đi ra. Tiếp theo là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lý Mật, mặt mũi tràn đầy mồ hôi dị.
Lục Viễn xông Dư Điệp nói rằng, nhường Triệu Cao đi một chuyến Tử Linh cung, thông tri hoàng hậu nương nương.
Mặt khác, ngươi đi đem thái tử tìm trở về, muốn hắn không cần lầm sáng mai triều hội.
Là,
ca ca, Mật Nhi tùy ngươi cùng nhau tiến đến.
Lý Mật mỉm cười.
Tả tướng quân phủ,
đây là Lục Viễn phủ đệ, lúc trước Ninh Chính Châu ban thưởng.
Bất quá, Lục Viễn một mực ở tại Đông cung, Tả tướng quân phủ cũng không khai trương.
Ban đêm hôm ấy, Lục Viễn cùng Lý Mật đi tới Tả tướng quân phủ.
Giờ phút này, Lý Kế dẫn người đang ở bên ngoài trông coi.
Tỷ tỷ, Lục đại nhân, Ngô Nghĩa tại địa lao bên trong giam giữ.
Lý Kế mở miệng nói.
Chương 41, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chương 41, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lý Mật hừ lạnh một tiếng.
Nàng vốn là đối Ngô Nghĩa lô mãng vô cùng phẫn nộ.
Hôm nay, cái này Ngô Nghĩa rơi trên tay của nàng, kết cục là có thể đoán được.
Lý Kế, dẫn đường.
Lý Mật nói.
Là.
Lục đại nhân, mời Lý Kế dùng tay làm dấu mời.
Lục Viễn cùng Lý Mật đi vào Tả tướng quân phủ.
Lý Mật kéo Lục Viễn cánh tay.
Cánh tay kia tại Lý Mật trước người ma sát.
Chỉ chốc lát sau, Lý Mật đã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thỉnh thoảng nhìn Lục Viễn một cái.
Tả tướng quân phủ có một chỗ địa lao.
Địa lao nhập khẩu ở vào hậu viện.
Lối vào có mấy danh thị vệ trấn giữ, Lý Kế tay vừa nhấc, mở ra.
Là.
Địa lao mở ra.
Bên trong, một cỗ quái dị mùi thối đập vào mặt.
Lý Mật nhịn không được nhíu nhíu mày.
Bên trong, liền truyền đến từng đạo tiếng la.
Thả ta ra ngoài.
Các người đám ngu xuẩn này, nghĩa phụ ta chính là tiền quân giáo úy Ngô Dũng.
Mau thả ta Lục Viễn cùng Lý Mật một đường xuống bậc thang.
Địa lao bên trong, âm trầm lạnh, hơi ẩm làm cho người bất an.
Giờ phút này, Ngô Nghĩa tay chân bị xích sắt khóa lại.
Cả người hắn bị giam tại trong lao, đang điên cuồng kêu to.
Trong địa lao cũng có mấy danh thị vệ trông coi.
Lục đại nhân tới.
Thái tử phi tới.
Theo âm thanh âm vang lên, Ngô Nghĩa đột nhiên xoay đầu lại.
Lục Viễn cùng Lý Mật chậm rãi đến.
Nhìn thấy hai người, Ngô Nghĩa toàn thân rung động.
Lý Mật tiến lên nổi giận nói, Ngô Nghĩa, nhìn thấy bản cung, còn không quỳ xuống.
Ngô Nghĩa thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đưa tại thái tử phi trên tay.
Này nương môn nhi không giống người tốt ta.
Thái tử phi, ngươi vì sao bắt ta?
Ngô Nghĩa mở miệng hỏi.
Lục Viễn tốt một cái Lục đại nhân.
Lời nói xoay chuyển, Ngô Nghĩa song quyền nắm chặt, nhìn Lục Viễn ánh mắt tràn ngập sát ý, cắn chặt hàm răng.
Lý Mật lúc này cũng là không tức giận,
nàng che miệng chính là khanh khách cười ra tiếng.
Lý Mật nói, Ngô Nghĩa nha, ngươi một cái nho nhỏ tiền quân tiên tổng, ngược cũng dám ở hoàng tộc trước mặt làm cản, trong mắt ngươi nhưng còn có hoàng thượng.
Ngô Nghĩa thần thái căng cứng, Thái tử phi, ta là tiền quân giáo úy Ngô Dung nghĩa tử, ta khuyên ngươi lập tức thả ta, nếu không ngươi còn dám uy hiếp bản cung.
Ngươi tới, đánh cho ta.
Lý Mật lông mày siết chặt.
Lý Kế đang muốn động thủ, Lục Viễn đem nó ngăn lại.
Hắn ý chào một cái Ngô Nghĩa.
Lục Viễn nói rằng, Ngô Nghĩa, ngươi hôm nay sở dĩ lại ở chỗ này, đó là bởi vì ngươi nghĩa phụ Ngô Dung từ bỏ ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao?
Ngươi có ý tứ gì?
Ngô Nghĩa khẽ giật mình.
Thư hao hoàng hậu nương nương bảo ngọc, phạm thượng, ngươi cái này là tử tội.
Ngươi quả thật sự cho rằng Ngô Dung có thể giữ được ngươi?
Lúc đây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc tuy nói quyền lực rất lớn, nhưng bọn hắn thời cơ không đến,
cho nên không đáng vì ngươi một cái Ngô Nghĩa mà hoàn toàn đắc tội tại hoàng thượng.
Tại Ngô Nghĩa trong mắt, lúc đây quyền quý là hoàn toàn xứng đáng.
Ninh triều sớm muộn muộn, hoàng quyền là phải bị giá không.
Nhưng hắn không biết là cái gọi là giá không hoàng quyền cũng cần từng bước một đến.
Trước mắt lúc đây quyền quý còn không có đạt tới chân chính giá không hoàng quyền mục đích.
Lục Viễn tiểu nói này liền để cho Ngô Nghĩa giật mình.
Lục Viễn hỏi hắn, ngươi cho rằng bởi vì ngươi một cái nho nhỏ Ngô Nghĩa, lúc đây quyền quý sẽ hủy đi bọn hắn mấy chục năm triều đình bố cục sao?
Loại tình huống này, lúc đây Vân Quý không giết ngươi, ngươi đều phải cảm ơn trời đất.
Ngô Nghĩa ngu ngơ tại chỗ,
hắn bắt đầu suy tư Lục Viễn lời nói.
Chính mình mạo phạm hoàng hậu, phạm thượng.
Lúc đây Vân Quý nếu như cứu hắn, tất nhiên muốn cùng hoàng thượng tranh chấp.
Hoàng hậu bị mạo phạm, hoàng thượng lại há có thể bỏ qua.
Bây giờ, lúc đây Vân Quý mong muốn đoạt quyền, không phải thời cơ.
Bọn hắn cần chính là một cái khôi lỗi hoàng đế.
Nghĩ như vậy Ngô Nghĩa toàn thân run lên, không khỏi có chút sợ lên.
Tại lúc đây Vân Quý trong mắt, hắn Ngô Nghĩa thật không tính là người thế nào.
Lục
đại nhân, thái tử phi trong kinh hoàng, Ngô Nghĩa bỗng nhiên quỳ xuống.
Hắn tự biết gây đại họa.
Bây giờ rơi vào Lục Viễn trên tay, chắc hẳn Ngô Dung cũng không có khả năng bảo đảm hắn.
Nếu như Ngô Dung bảo đảm hắn, chính là cùng hoàng thượng đối nghịch.
Trên thực tế, lúc đây quý tộc một mực tại cùng hoàng thượng đối nghịch.
Nhưng bọn hắn đối nghịch chỉ là vụ trộm.
Nếu muốn bảo trụ Ngô Dung, vậy liền muốn bày ở ngoài sáng.
Bên ngoài cùng hoàng thượng đối nghịch, đem hoàng quyền đặt nơi nào?
Lớn như vậy Ninh triều, bách tính chỗ hướng tới vẫn như cũ là Ninh gia người.
Lục đại nhân, thái tử phi,
tha
mạng.
Nghĩ rõ ràng những này, Ngô Nghĩa thấp thỏm lo âu, đập lên đầu đến.
Bản cung vẫn còn là ưa thích ngươi không khuất phục dáng vẻ.
Lý Mật cười nhạt cười.
Lục đại nhân,
là ta không đúng, ta không nên va chạm tại ngài, cầu Lục đại nhân cho ta một con đường sống, van xin ngài. Ngô Nghĩa tự biết Ngô Dung không gánh nổi hắn, sắc mặt biến cực kỳ hoảng sợ. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Trong địa lao thị vệ nhao nhao quỳ xuống. Không bao lâu, một thân phượng bảo Tiêu Thấm chậm rãi đi tới. Sau lưng, thị vệ đi theo. Nhìn thấy Tiêu Thấm, Ngô Nghĩa càng là lo sợ bất an, sợ hãi vô cùng. Lý Mật nên nói, "Mẫu hậu." Tiêu Thấm ra hiệu Lý Mật không cần đa lễ, chậm rãi đi tới. Hoàng hậu nương nương. Ngô Nghĩa đem đầu chụp trên mặt đất. Tiêu Thấm liền nhìn lướt qua trên đất Ngô Nghĩa. Một lát sau, Tiêu Thấm nói, "Ngươi chính là Ngô Nghĩa đúng không? Bản cung cho dù là không có địa vị, cũng là hoàng tộc nữ nhân, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ đến tiên tổng dương ai. Ngươi tới, cho bản cung đem hắn tháo thành tám khối." Tiêu Thấm vung tay lên. Tiêu Thấm tiểu nói này, Ngô Nghĩa dọa đến toàn thân run rẩy. Thị vệ lập tức mở ra cửa nhà lao. Ngô Nghĩa luống cuống, "Nương nương, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a, ta biết sai." Nhưng Tiêu Thấm thái độ kiên quyết. "Sử tử." "Là, nương nương." Thị vệ đem Ngô Nghĩa theo trên mặt đất, một nắm chắc đại đao, chuẩn bị cắt thịt. Ngô Nghĩa đã toàn diện sụp đổ, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Nhưng lúc này Lục Viễn chắc tay, mở miệng nói, "Khởi bẩm nương nương, tại hạ là Ngô đại nhân, cầu xin tha, như hắn chịu vi nương nương làm việc, thỉnh cầu nương nương tha hắn không chết." Tiêu Thấm hừ lạnh, "Bản cung ý đã quyết, bất luận kẻ nào không được cầu tình." Lục Viễn nhìn thoáng qua Ngô Nghĩa. Ngô Nghĩa bị đè xuống đất, thân thể co quắp. Chan trọng, Lục Viễn lại nói, "Nếu như Ngô đại nhân có thể vi nương nương lập công chu tội, nương nương phải chăng có thể tha cho hắn một mạng?" Tiêu Thấm quay đầu, nhìn về phía Ngô Nghĩa. "Vậy phải xem nhìn biểu hiện của hắn." Tiêu Thấm nói. Lục Viễn cười một tiếng. Hắn ra hiệu thị vệ bung ra. Ngô Nghĩa kinh hoàng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lục Viễn ngồi xổm xuống, mở miệng nói, "Ngô đại nhân, ta thay ngươi cho hoàng hậu nương nương cầu tình, nếu ngươi chịu vi nương nương làm việc, nương nương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ hội liền lần này, không biết rõ ngươi có muốn hay không?" Lục Viễn hỏi thăm. Ngô Nghĩa trả lời, "Muốn, mời Lục đại nhân chỉ rõ." Lục Viễn nói, "Buổi tối hôm nay, Ngô đại nhân dễ thân bút một phòng, vạch tội tấu tiền quân giáo úy Ngô Dũng, khi quân tội mưu phản. Nếu ngươi chịu biết, ta có thể thỉnh cầu nương nương tha cho ngươi một mạng." "Ngô đại nhân, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Lục Viễn vô Ngô Nghĩa mặt. Chương 42, tùy cơ ứng biến. Chương 42, tùy cơ ứng biến. Lúc này Ngô Nghĩa cũng rốt cuộc minh bạch. Hán, trung quy là thành triều đỉnh đảng tranh một con cờ. Lục Viễn chi tài, Triệu Doanh chẳng tướng, Vân Thành đổ phỉ, Ngự Hoa viên thiệt chiến của Nho. Người này, lần thứ nhất nhường Ngô Nghĩa cảm thấy đáng sợ. Triều đình thế cục theo giờ phút này bắt đầu đã cải biến. "Hồi bẩm Lục đại nhân, ta mới biết." Ngô Nghĩa đem đầu chụp trên mặt đất. Lục Viễn đứng dậy, "Lý Kế, chuẩn bị cho hắn giấy bút, viết xong sau đưa đến Tử Linh cung." Lý Kế trả lời, "Lục đại nhân." Đêm khuya, Lục Viễn, Lý Mật, Tiêu Thấm theo phủ tướng quân đi ra. Ngoài cửa xe con đã đợi đã lâu. Lục Viễn bàn giao một câu, vạch tội thư đưa đến về sau, từ nương nương tự tay giao cho hoàng thượng, tại ngày mai tảo triều nhường hoàng thượng đưa ra việc này. Còn lại, giao cho ta là được rồi. Tiêu Thấm có mấy phần kích động. Đây là thái tử nắm giữ binh quyền mấu chốt nhất một lần. Nếu như thành công, 3 vạn binh quyền nơi tay, đối với thái tử mà nói là một cơ hội. Tiêu Thấm không dám thất lễ, lên xe nói, "Ngươi yên tâm, bản cung sẽ đích thân đi hoàng thượng nơi đó một chuyến." "Lục Viễn, ngày mai tảo triều, tất cả phải làm phiền ngươi." "Là." Lục Viễn đáp. Tiêu Thấm lên xe kiệu, trở về hoàng cung. Lục Viễn cũng không có nhiều giữ lại, cùng Lý Mật ngồi chung kiệu liễn, hướng Đông cung tiến đến. Kiệu liễn bên trong, Lý Mật ngồi Lục Viễn trong ngực. Lục Viễn giở trò, "Ca ca, nếu như hoàng thượng bổ nhiệm kế nhi đảm nhiệm tiền quân giáo úy, về sau chúng ta lại làm những gì? Đám kia quyền thần tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh." Lý Mật còn mơ hồ có chút lo lắng. Lục Viễn cười lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên dùng sức. "Tê." Lý Mật hít sâu một hơi. "Đau." Lục Viễn buông tay ra, khẽ cười nói, xem lại của người, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. "Mật Nhi, ngươi cần muốn lần nữa phái người đi gặp thái tử, ngày mai tảo triều, hắn quả quyết không được vắng mặt." "Là." Mật Nhi hồi cung liền phái Điệp Nhi đi qua. Tử Ninh cung, Tiêu Thấm cũng không nằm ngủ, nàng một mực tại chờ Ngô Nghĩa báo cáo thư. Lưu Châu thay đổi mới dầu thắp, đi tới mở miệng nói, "Nương nương, thời điểm không còn sớm, coi chừng phụ thể, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Có thể Tiêu Thấm nơi nào có cái gì buồn ngủ. Cho dù là Lục Viễn lần này kế hoạch, kỳ thật vẫn là có phong hiểm. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Cái này khiến nàng làm sao có thể ngủ yên? Lý Kế còn chưa tới sao?" Tiêu Thấm hỏi thăm. "Đã phái người đi ngoài cung chờ." "Nương nương ngài yên tâm đi, Lục đại nhân túc trí đang yêu, ngày mai tảo triều, tất nhiên có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa." Lưu Châu mỉm cười. Tiêu Thấm chính là thở dài. Nàng đứng dậy nói, "Bản cung không phải lo lắng những này, mà là lo lắng, kể từ đó, liền bên ngoài cùng thế gia đại tộc đứng ở mặt đối lập. Sau này, có thể sẽ tăng tốc bọn hắn mưu quyền xoắn bị. Có thể nương nương, không phải còn có Lục đại nhân sao?" Lưu Châu nói. "Chỉ mong a." Tiêu Thấm một tiếng ai thán. "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lý Kế thị vệ tới." Lúc này, bên ngoài thái giám đến đây truyền lời. Tiêu Thấm nghe vậy lập tức trở nên kích động, lập tức nói, "Nhanh, chuyển bảo đến." Rất nhanh, một thân thị vệ ăn mặc Lý Kế đi đến. "Tại hạ Lý Kế, bái kiến hoàng hậu nương nương." Lý Kế quỳ một chân trên đất. "Lý Kế, như thế nào?" Tiêu Thấm hỏi thăm. Tại hạ tự mình nhìn chằm chằm, Ngô Nghĩa viết tay một sách, dùng cho vạch tội báo cáo Ngô Dũng thư, mời nương nương xem qua. Lý Kế hai tay đem thư trình lên. Tiêu Thấm nhận lấy, mở ra liền nhìn. Phía trên mỗi một câu, mỗi một chữ, nàng đều thấy cực kỳ chăm chú. Một lát sau, Tiêu Thấm đứng lên nói, "Làm rất tốt, Lý Kế, ngày mai các ngươi lục viễn tin tức. Ngươi tới, chuẩn bị tiệu, bản cung muốn đi thấy hoàng thượng. Là, nương nương. Đông cung, thái tử phi trong đại điện. Lục viễn ngồi nguyên thuộc về Lý Mật trên bảo tọa. Lý Mật quất chân quỳ trên mặt đất, giấu tại lục viễn bảo bên trong. Không bao lâu, dư điệp đi đến. Lục đại nhân, thái tử phi, hoàng hậu nương nương phái người thông chi, nàng đã đi gặp hoàng thượng. Dư điệp mở miệng nói. Nghe được câu này, Lý Mật theo lục viễn bảo bên trong đi ra. Nàng dùng ngón tay méo một cái bờ môi. Lục viễn thả tay xuống bên trên thư tử, thái tử hiện tại ở đâu? Dư điệp trả lời, bẩm đại nhân, thái tử tại Văn Tuyên các uống rượu, nô tỳ đi mấy chuyến, nhưng đều bị thái tử cho đánh ra. Lý Mật đứng dậy, thoáng có chút phẫn nộ, lại đi, rõ ràng nói cho thái tử, đêm nay không được uống rượu hỏng việc, ngày mai tảo chiều, nhất định phải trình diện. Là, thái tử phi, nô tỳ cái này đi. Dư điệp quay người lui ra. Lý Mật lông mày nhíu chặt, nàng sợ thái tử hỏng việc. Lục viễn cũng là xem thấu Ninh Sâm. Hắn một lòng chỉ biết ăn uống vui đùa. Lục viễn nói, buổi sáng ngày mai, ta sợ thái tử hỏng việc, cho nên, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mật hàm răng cấu chặt, chúng ta ở chỗ này vì hắn bận trước bận sau, hắn ngược lại tốt, chính mình chỉ biết ăn uống vui đùa, cái gì cũng không quan tâm. Lục Viễn cũng không nhiều lời, chỉ là căn dặn một tiếng, như vậy đi Mật Nhi, ngươi phái người đi Tiêu đại nhân phụ thượng một chuyến. Mời hoàng hậu đệ đệ Tiêu Chính Viễn Tiêu đại nhân đến Đông cung một chuyến, ta cùng hắn có chuyện muốn nói. Là, ca ca, thân thiếp cái này an bài. Lý Mật nói. Là đêm, kinh thành đường cái vẫn như cũ vô cùng an tĩnh. Tiêu phủ, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Chính Viễn đang đốt đèn đọc sách, nha hoàn đến đây bẩm báo, đại nhân, Đông cung phái người đến, nói là Lục Viễn Lục đại nhân mời ngài đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Lục đại nhân. Tiêu Chính Viễn có chút ngoài ý muốn. Là. Tiêu Chính Viễn nghe vậy ngồi thẳng lên. Hắn cùng Lục Viễn chỉ gặp qua một lần, nhưng là Lục Viễn là hoàng hậu người, hắn là hoàng hậu đệ đệ. Nói cách khác, bọn hắn đều bởi vì cùng một việc mà cố gắng, đó chính là thái tử đăng cơ. Nhanh, bắt ta quần áo đến, để cho người ta chuẩn bị xe. An tĩnh hoàng cung. Một chiếc xe ngựa trong đêm tối tiến vào Đông cung. Mặt ngoài tất cả vô thường, nhưng trên thực tế cái này hoàng cung lại là trời u ám. Cùng lúc đó, thượng thư phủ cũng nên đón một vị khách nhân. Hộ bộ thượng thư Công Tôn Đán đội vàng rời giường, tại đại điện an vị. Người mặc chiến giáp Nô Dũng xuất hiện ở đại điện bên trong. Công Tôn đại nhân. Nô Dũng tiến lên, ôn quyền nói rằng. Công Tôn Đán ý chào một cái. Hai người này ngồi trên mặt đất. Công Tôn Đán nói, Nô tướng quân, đêm khuya tiến về, tất nhiên là có lớn chuyện phát sinh a. Mau nói, chuyện gì? Nô Dũng hít sâu một hơi, Công Tôn đại nhân, nghĩa tử của ta Ngô Nghĩa hôm nay là một sự kiện, cùng Lục Viễn xảy ra tranh chấp, một đao chặt đứt hoàng hậu nương nương bảo ngọc. Lúc đầu, chuyện này hoàng hậu định ngày hẹn ta, giết Ngô Nghĩa thủ hạ, tha Ngô Nghĩa một mạng. Nhưng buổi tối hôm nay, ta người trước tới báo tin, Ngô Nghĩa mất tích, cũng không hồi phủ. Nô Dũng đơn giản tự thuật tình huống. Công Tôn Đán nghe vậy nhíu chặt lông mày. Mất tích? Là, theo tiệm cơm uống rượu trở về sau liền biến mất không thấy gì nữa, ta lo lắng, trong lúc này sẽ có chuyện gì xảy ra. Nô Dũng nói. Công Tôn Đán vẻ mặt tương đối khó coi. Hắn nói, nếu là hoàng hậu ngược lại cũng thôi, cái này Lục Viễn không phải dễ chế chủ. Nô Dũng, ngươi hoang đường, như thế nào khiêu khích loại này đại họa? Công Tôn đại nhân, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Nô Dũng hỏi. Cái này Lục Viễn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn ngày mai tảo triều hoàng thượng là không sẽ nhấc lên. Chúng ta, tùy cơ ứng biến. Chương 43, bàn luận một bàn luận việc này chương 43, bàn luận một bàn luận việc này hôm sau. Lục Viễn cùng Lý Mật cùng nhau tỉnh lại. Lý Mật không đến một vật, ngọc thể hồn biên tiến hành. Có thể cái này sáng sớm, cũng là được tin tức xấu. Thái tử phi, Lục đại nhân, thái tử hôm qua uống nhiều quá, sợ là muốn làm trễ mãi hôm nay tảo triều. Dư Điệp rất cung kính đi vào tẩm cung. Một xa chi cách. Bên trong, phong quang tất hiện. Lục Viễn cũng là sớm có đoán trước, Lý Mật lại là cực kỳ tức giận. Nàng theo trên giường phượng xuống tới, thái tử thật hỏng việc, tối hôm qua nhiều lần cùng hắn cường điệu không cần thiết uống rượu, kết quả vẫn là uống nhiều quá. Bùn nhão không dính lên tường được đổ vật. Lý Mật lời mắng người đều đi ra. Lục Viễn lại không có nhiều lời, giang hai cánh tay. Lý Mật chính mình quần áo còn không có xuyên, vội vàng cho Lục Viễn mặc quần áo. Lục Viễn mở miệng nói, cũng may ta tối hôm qua gặp Tiêu Chính Viễn, bằng không mà nói, hôm nay tảo triều thật muốn bị thái tử cho hỏng việc. Không sao, chỉ cần hắn còn sống liền tốt. Lý Mật lại mơ hồ có chút bận tâm. Trễ trong chốc lát, Lý Mật nói rằng, ca ca, hôm nay tảo triều, hai đại tập đoàn cùng Lục Vương, Hiến Vương tất nhiên nhằm vào ngươi, Mật Nhi sợ thân ở trong triều đình, không quyền không thế. Mong muốn đi lâu dài, ai? Mà thôi. Lý Mật tin tưởng có Lục Viễn tại, tất cả cũng không thành vấn đề. Chán ghét, còn sợ, vào triều rồi. Buổi sáng, Thái Cực Điện bên ngoài, văn võ quyền thần đã chờ đợi ở đây. Lục Vương Ninh Chất, Hiến Vương Ninh Kỷ, binh bộ thượng thư Lữ Năng, hộ bộ thượng thư Công Tôn Đán, thiên quân giáo úy Ngô Dũng, kim khoa trạng nguyên Xà Bái, Hàn Lâm viện thủ phụ Dương Cư Sĩ chờ. Hai đại tập đoàn hơn 10 vị đại thần toàn bộ tụ tập ở ngoài điện. Ngoại trừ Tạ Thừa, Hữu Thừa bên ngoài, các cấp quan viên đã đến đủ. Lục Viễn chậm rãi đến. Hắn vừa xuất hiện, liền lập tức gây nên hai đại tập đoàn chú ý, tiền quân giáo úy Ngô Dũng một thanh đè xuống bội kiếm. Công Tôn Đán đi lên ngăn lại, thản nhiên nói, tảo triều không thích hợp sinh xảy ra chuyện, chúng ta hôm nay tại triều hội bên trên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày trước, tại hai đại thế gia vọng tộc trong mắt, Lục Viễn đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Kia từng tia ánh mắt, giống như là muốn đem hắn ăn. Lữ đại nhân. Lục Viễn mỉm cười, sông binh bộ thượng thư Lữ Năng chắc tay. Đây là hai triều nguyên lão. Nói thực ra, hắn vẫn tương đối tâm hệ Ninh gia thiên hạ. Lữ Năng không phải hai đại thế gia vọng tộc người, cũng bởi vì trong triều thâm căn cố đế, cho nên hai đại thế gia vọng tộc không dám quá đáng. Lữ Năng đã giả. Thấy Lục Viễn tiến lên, Lữ Năng đáp lên nói, "Lục tướng quân." Lục Viễn cũng coi là cho Lữ Năng lên tiếng chào hỏi. Nhưng dưới mắt một màn, liền khiến hai đại tập đoàn vô cùng phẫn nộ. Cái này Lục Viễn, không phải là muốn lôi kéo Lữ đại nhân. Người này nhất định không thể giữ lại. Ngang ngược càn rỡ đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày tự tay giết hắn. Lời đồn đại truyền đến. Đương nhiên, Lục Viễn tự không thèm để ý một chỗ khác, Lục Vương Ninh Chất, Hiến Vương Ninh Kỳ cũng liền nhìn chằm chằm Lục Viễn một cái. Lục Vương Ninh Chất nói, "Hảo tiểu tử, vừa tới triều đình, liền cho ngươi ta huynh đệ tới một hạ mã uy, dùng kế ly gián. Quả thực không biết tự lượng sức mình." Ninh Chất cùng Ninh Kỳ đánh một trận. Bất quá, hai người dù sao hợp tác nhiều năm, cũng rất nhanh minh bạch Lục Viễn sử một chiêu kế ly gián. Cái này Lục Viễn kế ly gián nhìn như tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế, đã tại trong lòng hai người chôn xuống một hạt giống. Ninh Chất liền sẽ không lại như trước kia tín nhiệm Ninh Kỳ. Mà Ninh Kỳ cũng bởi vì là Ninh Chất động thủ đánh hắn, liền không có khả năng lại tín nhiệm Ninh Chất. Ninh Chất bên này nén lấy lửa giận trong lòng, hết lần này tới lần khác, Lục Viễn lại là cười một tiếng, đi tới Ninh Kỳ trước mặt, tại hạ Lục Viễn, gặp qua Hiến Vương gia. Lục Viễn như thế vừa làm bái chào, bên cạnh Ninh Chất sử sốt. Hắn mới là Ninh Kỳ lão đại. Lão đại này ngươi không túi chào, ngược lại cho tiểu đệ bái. Lục Viễn, ngươi thật to gan. Lục Vương Ninh Chất quát khẽ một tiếng. Tiểu tử, ngươi mẹ nó tốt nhất đừng luồng nghịch thủ đoạn, bằng không mà nói, huynh đệ của ta hai người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ninh Kỳ ngón tay chỉ một chút Lục Viễn ngực. Lục Viễn cười cười. Hiến Vương gia, ngươi hồi âm tại hạ đã thu được, mời Hiến Vương yên tâm, tại hạ ổn thỏa toàn lực phụ tá Hiến Vương gia. Lục Viễn nói. Tại hạ cáo lui. Lục Viễn không nói nhiều nói, nhưng câu câu đều để Ninh Chất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn một chút Lục Viễn, lại nhìn một chút Ninh Kỳ. Ninh Chất hỏi, lão bát, hắn có ý tứ gì? Ngươi khi nào hồi âm với hắn? Ninh Kỳ nổi giận nói, đây con mẹ nó vẫn là kế ly gián, ngươi nhìn không ra. Ninh Chất hít sâu một hơi. Có thể hắn lại nhất thời phân biệt không ra. Lục đại nhân. Lúc này, Lục Viễn tới trước mặt một người. Tiêu Thấm đệ đệ, Tiêu Chính Viễn. Tiêu Chính Viễn tại Hàn Lâm viện nhậm chức, mặc dù nói không có thực quyền, nhưng bởi vì là hoàng hậu huynh đệ, tại trong triều đình cũng coi là cái nhân vật. Lục Viễn tối hôm qua gặp Tiêu Chính Viễn. Không phải, thái tử hôm nay hỏng việc. Lục Viễn nói, thái tử tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay triều hội phía trên, hai người chúng ta cần cùng chung mối thù, nếu không, liền sẽ phí công nhọc sức. Tiêu Chính Viễn gật đầu, mời Lục đại nhân yên tâm, hạ quan tự biết như thế nào đi làm. Lục Viễn liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng thượng có chỉ, bách quan nhất kiến. Tuyên bách quan nhất kiến. Thái cực điện trên bậc thang, thái giám Vương Chấn Yêu quát một tiếng. Tất cả bách quan đứng vững, cùng nhau hướng đại điện đi đến. Trên đại điện, một thân hoàng long bảo Ninh Chính ngồi tại trên long ỷ tại long ỷ một bên, thì trưng bày một trường tạm thời bảo tọa. Giờ phút này, Ngọc Phượng Vòng Chu, Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiêu Thấm liền ngồi tại kia bảo tọa bên trên, đầu đội tam xoa phi phượng trầm, mạ vàng bảo thúy, xinh đẹp vô biên. Bách quan cùng nhau quy xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương tiên tuế tiên tuế tiên tiên tuế. Âm thanh chấn cửu tiêu. Khụ khụ. Ninh Chính ho khan vài tiếng, tại trên long ỷ đưa tay mà nói, chúng ái khanh bình thân. Bách quan đứng dậy. Ninh Chính chính là nhìn lướt qua. Lục Viễn đứng tại bách quan bên trong, một thân triều phục. Quan viên hai bên bày ra. Ninh Chính nói, gần đây, đại tướng quân Trần Đứng báo cáo, Ngụy Thành đại thắng, Triệu Vương phản quân triệt thoái phía sau 50 dặm, chấm đã hạ lệnh Trần tướng quân lập tức truy kích, một lần hành động tiêu diệt Triệu Vương. Ninh Chính gần đây tâm thần có chút không tập trung, khí sắc không tốt. Lục Viễn nhìn thoáng qua, theo Ninh Chính khí sắc nhìn lại, hắn hẳn là ung thư phổi, hoặc là nói, bệnh lao phổi. Bất luận là loại kia bệnh, đều là bệnh bất trị. Cho dù đặt ở Lục Viễn tiếp trước niên đại, cũng rất khó chữa trị. Hoàng thượng hoàng ân hạo đảng, Triệu Vương chờ phản quân phản bội triều đình, muôn lần chết không được tha thứ, Trần tướng quân đại bại phản quân, thật đáng mừng. Hộ bộ Công Tôn đáng tiến lên, chậm rãi mở miệng. Những quan viên khác cũng đều lập tức phụ họa. Ninh Chính chính là nhẹ gật đầu. Sau đó, Ninh Chính lại nói, nói hay lắm. Chấm muốn ban thưởng Trần ứng tướng quân, liền có lễ bộ làm thay, lấy người tiến về Ngụy Thành, thay chấm khao thưởng Ngụy Thành quân coi giữ. Thần tuân chỉ. Lễ bộ quan viên đứng dậy. Tốt. Ninh Chính nhìn lướt qua đám người. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng. Bất quá, đêm qua, chấm đến mật tín một phòng. Có người hướng chấm báo cáo, cái này trong triều đình có phạm nhân bên trên làm loạn, có mưu phản chi hiểm nghi. Hôm nay, bách quan nếu bàn về một bàn luận việc này. Chương 44, lưới biện bách quan, 1, chương 44, lưới biện bách quan, 1, lời này vừa nói ra, bách quan hai mặt nhìn nhau. Tiêu Chính Viễn nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn ánh mắt bình thản. Tiêu Chính Viễn thì cười cười. Đêm qua, Tiêu Thấm trong đêm gặp mặt Ninh Chính. Ngô Nghĩa thư đã giao đi lên. Tiền quân tiên tổng Ngô Nghĩa, thượng đấu vạch tội tiền quân giáo úy Ngô Dũng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ý đồ mưu phản. Hôm nay, Ngô Dũng nhưng tại. Ninh Chính vẻ mặt cứng lại. Chợt, một phong thư bị hắn ném đến đại điện bên trên. Rầm rầm rầm. Thái cực điện sôi trào đến. Cái gì? Ngô Nghĩa vạch tội Ngô Dũng? Cái này Ngô Nghĩa không phải Ngô tướng quân Nghĩa từ sao? Đây là có chuyện gì? Hai đại tập đoàn lớn biết nhiều hơn, Ngô Dũng Nghĩa tử đông đảo. Trong đó, Ngô Nghĩa chính là một trong. Nhưng vị này Nghĩa tử, làm sao có thể báo cáo nghĩa phụ? Ngô Dũng trong nháy mắt kinh hoàng xuống tới. Nếu nói đối mặt Tiêu Thấm lúc hắn cuồng vọng phách lối, có thể đây là đại điện, là triều hội. Triều đình ngoại trừ hai đại tập đoàn bên ngoài, còn có một ít là trung tâm Linh Chính đại thần. Trước mắt, Linh Chính vẫn nắm giữ lấy quyền sinh sát. Ngô Dũng lập tức quỳ xuống, cao giọng hô, hoàng thượng, hoan uổng, đây là có người hãm hại ta. Ba ba bá. Không ít quan viên quỳ xuống. Kim Khoa Trạng Nguyên xảo bài nói, khởi bẩm hoàng thượng, tiền quân giáo úy Ngô đại nhân một mực chịu mệnh nhọc, là tiền quân buôn ba bận rộn, sao có thể mưu phản. Hàn Lâm viện thủ phụ Dương cư sĩ quỳ xuống nói hoàng thượng, tất nhiên có tiểu nhân oan uổng hãm hại Ngô tướng quân, mời hoàng thượng nhất định phải tra rõ việc này. Hoàng thượng khai ân, Ngô tướng quân quả quyết không dám mưu phản. Hoàng thượng ở đây quan viên quỳ 2/3. Cả triều văn võ đều là Ngô Dũng cầu tình. Linh Chính cau mày. Bách quan bức bách, hắn không dễ làm sự tình. Tiêu Thấm nói, các vị đại thần, Ngô Nghĩa là Ngô Dũng nghĩa tử tố giác nghĩa phụ, chuyện này không thể coi thường, không phải một hai câu liền có thể nói rõ được. Tiêu Thấm lời nói quanh quẩn tại trên đại điện. Nhưng lúc này, hộ bộ thượng thư Công Tôn Đán liền đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Thấm nói, xin hỏi nương nương, Ngô Dũng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ý đồ mưu phản, nhưng có chứng cứ. Tả thừa, hữu thừa không ở triều đình. Tại cái này trong hoàng cung, Công Tôn Đán là hai đại tập đoàn hạch tâm một thành viên. Một là, Công Tôn Đán là Tả thừa con rể, mà Tả thừa tay cầm mấy chục vạn đại quân. Đương triều hữu thừa là Ninh Xuyên thế tộc, tứ thế tam công danh môn vọng tộc. Đại biểu trong đó, lấy đại tướng quân Lương Cung cầm đầu. Nhưng tại biên cảnh Mang Minh, cũng không tại triều bên trong. Công Tôn Đán đang chất vấn Tiêu Thấm. Công Tôn đại nhân, Ngô Nghĩa phong thư này chính là chứng cứ. Tiêu Thấm mở miệng nói. Ha ha. Công Tôn Đán lại nở nụ cười. Hắn không có chút nào đem Tiêu Thấm lời nói để vào mắt. Đi đến trong đại điện, Công Tôn Đán xoay người, nương nương lời này sợ làm cho người ta chỉ trích. Đêm qua, Ngô Nghĩa mất tích. Thư này có phải hay không là có chút tâm thuật bất chính người, nghiêm hình bức cung bức bách Ngô Nghĩa vì đó. Tiêu Thấm giận dữ, ngươi hoàng hậu nương nương. Công Tôn Đán cắt ngang Tiêu Thấm lời nói. Vi thần coi là Ngô Nghĩa mất tích sự tình, cần đại lý tự thẩm tra. Có người ý đồ thông qua Ngô Nghĩa, lấy đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Dứt lời, Công Tôn Đán quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, lão thần khẩn cầu hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ, tra rõ Ngô Nghĩa mất tích sự tình. Lời này vừa nói ra, bách quan quỳ xuống, khẩn cầu hoàng thượng tra rõ Ngô Nghĩa mất tích sự tình. Khẩn cầu hoàng thượng tra rõ việc này. Tình huống xảy ra cải biến. Công Tôn Đán xóa khai chủ đề. Hắn dẫn đầu văn võ đại thần, trực tiếp lướt qua Ngô Dũng bị cáo phát sự tình, ngược lại yêu cầu Đình Chính tra rõ Ngô Nghĩa mất tích một chuyện. Lúc trước, Tiêu Thấm còn nắm giữ lấy triều hội quyền chủ động, mong muốn dùng cái này nhường Đình Chính hạ lệnh tra rõ Ngô Dũng. Nhưng bây giờ, tình huống có biến. Quyền chủ động bị Công Tôn Đán nắm giữ. Hoàng thượng, Ngô Nghĩa chính là tiền quân tiên tổng, nắm giữ lấy tiền quân cơ mật, như hắn rơi vào tâm thuật bất chính chi nhân thủ, sợ muốn tiết lộ ta tam quân bí mật. Lao thần coi là, bắt Ngô Nghĩa người, tất nhiên là cùng phản quân đồng lưu hợp ô. Công Tôn Đán ngôn từ chuẩn xác, lại mỗi một câu đều nói đến chính đề bên trên. Lục Vương, Hiến Vương hí mắt, nhìn xem phía trên tòa đại điện này một màn. Tiêu Thấm nắm chặt bảo tọa lan can. Nàng không nghĩ tới, cái này Công Tôn Đán phản ứng nhanh như vậy. Mời hoàng thượng hạ lệnh, từ đại lý tự điều tra Ngô Nghĩa mất tích sự tình. Đương nhiên, bách quan lần nữa giật đầu. Linh Chính ngồi trên long ỷ, không nói một lời. Đối mặt loại này áp bách, hắn lộ ra cực kỳ bị động. Công Tôn Đán lại là cười lạnh một tiếng. Đối với chuyện này, hắn nắm giữ lấy chủ động. Tiêu Thấm ánh mắt rơi vào Lục Viễn trên thân. Giờ này phút này, nàng chỉ hy vọng Lục Viễn phá vỡ cục diện bế tắc. Nếu không, chuyện liền phải theo Công Tôn Đán mạch suy nghĩ phát triển. Tiêu Thấm không còn cách nào khác. Hoàng thượng, rốt cục, Lục Viễn chậm rãi đi ra, nhanh chân mà đến. Bách quan nhìn về phía Lục Viễn, từng đạo ánh mắt sắc bén. Lục Viễn mặt không biểu tình. Linh Chính nói, "Lục Viễn, ngươi có lời gì muốn nói?" Lục Viễn gật đầu, khởi bẩm hoàng thượng, thần nói ra suy nghĩ của mình. Thấy Lục Viễn mở miệng, Tiêu Thấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng là vẻ mặt căng cứng, sợ Lục Viễn nắm giữ không được đại cục. Linh Chính tay vừa nhấc, "Lục Viễn, ngươi nói." Hoàng thượng Công Tôn Đán tiến lên cắt ngang. Mời hoàng thượng trước hạ chỉ từ đại lý tự tra rõ Ngô Nghĩa mất tích một chuyện. Công Tôn Đán thanh âm to. Mời hoàng thượng hạ chỉ. Kim Khoa Trạng Nguyên xảo bái lần nữa giật đầu. Mời hoàng thượng hạ chỉ. Hàn Lâm viện thủ phụ Dương cư sĩ giật đầu. Bên trong đại điện 2/3 đại thần lần nữa giật đầu. Chúng thần bức bách. Linh Chính vô cùng khó xử. Chuyện thật không minh bạch, không minh bạch. Giờ phút này, Tiêu Chính Viện đứng dậy, chậm rãi mà nói, Công Tôn đại nhân, Ngô Nghĩa mất tích sự tình, chờ triều hội kết thúc hạ chỉ không muộn, không biết Công Tôn đại nhân là sao như thế vội vàng. Tiêu đại nhân, Ngô Nghĩa bị phản quân chỗ bắt, triều đình nguy cơ sớm tối, xem như đại thần, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Công Tôn Đán hỏi lại. Công Tôn đại nhân luôn mồm Ngô Nghĩa bị phản quân chỗ bắt, hẳn là có phản quân rót vào tới kinh thành bên trong. Vẫn là nói, Công Tôn đại nhân mong muốn mượn cớ ẩn giấu cái gì? Tiêu Chính Viễn ngôn từ sắc bén. Tiêu đại nhân, Công Tôn Đán giận dữ. Hoàng thượng, Tiêu đại nhân lời nói chính là không quân không phù hợp quy tắc, bây giờ giặc cỏ nổi lên bốn phía, phản quân quậy phá, không thể không tra. Công Tôn Đán quát. Vậy cũng muốn chờ Lục đại nhân nói hết lời. Tiêu Chính Viễn nói. Hai người một phen tranh luận, cũng là cho Ninh Chính cơ hội. Ninh Chính ra hiệu nói, Công Tôn đại nhân, ngươi trước đứng dậy, cho Lục Viễn nói hết lời, chấm lại xuống chỉ không mượn. Ninh Chính nói như vậy, Công Tôn Đán không dám lần nữa bức bách. Hắn đứng lên. Bất quá, lại nhắc nhở Lục Viễn một câu, Lục đại nhân, tốt nhất muốn ăn ngay nói thật, nếu dám phạm thượng, pháp lý không cho. Lục Viễn không nhìn Công Tôn Đán. Hắn cất bước tiến lên, cười nhạt một tiếng, hoàng thượng, Ngô Nghĩa hôm qua phạm thượng, đại đao chặt đứt hoàng hậu nương nương bảo ngọc, hiện đã bị hoàng hậu nương nương chính pháp. Mà phong mật thư này, là theo Ngô Nghĩa phụ thượng tìm được, đó có thể thấy được, Ngô Nghĩa là dự định bạch trần Ngô Dũng, chỉ là còn không tới kịp. Lục Viễn vừa dứt tiếng, tất cả mọi người vì đó rung động. Công Tôn Đán nổi giận nói, Lục Viễn, ngươi nói bậy nói bạ Công Tôn đại nhân. Lần này, Lục Viễn cắt ngang Công Tôn Đán lời nói, khẽ quát một tiếng.
Cái gì?
Công Tôn Đán giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Lục Viễn.
Chương 45, lưới biện bách quan 2, chương 45, lưới biện bách quan 2, Lục Viễn lại ánh mắt mãnh liệt.
Hắn nói, Công Tôn đại nhân, triều hội phía trên, công nhân bức bách hoàng thượng, hẳn là ngươi muốn dẫn dắt văn võ bá quan bức thoái vị không thành.
Dắt.
Lục Viễn một câu, liền đem bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ở đây quan viên có một cái tính một cái, toàn bộ đều là cả kinh thất sắc, thậm chí là sắc mặt đại biến.
Bức thoái vị,
chữ này mắt cực kỳ chói tai.
Phải biết, một khi sự thật thành lập, chính là cái này mất đầu chi tội.
Lớn mật, làm càn, Lục Viễn, ngươi Công Tôn Đán lại là tức hồn hẹn, hắn chỉ vào Lục Viễn đã là nói năng lộn xộn.
Nói hắn bức thoái vị,
đây chính là tội lớn. Kim Khoa Trạng Nguyên xảo bái thì giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Lục Viễn, ngươi nói Công Tôn đại nhân bức thoái vị, nói bậy nói bạn, ngươi nhưng có chứng cứ gì?"
Lục Viễn phản xích, "Nếu không bức thoái vị, liệt vị đại thần vừa mới vì sao quỳ xuống?
Lại vì sao nhường hoàng thượng hạ chỉ?"
Ngươi xảo bái lập tức lời nói nghẹn.
Tử Vi các đại học sĩ Dương cư sĩ lập tức hừ lạnh, chắp tay nói, "Chúng ta vừa rồi gây nên, là vì triều đình, là vì Giang Sơn xã tắc, là vì hoàng thượng.
Thiên tổng Ngô Nghĩa mất tích, chỉ sợ bị phản tặc lợi dụng, chúng ta liều chết góp lời, sao liền thành bức thoái vị?"
Dương cư sĩ cười lạnh hỏi lại.
Cái này vừa nói, ở đây quan viên đều thở dài một hơi.
Quyền chủ động,
điểm này rất trọng yếu.
Ai tại triều hội bên trên nắm giữ quyền chủ động, như vậy ai chính là nói có lý.
Điểm này mọi người đều biết,
mà đại gia cũng thế là lòng dạ biết rõ.
Lục Viễn gây nên chính là muốn nắm giữ quyền chủ động.
Cái này Dương cư sĩ như thế nào lại không biết?
Ha ha, Lục Viễn, Dương đại nhân cha hỏi ngươi đâu, ngươi cũng là nói chuyện nha.
Đúng vậy a Lục đại nhân, tại trong miệng ngươi, chúng ta là hoàng thượng gián ngôn, lại thành bức thoái vị.
Lục Viễn trả lời Dương đại nhân vấn đề.
Lục Viễn, ngươi như không trả lời, tất nhiên chỉ ngươi tội khi quân.
Một đám văn võ bá quan cười lạnh quá khẽ.
Tại bọn hắn mà nói, Dương cư sĩ lời nói không thể nào phản bác.
Phàm là chuyển ra vì triều đình, vì hoàng thượng, vì Giang Sơn xã tắc, kia cơ bản đều là vô giải.
Đám người nhìn về phía Lục Viễn.
Tiêu Thấm lúc này cũng có chút nóng nảy.
Phải biết, đám này văn võ quyền thần từng cái tâm hoài quỷ thai, miệng lưỡi dẻo quẹo, đúng sai không phân, hắc bạch điên đảo.
Chỉ bằng vào Lục Viễn một người, nàng cực kỳ lo lắng.
Lục Viễn,
Tiêu Thấm kêu một tiếng.
Lục Viễn không chút hoang mang,
hắn xoay người, trực diện Dương cư sĩ. Dương đại nhân là vì triều đình, vì Giang Sơn xã tắc, vì hoàng thượng là a.
Không sai, lão thần tại triều làm quan vài chục năm, bên trên xứng đáng hoàng thượng, hạ xứng đáng lê dân bách tính.
Dương cư sĩ mặt mũi tràn đầy tự ngạo.
Lục Viễn nhếch miệng lên,
hắn mở miệng nói, như vậy xin hỏi Dương đại nhân, nếu là vì triều đình cùng hoàng thượng, Ngô Nghĩa vạch tội Ngô Dung ý đồ mưu phản một chuyện, vì sao không tra?
Ngược lại đi thăm dò một cái nho nhỏ thiên tổng mất tích sự tình.
Hẳn là Dương đại nhân cùng Ngô Dung nhiều có liên quan.
Lục Viễn hỏi thăm.
Ông.
Vừa dứt tiếng,
triều đình chấn động.
Tử Vi các đại học sĩ Dương cư sĩ đột nhiên lui lại mấy bước, cả người liền là ánh mắt đại biến.
Hán ngộ.
Ở đây bách quan không khỏi là hơi chấn động một chút.
Một câu, dường như đem Dương cư sĩ đưa đến đoạn đầu đài.
Ai cũng không ngờ rằng, Lục Viễn vậy mà sẽ nói như vậy.
Hắc bạch điên đảo.
Đúng sai không phân.
Cái này từ trước đến nay là Lũng Tây Vân quý sở trường tuyệt chiêu.
Nhưng không ngờ, hôm nay Lục Viễn cũng dùng một chiêu như vậy.
Lớn mật.
Phanh.
Tiêu Thấm Anh đứng lên, quắc, Dương cư sĩ, ngươi thật to gan.
Ngô Nghĩa báo cáo Ngô Dũng tạo phản, ngươi hẳn là quả thật cùng Ngô Dũng có liên quan tới.
Ngươi tới, cho ta lột hắn triều phục, giao cho đại lý tự trả rõ.
Cái này,
hoàng hậu nương nương Dương cư sĩ co quắp ngã xuống đất, dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt.
Hắn so với ai khác đều hiểu, triều đình vẫn là Ninh gia người triều đình.
Lúc đây Vân Quý tạo phản không phải thời cơ.
Như hoàng thượng khăng khăng giết hắn, lúc đây Vân Quý cũng sẽ không vì một cái Dương cư sĩ, từ đó hủy đi làm bản kế hoạch.
Hoàng thượng minh xét, lao thần không có.
Dương cư sĩ đứng lên té quỵ dưới đất, mở miệng hô.
Linh Chính sợ lên cằm, nhìn một màn như thế hí.
Kim Khoa Trạng Nguyên xả bái,
hộ bộ thượng thư Công Tôn Đán cũng đều tại đây khắc vẻ mặt kinh hoàng.
Triều hội bên trên quyền chủ động lặng yên rơi vào Lục Viễn trên tay.
Mắt thấy thị vệ liền phải tiến đến, Công Tôn Đán lần nữa quỳ trên mặt đất.
Hoàng thượng, Dương đại nhân cho tới nay tâm hệ triều đình, tuyệt sẽ không làm tà đạo triều đình sự tình, mong rằng hoàng thượng minh xét, hoàng hậu nương nương minh xét.
Nghe xong lời này, Tiêu Thấm trong lòng bật cười.
Tiêu Chính Viễn cũng lộ ra nụ cười.
Nguyên bản đây là Ngô Nghĩa tố giác Ngô Dũng chuyện,
Công Tôn Đán chi lưu là muốn trực tiếp đổi chủ đề, bức bách Linh Chính điều tra Ngô Nghĩa mất tích sự tình, từ đó đạt tới bảo hộ Ngô Dũng mục đích.
Nhưng bây giờ, Lục Viễn chuyển biến mạch suy nghĩ,
hắn đem Ngô Dũng sự tình liên lụy đến Dương cư sĩ trên đầu.
Như thế Công Tôn Đán đám người mục tiêu chuyển đổi, liền không ở Ngô Dũng trên thân.
Các vị đại thần, chấm cũng là cảm thấy Lục Viễn nói có lý.
Một cái nho nhỏ thiên tổng mất tích, việc này còn không cần đến chấm tự mình hạ chỉ.
Cũng là cái này Ngô Nghĩa báo cáo Ngô Dũng tạo phản một chuyện, chấm cảm thấy rất hứng thú.
Linh Chính nhìn lướt qua đám người, từ tốn nói,
hắn chuyển hướng trên đất Dương cư sĩ, Dương đại nhân, ngươi luôn mồm bị chấm, như vậy chấm hỏi ngươi, Ngô Dũng ý đồ mưu phản, việc này ngươi cũng đã biết.
Thần không biết.
Dương cư sĩ nói,
đã không biết rõ, vì sao muốn chuyển di mục tiêu?
Hẳn là đúng như Lục Viễn nói tới, ngươi cùng Ngô Dũng có liên quan tới.
Linh Chính hỏi lại,
thần không dám, cầu hoàng thượng minh xét.
Dương cư sĩ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.
Chúng thần thái căng cứng,
tình huống không đúng.
Mà lúc này Lục Viễn lần nữa đứng ra, khởi bẩm hoàng thượng, tại hạ coi là Dương đại nhân xác thực không dám.
Ngô Dũng ý đồ mưu phản,
Dương đại nhân thân làm triều đình trọng thần, thế nào cùng nó thông đồng làm bậy? Tiêu Thấm nói rằng, Dương cư sĩ, Lục Viễn vì ngươi cầu tình, hoàng thượng liền tha cho ngươi một mạng, như còn dám bức thoái vị, chính là phạm thượng. Là. Dương cư sĩ kho hoàng khởi thân. Chuyện đến nơi này, Tiêu Thấm nắm giữ tới quyền chủ động. Nàng xông Lục Viễn nói, Lục tướng quân, theo ý kiến của ngươi, Nô Dũng tạo phản một chuyện, nên xử trí như thế nào? Lục Viễn tiến lên, khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, theo thần góc nhìn, việc này còn cần tra rõ. Có thể trước tức đoạt Nô Dũng tiền quân giáo úy chức vụ, chờ tra ra manh mối, khôi phục lại chức vị. Cái này, Thái Cực Điện chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Lục Viễn, ngươi cho là nên lấy người nào đi thăm dò việc này? Linh Chính hỏi thăm. Lục Viễn ánh mắt rơi vào Dương cư sĩ trên thần. Hắn tử tốn nói, đã Dương đại nhân cùng Nô Dũng như phản không liên hệ chút nào, như vậy, việc này ứng từ Dương đại nhân tự mình điều tra, cũng tốt tẩy thoát Dương đại nhân hiểm nghi. Toàn bộ Thái Cực Điện lần nữa nên đón chấn động. Dương cư sĩ trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ trợn tròn mắt. Tại cái này trong bất chi bất giác, Lục Viễn trộm đổi khái niệm, hỏa thủy đồng dẫn. Lần này, đem Dương cư sĩ cắm đi vào. Hắn là cha, vẫn là không cha? Nhường Lung Tây Vân Quý điều tra Lung Tây Vân Quý. Chương 46, trước tướng quân cháu chương 46, trước tướng quân cháu hoàng thượng, này, việc này tuyệt đối không thể. Dương cư sĩ đột nhiên quỳ xuống, thần thái bối rối, ánh mắt không màu. Công Tôn Đán nắm đấm âm thầm nắm lại. Những quan viên khác cũng đều là sinh lòng oán hận, nhưng trên triều đình cũng không dám quá mức. Lão Lục, đây con mẹ nó cũng quá độc ác. Lục Viễn vật này, mạnh mẽ chuyển đổi khái niệm. Thái Cực Điện một bên, Hiến Vương Ninh kỳ mặt lạnh lấy, hắn xem như thấy rõ. Quân thần bức bách, nhìn như Ninh Chính không có lựa chọn nào khác, nhưng Lục Viễn mạnh mẽ dâm ra một con đường, lấy đúng sai không phân đánh bại đúng sai không phân, lấy đổi trắng thay đen đối kháng đổi trắng thay đen. Công Tôn Đán bọn người mong muốn chuyển di mục tiêu, mục tiêu của bọn hắn ổn định ở Ngô Nghĩa trên thân, có thể Lục Viễn lại thông qua Dương cư sĩ lần nữa đem mục tiêu chuyển rời đến Ngô Dũng nơi này. Lão bát, đây là ý gì? Lục Vương Ninh chất nhìn không biết rõ, người không nhìn ra được sao? Lục Viễn một chiêu này gọi là di hoa tiếp mục, tiểu tử này khó đối phó. Linh Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng thượng, Ngô Dũng một chuyện hẳn là giao cho đại lý tự trả rõ. Công Tôn Đán lần nữa quỳ xuống, nhường Dương cư sĩ đi điều tra việc này, giải thích rõ Dương cư sĩ bị đã kéo xuống nước. Đối với Lung Tây quý tộc mà nói, Nô Dũng đã không cứu về được, nhưng Dương cư sĩ vẫn có thể cứu thì cứu. Những đại thần khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Hoàng thượng, Dương đại nhân công vụ bể bộn, việc này hẳn là giao cho đại lý tự. Thần tán thành. Thần tán thành. Có thể những lời này lại chính giữa Lục Viễn ý muốn. Tiêu Thấm trong lòng có chút kích động. Thành công. Linh Kỳ nói, lão Lục, ngươi mẹ nó nhìn ra chưa? Cái này Lục Viễn cố ý đem Dương cư sĩ kéo xuống nước, là lấy lui làm tiến. Hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là Dương cư sĩ làm quan vài chục năm, hắn muốn xuống ngựa nói nghe thì dễ. Từ vừa mới bắt đầu, Lục Viễn mục tiêu chính là trà do Nô Dũng. Linh Chất nghe vậy suy tư một lát. Hắn nghe rõ. Linh Chất nói, tên Vương Bắt Đản này là thật tình à, hắn là đem Công Tôn đại nhân ánh mắt tập trung tại Dương đại nhân trên thân, từ đó lợi dụng Dương đại nhân, lấy đạt tới hắn trà do Nô Dũng mục đích. Tiểu tử này là muốn làm gì? Không biết rõ. Linh Kỳ lắc đầu. Linh Chính ho kịch liệt vài tiếng. Tiêu Thấm vội vàng nâng. Giờ phút này, Linh Chính đứng lên. Hắn lòng dạ biết rõ. Các vị đại thần, xem ra ý của mọi người thấy cũng rất thống nhất, muốn tra rõ Ngô Dũng đúng không? Đã như vậy, kia chấm liền hạ chỉ. Công Tôn Đán bọn người cúi đầu không nói. Bọn hắn muốn bảo đảm Ngô Dũng, lại không có bảo trụ. Ngô Dũng quỳ trên mặt đất, hơi có sát ý hiện lên, nhưng ở trên triều đình cũng không dám động tác nửa phần. Linh Chính hạ chỉ nói, truyền chấm ý chỉ, tức đoạt tiền quân giáo úy Ngô Dũng quân hàm, đoạt lại binh phủ, đem Ngô Dũng giao cho đại lý tự thẩm tra. Là. Hai cái thị vệ đi lên phía trước, đem Ngô Dũng chiến giáp bóc đi. Ngô Dũng bị kéo đi. Hán quát, Lục Viễn, ngươi mẹ nó dám chơi đều lão tử, ngươi tên xuất sinh này. Lục Viễn, hỗn đản, ngươi không có kết cục tốt. Công Tôn Đán bọn người đưa mắt nhìn Ngô Dũng bị mang đi. Nhưng chuyện tới mức này, bọn hắn không dám lần nữa gián ngôn. Để tránh chọc giận Linh Chính. Phải biết, đường muốn từng bước một đi. Kế hoạch cũng cần từng bước một tiến hành. Vì gia tộc lợi ích, không thể không từ bỏ Ngô Dũng. Theo Ngô Dũng bị mang đi, Thái Cực Điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thái giám bưng một cái binh phù đi tới, hoàng thượng, đây là đoạt lại tiền quân binh phù. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm viên kia binh phù. Có điều động tiền quân năng lực. Công Tôn Đán, sao bái trở. Tương đạo lửa nóng ánh mắt nhìn binh phủ. Vương Chấn binh tướng phủ cầm lên, đưa cho Linh Chính. Linh Chính tay cầm binh phủ, trầm tư một lát, mở miệng nói, đã Ngô Dũng đã bị mất chức điều tra, tiền quân không thể một ngày vô chủ. Chư bị nói một chút, hẳn là do ai tiếp nhận tiền quân giáo úy chức vụ. Công Tôn Đán cái thứ nhất quỳ xuống. Công Tôn Đán nói, hoàng thượng, tiền quân phải có bộ giáo úy Quách Mạc tiếp quản, năng lực xuất chúng, lại từng lập qua chiến công, lẽ ra nên đảm nhiệm lúc này. Thần tán thành. Sao bái quỳ xuống đến nói. Thần tán thành trên đại điện bách quan. Tán thành người cao đến 2/3, nhưng vẫn có một bộ phận cũng không có tán thành. Trong đó, Lục Viễn, Tiêu Chính Viễn chính là một trong. Lục Vương đang muốn tán thành, Hiến Vương thì bắt lấy Lục Vương. "Lão bát, có ý tứ gì?" Lục Vương hỏi. "Huynh đệ chúng ta lại thế nào tranh đoạt hoàng vị, đây cũng là chúng ta Ninh gia sự tình, há có thể binh tướng quyền giao cho Ninh gia lấy người bên ngoài?" Linh Kỳ nói. Linh Chất nhíu mày. Nhưng lúc này, Lục Viễn lần nữa đứng ra, khởi bẩm hoàng thượng, bộ giáo úy Quách Mạc không nên đảm nhiệm lúc này, mà ứng rời tiền quân, cùng Ngô Dung cộng sự nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ cùng hắn thông đồng làm vậy. Cái này vừa nói, trận mắt tái khởi. Từng đạo ánh mắt muốn đem Lục Viễn xé nát. Đinh Chính nhẹ gật đầu, Lục Viễn nói có lý, cái này Quách Mạc không phải nhân tuyển thích hợp. Lục Viễn, ngươi nhưng có người tiến cử. Hồi hoàng thượng, nguyên võ vệ đại tướng quân Lý Khắc cháu Lý Kế, hữu dung hữu nhu, kiếm thuật vô song, rất được đại tướng quân Lý Khắc truyền thừa, có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Lục Viễn nói. Lý Khắc, Thái Tông võ hoàng đế một viên đại tướng, danh trước, cước cờ. Bây giờ Lý Khắc gia tộc đã cô đơn. Mặc dù Lý Mật nhập chủ đồng cung, nhưng một mực gặp hai đại tập đoàn chèn ép. Bây giờ Lục Viễn nhắc lên Lý Khắc cháu, lại là dẫn tới triều đình một mảnh xôn xao. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Công tôn đã nói, kia Lý Kế chính là thái tử phi chi đệ, như hắn nắm giữ binh quyền, rất có thể sẽ tạo thành ngoại thích tham gia vào chính sự cục diện hỗn loạn. Sao bái nói, công tôn đại nhân nói cực phải, ngoại thích tham gia vào chính sự, tiền triều là vết xe đổ, tuyệt không thể nhường ngoại thích nắm giữ binh quyền. Các bộ quan viên cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Ngoại thích tham gia vào chính sự, chính là triều đình nhất định phải cân nhắc chuyện. Hoàng thượng, thái tử phi chi đệ quả quyết không được nắm giữ binh quyền. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tiếng la nổi lên một phía. Linh Chính cau mày. Lúc này, Tiêu Chính Viên tiến lên phía trước nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngoại thích tham gia vào chính sự, mặc dù ở tiền triều từng có tiền lệ, nhưng bây giờ triều đình chiến loạn nổi lên bốn phía, trong triều cần một vị có thể mang binh đánh giặc tướng quân. Trước tướng quân Lý Khắc, giành trước cước cờ, tôn Lý Kế rất được tướng quân chân truyền, có thể đảm nhận mặc cho lúc này. Về phần ngoại thích tham gia vào chính sự, hoàng thượng rất không cần phải sầu lo. Chờ chiến sự nghỉ, hoàng thượng có thể đoạt lại binh quyền. Tiêu Chính Viễn, ngươi một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện học sĩ, trên triều đình há lại cho ngươi phát ngôn bừa bãi. Một gã áo đỏ quan viên phẫn nộ quát. Triều hội phía trên đều có ngôn luận, võ đại nhân há có thể không biết? Tiêu Chính Viễn hỏi lại. Người kia áo đỏ quan viên vô cùng phẫn nộ. Lục Vương, Hiến Vương, hai người các ngươi cũng là nói câu nào nha? Công tôn đáng nhìn về phía Linh Chất, Linh Kỳ hai người. Linh Chất đang muốn mở miệng. Linh Kỳ dẫn đầu cắt ngang, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là Lý Kế có thể đảm nhận trong lúc mặc cho. Linh Chất thấp giọng nổi giận nói, lão bác, ngươi điên rồi. Cái này Lục Viễn thật là địch nhân của chúng ta. Linh Kỳ nói, bớt nói nhảm, nếu muốn mạng sống, liền nghe ta. Linh Chất không hiểu. Lúc này, Lục Viễn mở miệng lần nữa, hoàng thượng, tiền quân giáo uy trước, không phải nhìn nhân mạch, nhìn chính là thực lực cùng hy vọng. Thái Tông võ hoàng đế thủ hạ đại tướng Lý Khắc, bách chiến bách thắng, tôn Lý Kế, thở nhỏ nghiên cứu binh pháp, kiếm pháp siêu quần. Lại thêm, Lý Khắc tướng quân chi uy nhìn, người này có thể đảm đương nhiệm vụ này. Chương 47, ban thưởng binh phủ chương 47, ban thưởng binh phủ công tôn đáng chi lưu toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Cho Lý Kế đảm nhiệm tiền quân giáo úy, đồng đẳng với thái tử trực tiếp trưởng binh. Thái tử nếu có binh, hai đại tập đoàn lại có thể nào thuận lợi như vậy? Trước đây, Ninh Chính cũng vẫn muốn tâm phúc cầm tới binh quyền, chỉ là khổ vì không người tương trợ. Bây giờ Lục Viễn đề cập, cũng coi là chính giữa Ninh Chính ý muốn. Lý Kế đúng là một cái khó được võ tướng chi tài. Ninh Chính như có điều suy nghĩ. Lời này đem công tôn đáng chi lưu cả kinh toàn thân là mồ hôi. Một khi Lý Kế trưởng binh, lại có ai có thể ngăn được thái tử đảng? Tuy nói chỉ có 3 vạn, nhưng binh quyền vật này, một khi nắm giữ, 10 vạn, 20 vạn chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng thượng, Lý Kế nhất định không thể trưởng binh quyền nhà hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu để cho Lý Kế trưởng binh, lão thần liền đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Mời hoàng thượng nghĩ lại. Thái cực điện tiếng gió lại nổi, nguyên một đám văn võ quyền thần nhao nhao quỳ xuống. Kinh thành bố chính ti võ đại nhân càng là nói thẳng muốn đâm chết. Tiêu Thấm đôi bàn tay trắng như phần nắm. Linh Chính vào lúc này, lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Kia võ đại nhân tình lình đứng dậy, chỉ vào thái cực điện tây cột, ngoại thích chứng minh, tiên triều đã có tiền lệ, nếu như hoàng thượng khăng khăng như thế, lão thần lợi dụng chết làm do ý chí. Cái này võ đại nhân toàn thân phát run, thế tất cùng Linh Chính ăn thua đủ. Linh Chính biểu lộ toát ra vẻ phẫn nộ. Tiêu Thấm cũng giống như thế. Nhưng Linh Chính lại rất khó khăn. Hắn cần chính là có người đứng ra duy trì hắn. Cái này võ đại nhân trong triều nhân mạch đông đảo, lại là thế gia đại tộc. Mỗi một lần bức bách, Linh Chính đều muốn giết hắn. Võ đại nhân, ngươi quá mức. Tiêu Thấm lông mày ngạo lớn, thấy Linh Chính khó xử, liền mở miệng ngăn lại. Cái này võ đại nhân liền đã tới hào hứng. Hắn nổi giận nói, hoàng thượng, từ xưa đến nay hậu cung không được căn chính. Hôm nay hoàng thượng làm hai chuyện lớn, một là nhường hoàng hậu nương nương tham gia vào chính sự, hai là nhường ngoại thích trưởng binh. Hai chuyện này, bất luận là thứ nào, sau này tất nhiên sẽ đối triều đình, sẽ đối với bách tính tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương hại. Lão thần chỉ có liều chết can gián đến cùng. Uy hiếp. Linh Chính cảm nhận được cực độ uy hiếp. Cho tới nay, những quý tộc này liền ỷ vào Linh Chính không dám mạnh mặt, cho nên lần lượt uy hiếp hắn. Cũng là bọn hắn nắm Linh Chính, mỗi một lần đều có thể thành công. Công tôn đáng dựa thế mà lên, khởi bẩm hoàng thượng, võ đại nhân một lòng vì triều đình sa tắc, hắn lời nói không phải không có lý. Ngoại thích trưởng binh, đối triều đình ảnh hưởng chi sâu. Tử vi các đại học sĩ Dương cư sĩ nói, mời hoàng thượng nghĩ lại, nếu không chúng ta lão thần đều là đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Linh Chính nắm đấm đã nắm rất cuốn rồi. Quý tộc tạo thế, lần lượt bức thoái vị. Hôm nay thái cực điện bọn hắn bức 2 lần. Bách quan nữ hiếp, có thể cố lửa giận này, Linh Chính lại phát tiết không ra. Lúc này, Lục Viễn lần nữa đứng dậy. Đã võ đại nhân một lòng tìm chết, muốn làm một cái thanh chính liêm minh chi quan, liều chết can gián đến cùng. Hoàng thượng, võ đại nhân va chạm thánh giá, phạm thượng, lấy bóc đi quan áo, trưởng đại tăng 10, biếm thành thứ dân. Lục Viễn bỗng nhiên mở miệng. Vừa mới nói xong, toàn bộ thái cực điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả quan viên bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chúng quan viên lần nữa chết lặng. Những người khác kiêng kỵ hai đại tập đoàn thế lực, có thể Lục Viễn lại từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cái gì khủng hoảng. Câu nói này cũng làm cho kia võ đại nhân toàn thân lắc một cái, cả người mồ hôi đầm địa. Chúng thần toàn bộ trợn tròn mắt. Phạm thượng có phải hay không sự thật? Là va chạm thánh giá có hay không xảy ra? Có. Nhưng thả lúc trước Linh Chính là tuyệt đối không dám có hành động, cũng là cho quen đi ra tật xấu. Chẳng ai ngờ rằng chính là Lục Viễn vậy mà không để ý hai đại tập đoàn mặt mũi, đương triều nói ra như thế một phen đến. Lục Viễn cái này vừa mới nói xong, Tiêu Chính Viễn liền lập tức tán thành, hoàng thượng, võ đại nhân phạm thượng là sự thật, bức bách hoàng thượng là sự thật, dựa theo đại linh luật pháp, ứng biếm thành thứ dân. Hoàng thượng, thánh giá mặt mũi, đại biểu toàn bộ triều đình, đại biểu tất cả bách tính. Long nhan chi uy, không được mạo phạm. Tiêu Chính Viễn chắp tay quỳ xuống, chậm rãi mà nói. Thái cực điện một mảnh yên lặng. Công tôn Đan Ha to mồm, ngạc nhiên thất thố. Kia võ đại nhân càng là ánh mắt thắt nút, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn nhìn một chút Ninh Chính. Hai đại tập đoàn một mực tại thăm dò Ninh Chính danh giới cuối cùng. Mà Ninh Chính danh giới cuối cùng cũng nhiều lần giảm xuống. Cái này cũng liền tạo thành bức thoái vị thường xuyên xảy ra. Có thể chưa từng nghĩ hôm nay bức thoái vị là cần phải trả giá thật lớn. Lục đại nhân, Tiêu đại nhân nói cực phải, võ đại nhân, ngươi làm hướng mạo phạm hoàng thượng, phạm thượng, hoàng thượng nếu là không trừng trị ngươi, ngươi chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Tiêu Thấm mượn cơ hội này, quát khẽ một câu. Trong ánh mắt lộ ra phong mang. Linh Chính giấu ở sau lưng hai tay đang run. Lục Viễn là hắn trọng trưởng quyền lực nhân tuyển tốt nhất. Hôm nay cơ hội này cũng là chèn ép hai đại tập đoàn cơ hội tốt nhất. Chuyện xảy ra đến nơi đây, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Lão bát, Lục Viễn tiểu tử này là đang làm gì? Lục Vương Ninh chất biểu lộ lãnh đạm, nhìn không ra môn môn đạo đạo. Linh Kỳ mặt lạnh lấy. Hắn nói, cùng vừa rồi như thế, mượn võ đại nhân, từ đó hoàn thành hắn nhường lý kế tiếp trưởng tiền quân giáo úy mục tiêu. Đám này lúc tây quý tộc, sợ lại là bị hắn lừa. Linh chất bừng tỉnh hiểu ra, cái này Lục Viễn là thật tinh a. Hai huynh đệ nhìn về phía trong triều. Lục Viễn biết rõ, Linh Chính cần chính là một cơ hội. Bây giờ, cơ hội cho hắn. Lục Viễn thêm đại thanh âm, hoàng thượng, võ đại nhân nếu như không trừng trị, sau này trên triều đình bất cứ người nào đều dám mạo phạm hoàng thượng, long uy ở đâu? Mời hoàng thượng lập tức hạ chỉ, đem võ đại nhân biếm thành thứ dân, từ Tiêu Chính Viễn Tiêu đại nhân tiếp nhận võ đại nhân chức vụ. Giờ phút này, Lục Viễn nhìn xem Linh Chính, cơ hội cho ngươi, vậy phải xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc. Linh Chính có chút kích động, có thể nói loại cơ hội này cũng không nhiều. Hai đại tập đoàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ tả hữu thừa lại không tại, tất cả quan viên toàn bộ mặt như ngốc sắc. Kia võ đại nhân càng là toàn thân phát run, nhường hắn đâm chết rất không có khả năng, hắn tương đối thiết mệnh. Người tới. Rốt cục, Linh Chính giống lên một tiếng, vung tay lên, võ tu phạm thượng, chọc giận tới chấm, trọng đánh 20 đại bản, biếm thành thứ dân, lập tức rời kinh. Hào hào hào. Linh Chính ý chỉ hạ đạt, một đám quan viên lần nữa quỳ xuống. Công tôn đang nói, mời hoàng thượng bất giận, võ đại nhân cũng không phải là cố ý mà làm, nể tình võ đại nhân lâu dài là triều đình buôn ba phân thượng, tha võ đại nhân lần này. Hoàng thượng, bất giận a. Hoàng thượng đám người lần nữa cầu tình. Linh Kỳ vẻ mặt cứng lại, thấp giọng nói, đám này đồ vật lại bị lừa. Linh Chất nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn ngẩng đầu, cho Tiêu Thấm một cái ánh mắt. Tiêu Thấm gật đầu, lập tức đứng dậy, hoàng thượng, nể tình võ đại nhân đối triều đình có công phân thượng, không bằng liền tha hắn lần này a. Võ đại nhân, còn không mau quỳ tạ hoàng thượng, lại có lần tiếp theo, định trảm không dung tha. Kia võ đại nhân liền nuốt một cái mồ hôi. Hắn cấp tốc quỳ xuống, toàn thân run rẩy, tạ hoàng thượng. Linh Chính lần nữa ngồi xuống. Hắn quát lạnh nói, sau này, phàm là lại có bức thoái vị một chuyện, chấm tất nhiên không dung tha. Viết chỉ. Bổ nhiệm Lý Khắc tướng quân cháu Lý Kế, đảm nhiệm tiền quân giáo úy trước, lấy tiếp chỉ sau lập tức tiền nhiệm, ban thưởng binh phủ. Chương 48, hợp binh một chỗ. Chương 48, hợp binh một chỗ. Ninh Chính hạ chỉ thời điểm, nội tâm tràn đầy kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khoái ý ân cứu qua. Đã từng mỗi một trận triều hội, đối với Ninh Chính mà nói đều là giày vò. Hắn không cách nào hành xử hoàng thượng quyền lợi. Hôm nay, Lục Viễn cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Trên triều đình, rốt cục xuất hiện có can đảm trực diện ứng đối hai đại tập đoàn người. Này ý chỉ hạ đạt, lại không bất cứ người nào ngăn lại. Cái gọi là bức thoái vị, lại khó mà thành công. Khu khu cụ. Linh Chính hạ xong chỉ, liền ho khan. Tiêu Thấm thấy thế, lập tức nói, nhanh, đỡ hoàng thượng hạ đi nghỉ ngơi, các vị đại thần, bãi triều à. Tất cả mọi người quỳ xuống, cùng tiễn Linh Chính. Linh Chính bị nha hoàn đỡ lấy rời đi. Tiêu Thấm xoay người, nhìn lướt qua hướng lên trên đám người, liền hơi đưa cho Lục Viễn một cái mỉm cười. Đám người bắt đầu bãi triều. Thái giám Vương Chấn liền đi tới, Lục đại nhân, Tiêu đại nhân xin dừng bước, hoàng thượng có mời Lục Viễn cùng Tiêu Chính Viễn nhìn nhau. Hai người theo Vương Chấn đi vào bên trong đi. Thái cực điện bên ngoài, văn võ bá quan nhau nhau đi xuống bậc thang. Lục Vương, Hiến Vương, hai người các ngươi hôm nay làm ta thất vọng cực độ, vì sao không giúp chúng ta cùng nhau ngăn cản Lục Viễn? Ngược lại là muốn giúp lấy Lục Viễn làm việc. Công tôn Đán, Sa Bái, Dương cư sĩ, võ tu đám người cũng chưa rời đi. Đợi đến Linh Chất cùng Linh Kỳ đi ra, Công tôn Đán nhíu mày hỏi thăm. Lục Vương Linh Chất nói, lão tử đang định đi ra, nhưng là lão bắt hắn Hiến Vương Linh Kỳ cắt ngang Linh Chất. Hắn nhìn chằm chằm Công tôn Đán, nổi giận nói, Công tôn đại nhân, con mẹ nó ngươi đầu góc bị chó ăn. Lục Viễn cho ngươi hạ hai cái bộ, ngươi còn nhất định phải hướng bên trong nhảy. Sao bái hỏi, Lục Vương ra đây là ý gì? Có ý tứ gì? Linh Kỳ chỉ vào đại điện, lần thứ nhất, các ngươi nói muốn tra rõ Ngô Nghĩa mất tích, tra liền tra đi, khá lắm, nguyên một đám đứng ra bức thoái vị, nhất là ngươi Dương cư sĩ cái này mẹ hắn là triều đình, trắng trợn bức thoái vị, cho Lục Viễn lấy miệng lưỡi, bức thoái vị không thành, cũng là đem chính mình bức cho tiến vào. Công Tôn Đán dừng lại, hắn ngạc nhiên nhìn xem Linh Kỳ. Lúc này, Công Tôn Đán mới hiểu được, là chính mình trúng kế. Cái này Lục Viễn, lần thứ nhất hắn lấy Dương đại nhân là lấy cớ, cố ý đem mục tiêu của chúng ta dẫn hướng Dương đại nhân, từ đó không để ý đến Ngô Dũng sự tình. Lần thứ hai, hắn lại lấy Võ đại nhân làm đột phá khẩu, đặt đến nhường Lý kế tiếp quản tiền quân mục đích. Công Tôn Đán nói, minh bạch. Mẹ nó hiện tại đã biết rõ, đã chậm, nguyên một đám ngu xuẩn, ta nhìn các ngươi bức thoái vị là nghiện, mỗi một lần xảy ra sự tình, trước tiên chính là bức thoái vị. Bức thoái vị, bức thoái vị, lại không biết các ngươi làm như vậy, vừa bận cho Lục Viễn đối phó các ngươi nhược điểm, còn có mặt mũi nói cái gì lao tử không giúp các ngươi. Hiến Vương Linh Kỳ mắng to không thôi. Cái này chúng ta đều là không ngờ rằng. Võ tu, Dương cư sĩ, xào bái chờ nhau nhau mở miệng. Các ngươi không phải là không có ngờ tới, mà là bức thoái vị nuôi thành thói quen, coi là chỉ cần ép một cái cùng, hoàng thượng liền sẽ nghe các ngươi. Con mẹ hắn đâm chết tại trên đại điện. Ngươi thật sự cho rằng hoàng thượng không dám giết ngươi? Linh Kỳ nhìn chằm chằm một cái Võ Tu. Cái này Lục Viễn, thật đúng là giảo hoạt nha. Võ Tu âm thầm đỏ mặt. Linh Kỳ nổi giận nói, thất phu thẳng ngãi danh, không đủ cùng nưu. Nói xong, nên ngang rời đi. Trong ngự hoa viên, Linh Chính ngồi lặng lặng. Hắn hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt cũng không được khá lắm. Cung nữ ở một bên hầu hạ. Hôm nay đối với Linh Chính mà nói, hoặc là đợi người bên trong cái thứ hai bước mặt. Kia cái thứ nhất, chính là hắn đăng cơ làm đế thời điểm. Là đế mười mấy năm, một mực bị hai đại tập đoàn trưởng khống. Trên triều đình bọn hắn hơi một tí bức thoái vị, chính mình bất lực. Có hại hai đại tập đoàn lợi ích chuyện, cũng là xưa nay đều không làm được. Lục Viễn xuất hiện, cải biến triều đình cách cục. Một mực đánh không phá được cân bằng, bây giờ đã bị Lục Viễn trô đánh vỡ. Người một nhà lần thứ nhất trưởng binh. Tuy nói chỉ có ba vạn, nhưng tối thiểu nhất vượt qua cái này một hàm. Hoàng thượng, ngài thân thể không tốt, gần đây muốn bao nhiêu thêm nghỉ ngơi. Tiêu Thấm cũng không rời đi, mà là nhìn xem Linh Chính bây giờ bệnh thể, âm thầm bất đắc dĩ. Linh Chính uống một ngụm thuốc. Thấm nhi à, chấm cũng chưa hề giống như ngày hôm nay vui vẻ qua. Tại trước khi chết có thể gặp phải Lục Viễn, là chấm chuyện may mắn. Linh Chính nói. Tiêu Thấm mỉm cười, hôm nay tất cả mọi chuyện, tất cả đều là Lục đại nhân mưu đồ. Lý Kế cầm tới binh quyền, đây cũng là lần thứ nhất của chúng ta trực diện hai đại tập đoàn. Linh Chính gật đầu. Hoàng thượng, nương nương, Lục đại nhân cùng Tiêu đại nhân tới. Vương Chấn đi tới. Nhường bọn họ chạy tới. Linh Chính buông xuống thuốc, ngồi thẳng thân thể. Bên ngoài, Lục Viễn cùng Tiêu Chính Viễn hai người đi tới. Hai người cùng nhau nói, bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Linh Chính lại cười nói, Lục Viễn, Tiêu đại nhân, mau mau ban thưởng ghế ngồi. Thái giám chuyển đến cái ghế. Hai người ngồi xuống. Tiêu Thấm mỉm cười, ngồi Linh Chính bên cạnh. Lục Viễn, hôm nay tảo triều một chuyện, trẫm thật sự là tim rồng cực kỳ vui mừng. Bao nhiêu năm rồi, chưa thấy qua chuyện tốt bực này. Linh Chính mở miệng cười nói, Lý Kế trưởng binh, tại thái tử mà nói là một chuyện tốt, tại hoàng thượng mà nói càng là một chuyện tốt. Nếu không, quốc thì không lập, Lục Vương cùng Hiến Vương cũng sẽ thành hai đại tập đoàn vật hy sinh. Triều đình đảng tranh, từ xưa đến nay đều là bị lợi ích dính dấp, hoàng quyền giá không, đại biểu cho một cái triều đại suy sụp. Lục Viễn trả lời. Linh Chính ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Hắn nói, chấm vốn muốn làm trung tâm chi chủ, không ngờ hoàng quyền bị giá không, cho tới nay thoát thân không được. May mắn được có ngươi. Lục Viễn nói, tại hạ ổn thỏa là thái tử đăng cơ, bày mưu tính kế, ổn định trong triều thế cục, ngồi vững vàng linh gia thiên hạ. Linh Chính nói, có câu nói này của ngươi chấm an tâm, thái tử sự tình đã định, nhất định không thể sửa đổi. Chấm thân thể ôm việc gì, sợ ngày giờ không nhiều. Lục Viễn, kế tiếp ngươi nhưng có cái khác dự định? Linh Chính hỏi thăm. Lý Kế đã trưởng binh, có thể trưởng binh về sau đâu, cần phải làm những gì, như thế nào đi làm? Linh Chính muốn biết. Lục Viễn đứng lên, hắn chắp tay mà nói, kiếm khí ngút trời chạm tướng khiên cờ lạnh địch gan, binh thao nắm xương mù uy dương hóa hạ tráng quân hồn. Dứt lời, Lục Viễn xoay người nhìn về phía Linh Chính. Lý Kế trưởng binh, nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiền quân giáo úy. Hoàng thượng, đường muốn từng bước một đi, ta chỗ này có hai chuyện cần hoàng thượng đi làm. Nói, Linh Chính đứng dậy, nhìn xem Lục Viễn. Thứ nhất, Ngụy Thành triệu quân cũng không toàn bộ tan tác, Trần ứng tướng quân chiến sự phí sức. Lấy Lý Kế dẫn đầu tiền quân tiến về Ngụy Thành, cùng Trần ứng tướng quân hợp binh một chỗ. Bái Trần ứng là đại tướng quân, lý do là đánh lui triệu quân có công, phong Lý Kế là tiền phong tướng quân. Hai người hợp binh, binh qua 10 vạn, tại hạ cho Trần ứng tướng quân thư một phòng, hiểu lấy lợi hại. Như thế, này 10 vạn đại quân, trưởng tại tay ta. Lục Viễn, thứ hai đâu? Tiêu Thấm hỏi. Lục Viễn vẻ mặt cứng lại. Mời hoàng thượng hạ hai đạo ý chỉ. Đạo thứ nhất ý chỉ, phong tại hạ là Tam Cơ Doanh thống lĩnh, Tam Cơ Doanh là hoàng thượng duy nhất có thể điều động 3000 vệ sĩ. Đạo thứ hai ý chỉ, mệnh lệnh đương triều Tả Thừa xuất lĩnh dưới trướng các bộ tướng lĩnh tiến cung diện thánh. Hoàng thượng có thể lấy Tả Thừa, Thiên Uy tướng quân, trấn áp khởi nghĩa có công, từ lễ bộ bắt đầu an bài tiệc ăn mừng. Chế đến tiệc, tại hạ tự mình xuất lĩnh Tam Cơ Doanh nhận nút, hoàng thượng có thể mệnh Thiên Uy tướng quân giao ra binh quyền. Như không chịu, ta thì thân soái Tam Cơ Doanh, đem nó chém giết. Lục Viễn âm vang hữu lực. Chương 49, tiến thêm một bước. Chương 49, tiến thêm một bước. Lục Viễn một lời nói, Linh Thái nhức óc. Linh Chính đã hoàn toàn lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tại vị mười mấy năm qua, từng ý đổ đối kháng hai đại tập đoàn, có thể bên người lại không một người có thể phụ tá với hắn. Tốt một cái ở nút, tốt một cái giao ra binh quyền. Linh Chính chính là mặc động. Tiêu Thấm ở một bên, bên trong sớm đã rời sông lấp biển. Lục Viễn mỗi một câu không khỏi là nói cho Ninh Chính như thế nào đi làm. Độc trưởng Càn Khôn, lật tay thành mây. Cho dù hắn Ninh Chính làm không được, ngày khác thái tử cũng tất nhiên có thể vì đó. Hoàng thượng, Tiêu Thấm mở miệng. Ninh Chính đưa tay ngăn cản Tiêu Thấm, muốn nàng yên tĩnh. Ninh Chính lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghĩ đến, cười, cười, cũng lộ ra lòng chua xót biểu lộ. Ha ha, ha ha ha. Ninh Chính thật bật cười. Hoàng thượng một đám thái giám, cung nữ nhao nhao quỳ xuống. Lục Viễn nha Lục Viễn, ngươi sử dụng lý kế, mang binh tiến về Ngụy Thành, cùng chân ứng tướng quân hợp binh, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất chấm băng hà về sau, hai đại tập đoàn mưu quyền xoắn bị. Tới lúc đó, thái tử còn có thể dẫn binh chống đỡ vào kinh sư, trọng trưởng hoàng quyền. Là, Ninh Chính đã hiểu. Chân ứng cho tới nay đều là Ninh Triệu đại tướng. Nếu không phải là chiến sự căng thẳng, Tả thừa tướng sẽ không bắt đầu dùng. Nhưng người này là vì số không nhiều giữ gìn hoàng quyền tướng quân. Chỉ có điều, Trần ứng trên tay binh quyền, lúc nào cũng có thể bị Tả thừa đoạt lại. Lục Viễn lần hành động này là muốn đem những ngày binh quyền vững vàng nắm giữ ở trong tay, để phòng ngừa tương lai triều đình phát sinh biến cố. Tiêu Chính Viễn nói, Lục đại nhân kế sách hơi chính là cầu ổn chi đạo. Đợi một thời gian lũng tây quý tộc giá không hoàng quyền, thái tử cũng không đến nỗi khó mà phản kháng. Tiêu Thấm gật đầu, đây là càng thêm an bài thích đáng. Như thái tử có 10 vạn đại quân ở xa Ngụy Thành, như vậy là có cơ hội giết vào kinh sư. Hai đại tập đoàn danh bất chính, luôn bất thuận. Ngươi muốn chấm Triệu Tả thừa xuất lĩnh võ tướng tiến cùng, chế yến tiệc thiết hạ mai phục, bức bách Tả thừa giao ra binh quyền. Hắn nếu chịu giao, thì chấm trọng trưởng binh quyền. Hắn nếu không chịu, giết Tả thừa cùng với thủ hạ võ tướng nhóm, binh quyền giống nhau trở lại chấm trong tay. Linh Chính thân thể đang run rẩy, hắn đột nhiên xoay người, chỉ vào Lục Viễn. Lục Viễn, chấm nguyện xưng là, đây là tiên cổ thứ nhất Dương Lưu. Lục Viễn cười nhạt một tiếng, khởi bẩm hoàng thượng, tại hạ càng muốn xưng là, Bôi Tiểu Thích binh quyền. Bôi Tiểu Thích binh quyền. Tốt một cái Bôi Tiểu Thích binh quyền. Thái tử có ngươi phụ tá, chấp cũng an lòng. Vương Chấn, nô tài tại. Vương Chấn đi tới, hai tay bưng một cái khay. Cái đĩa kia bên trên đặt vào một cái lệnh bài. Trên bảng hiệu có mấy cái chữ, như trong thân lâm. Linh Chính một phát bắt được lệnh bài, nhìn về phía Lục Viễn, "Lục Viễn, đây là hành chính kiến, mang lên nó, tựa như cùng chấm đích thần tới. Ngươi đều có thể buông tay buông chân đi làm. Nhớ kỹ, lũng tây quý tộc, Linh Xuyên thế tộc, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, cái này mai lệnh bài có thể giảm bớt ngươi rất nhiều phiền toái." Lục Viễn lúc này một chân quỳ xuống, tạ hoàng thượng. Linh Chính đem bảng hiệu đưa cho Lục Viễn hai tay tiếp nhận. "Tiểu Chính Viễn." Linh Chính lại kêu một tiếng. "Vi thần tại. Chấm phong ngươi làm tạ trung đường, bái nhập đông cung, theo Lục Viễn cùng một chỗ, phụ tá thái tử, ngươi muốn tận tâm mà làm." Tiêu Chính Viễn một mực không được trọng dụng, nguyên là bởi vì hai đại tập đoàn. Dù sao, hắn là hoàng hậu thân đệ đệ. Tiêu Chính Viễn kích động hợp lý tức quỳ xuống, "Vi thần lĩnh chỉ, mời hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định theo Lục đại nhân một đạo, tận tâm phụ tá thái tử. Ta Ninh Chính tại trước khi chết có thể được này lại tài, chính là tiên tổ có linh." Khu 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 nói xong, Ninh Chính ho kịch liệt lên. "Nhanh, đỡ hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi." Tiêu Thấm thấy thế, lập tức nói, "Là, Lục Viễn, ngươi theo bản cung đi một chuyến Tử Ninh cung a." Tiêu Thấm xoay người, lại nhìn về phía Lục Viễn. Trong ánh mắt, nhiều một vẻ phức tạp. "Lục Viễn xưng là Đông cung, hậu hoa biên." Lý Mật tại trong hoa viên trời nước. Mấy tên nha hoàn hoan thanh tiếu ngữ. "Ha ha ha, thái tử phi ngài chậm một chút." "Ha ha ha, thái tử phi, ngài quần áo ướt đâu?" Dư Điệp liền nhanh chóng chạy tới, thái tử phi, thành công, thành công." Giờ phút này Dư Điệp vẻ mặt tươi cười. Lý Mật nghe vậy lập tức đứng lên, cũng chính là vẻ mặt kích động, "Cái gì thành công? Không phải là cái nhi?" Dư Điệp cười nói, "Chính là, thái tử phi ngài là không biết rõ, nghe Thái Cực Điện Vương tổng còn nói, bây giờ Lục đại nhân Thái Cực Điện lưỡi phân biệt bách quan, cùng Tiêu đại nhân cộng đồng liên thủ, phong Lý Kế tướng quân là tiền quân giáo úy, lập tức tiền nhiệm đâu." Lý Mật thân thể mềm mại rung động. "Thành công, Lý Kế làm tiền quân giáo úy, trên tay có binh, 3 vạn người. Đây chính là 3 vạn quân tốt, trong đó bao quát kỵ binh, trường mâu binh. Phải biết, xem như đại tướng đời sau, Lý gia bị chèn ép nhiều lắm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, gia gia dưới suối vàng có biết, tất nhiên có thể an ủi. Không hổ là ca ca, hắn thế mà thật thành công." Lý Mật có chút chân tay luôn cuống, nội tâm sự kích động kia không lời nào có thể diễn tả được. "Sau này, trên tay có binh, tại cái này trên triều đình liền có thể càng phát ra đứng vững." Dư Điệp cười nói, "Trừ cái đó ra, vừa mới một chút hướng, hoàng thượng liền tại Ngự Hoa Viên tiếp kiến Lục đại nhân. Trước mắt, Lục đại nhân đã đi đến Tử Ninh cung hoàng hậu nương nương kia. Cái này không thể tốt hơn, Điệp Nhi, nhanh thay quần áo, chờ Lục đại nhân trở về, bản cung muốn đích thân tiến về Long Tường điện." Lý Mật có chút không kịp chờ đợi, ngẫm lại những chuyện kia, không khỏi lại là khuôn mặt đỏ lên. Theo Ngự Hoa Viên tới Tử Ninh cung trên đường, Lục Viễn cùng Tiêu Thấm cùng cưỡi một con ngựa xe, ngồi tại Phượng Liên bên trong, dọc đường cung nữ, thái giám đều là kinh ngạc và phẫn. Nghe nói là Lục đại nhân cùng hoàng hậu nương nương ngồi chung. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Lục đại nhân thật là một cái duy nhất cùng nương nương cùng cưỡi người. Nghe nói Lục đại nhân buổi sáng hôm nay, đây chính là rực rỡ hào quang." Lục Viễn ngồi cùng Tiêu Thấm khoảng cách rất gần, hắn có thể ngửi được Tiêu Thấm trên người hương thơm. Trên thực tế, Tiêu Thấm cũng có chút không được tự nhiên. Chẳng biết tại sao, Lục Viễn khí tức trên thân làm nàng có chút ý loạn tình mê. Lúc này Lục Viễn mở ra thập tam chương mỹ nhân đồ. Trong tu luyện luyện thần thuật thất tầng đại linh hoàng triều hoàng hậu Tiêu Thấm thắp sáng tiến độ 92 nhanh như vậy. Lục Viễn có chút ngoài ý muốn. Luyện thần thuật thất tầng hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì tự động tu luyện, thân thể một mực tại cường hóa. nhưng Tiêu Thấm hảo cảm lại đột nhiên tăng mạnh.
92. Phải chăng mang ý nghĩa chính mình có thể tiến thêm một bước? Nếu không, thử một chút.
Lục Viễn nghĩ nghĩ, phủi một cái bên cạnh Tiêu Thấm. Tiếp lấy, Lục Viễn tay chậm rãi nâng lên, chính là vớt ve tại Tiêu Thấm trên đùi.
Tiêu Thấm run lên, cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là trong ánh mắt hơi hiện lên vẻ phức tạp, Tiêu Thấm nhưng lại không nói chuyện, cũng không ngăn cản.
Thật chẳng lẽ thành? Lục Viễn nghĩ đến, lập tức đưa tay tiến thêm một bước, đẩy ra Tiêu Thấm vừa bảo, trực tiếp thăm dò vào trong đó. Trên tay nhẹ nhàng một nắm.
Chương 50, ngươi là muốn nắm giữ trăm vạn đại quân người. Chương 50, ngươi là muốn nắm giữ trăm vạn đại quân người ân.
Tiêu Thấm trong cổ họng không tự chủ phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ,
thanh âm cực kỳ nhẹ,
nếu không phải Lục Viễn cách gần đó, cơ hồ nghe không được.
Tiêu Thấm không hề động,
nàng chưa ngăn cản.
Một lát sau, Lục Viễn lại nhìn Tiêu Thấm, nàng đã nhắm mắt lại.
Nương nương.
Lục Viễn nhẹ giọng kêu một tiếng,
hắn khẽ mỉm cười.
Tiêu Thấm liếc mắt khép hở,
dường như hỏa hoãn một hồi.
Về sau, Tiêu Thấm mở mắt ra, Lục Viễn, hoàng thượng đối ngươi cực kỳ coi trọng, hành chính khiến đều cho ngươi, sau này ngươi không thể nhường hoàng thượng thất vọng.
Lục Viễn không nói tâm hệ thiên hạ,
nhưng bây giờ Ninh Triều bách tính trải qua cũng không tốt,
bởi vì triều đình đang tranh, hai đại tập đoàn nhường lê dân bách tính không cách nào an cư lạc nghiệp.
Lục Viễn không phải tại giúp thái tử,
hắn cũng là tại vì mình.
Đương nhiên, Ninh Chính đối với hắn có ân,
hắn tự nhiên dốc hết toàn lực phụ tá thái tử đăng cơ,
quét sạch hoàn vũ, uy chấn thiên hạ.
Nương nương yên tâm, ta tự có tính toán.
Lục Viễn nói.
Tốt.
Tiêu Thấm đáp.
Lục Viễn dở trò,
tùy ý thưởng thức.
Tử Ninh cũng tới.
Tiểu Liên chậm rãi rơi xuống.
Tiêu Thấm mở mắt ra, một thanh đè xuống Lục Viễn tay, nhanh lấy ra, bị người coi không được.
Lục Viễn cười một tiếng.
Tiêu Thấm chỉnh lý dáng vẻ, trừ bỏ trên mặt đỏ ửng.
Lưu Châu tiến lên nâng, một đường đi vào Tử Ninh cung đại điện.
Tiêu Thấm chậm rãi ngồi xuống.
Lục Viễn đi đến,
ban thưởng ghế ngồi.
Tiêu Thấm nói.
Lục Viễn ngồi xuống.
Tiêu Thấm nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng.
Lục Viễn, Tiêu Chính Viễn là bản cung thân đệ đệ, cùng cha cùng mẫu, người này ngươi đáng tín nhiệm.
Lục Viễn muốn trong triều làm việc, không thể thiếu giúp đỡ.
Trong đó, Tiêu Chính Viễn là Tiêu Thấm người tín nhiệm nhất.
Tiêu đại nhân tuấn tú lịch sự, hôm nay tại triều hội bên trên biểu hiện rất tốt, ta cùng hắn gặp nhau hận muộn.
Lục Viễn từ tốn nói.
Ngươi cùng hoàng thượng nói lời, bản cung còn có một ít lo nghĩ.
Lục Viễn, có thể vì bản cung giải thích nghi hoặc.
Tiêu Thấm lần nữa hỏi.
Hoàng hậu nương nương thỉnh giảng. Lục Viễn ra hiệu nói.
Tiêu Thấm đặt chén trà xuống,
nàng cầm lấy trên bàn điểm tâm, nhẹ cắn nhẹ.
Tiêu Thấm nói, Lý Kế mang binh tiến về Ngụy Thành, cho dù là cùng Trần ứng tướng quân hợp binh một chỗ, có thể trên tay bọn họ cũng bất quá 10 vạn có thừa.
Cùng Triệu quân giao chiến, hao tổn 3 lượng thành, trên tay bất quá 7 vạn đại quân.
Có thể hai vị thừa tướng cộng đồng nắm giữ mặt trời là quân, Trinh Nam quân hơn 100 vạn, nếu như về sau đột sinh sự đoan, cái này 7 vạn đại quân không đủ à?
Tiêu Thấm lo lắng chính là,
Ninh Chính bôi tiểu thích binh quyền nếu như không thành công, như vậy liền muốn làm sao cùng dự định.
Ninh Chính băng hà, hai đại tập đoàn phế thái tử, nhường Ninh An kế vị, là vì hậu đế.
Hoa Quý phi đang ngó chừng đâu?
Tới lúc đó, Trần ứng, Lý Kế dẫn binh vào kinh, hai đại tập đoàn tất nhiên ngăn cản, thậm chí cho hai người một cái mưu phản tội danh.
Lục Viễn giải thích nói, nương nương lo lắng là, như đoạt lại binh quyền không thành, chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Trần ứng, Lý Kế hai đường đại quân, nhưng đánh lấy thái tử cơ hiệu, từ thái tử trực tiếp trưởng khống.
Thái tử là hoàng thượng lập, bách tính tin phục.
Đợi một thời gian đánh về kinh sư, danh chính ngôn thuận.
Tiêu Thấm hỏi, có thể 7 vạn đại quân, như thế nào đối kháng 100 vạn hùng binh?
Lục Viễn cười một tiếng, Trần ứng cùng Lý Kế hai vị tướng quân, có thể triệu quân là lấy cớ, tại Ngụy Thành, Dương Thành, Thiên Thành, Đông Thành, cùng An Châu một vùng, kiếm quân lương, chiêu binh mãi mã, mở rộng trận doanh, luyện binh chuẩn bị chiến đấu.
Bá.
Tiêu Thấm đông nhiên ngẩng đầu.
Lục Viễn, ngươi cũng đã biết, tại Ninh Triều tự mình mộ binh, chính là tử tội.
Hai bọn họ nếu là mộ binh, lúc đây quý tộc tất nhiên thượng tấu hoàng thượng, dựa theo Ninh Triều luật pháp, xử tử hai người.
Cho dù hoàng thượng bảo đảm bọn hắn, nhưng bọn hắn xác thực sở phạm pháp luật, tại lũng tây quý tộc gác bách dưới, hoàng thượng sau đó chỉ triệu bọn hắn vào kinh diện thánh. Tiêu Thấm nhắc nhở một tiếng.
Lục Viễn cười một tiếng,
hắn nhấp một ngụm trà.
Tướng quân xuất chinh bên ngoài, đối kháng ngoại địch, bảo vệ quốc gia.
Nương nương có nghe nói qua, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận.
Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.
Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.
Tiêu Thấm mặc niệm hai tiếng.
Tiêu Thấm đứng lên,
nàng chưa từng nghe nói qua,
cũng xưa nay không biết còn có cách nói này.
Lục Viễn nói, chiến sự căng thẳng, tướng quân có thể làm tiền tuyến thắng lợi, không tác dụng châu nghe theo triều đình phân phó.
Đây chính là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận.
Tiêu Thấm cười ngồi xuống,
nàng là tại tự dễ ước,
cười nhạo mình.
Lục Viễn ý tứ rất rõ ràng,
nhường Trần ứng, Lý Kế chiêu binh quyên ngựa, gom góp lương thảo, mở rộng trận doanh, nó mục đích là chiếm cứ Ninh Triều chủ yếu thành trì.
Đến lúc đó, nhưng cùng hai đại tập đoàn chống lại,
về phần mộ binh tội chết thì rất đơn giản,
chính là câu kia tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.
Nói bóng gió, nếu là hai đại tập đoàn bức bách Ninh Chính hạ chỉ, Trần ứng, Lý Kế có thể không cần để ý tới,
chỉ cần hai người không trở về kinh, bọn hắn chính là an toàn,
mà trên tay đại quân cũng biết càng ngày càng nhiều.
Lục Viễn, ngươi thật đúng là một cái để cho người ta nhìn không thấu nam nhân.
Tiêu Thấm lắc đầu.
Lục Viễn đứng dậy, mỉm cười,
hắn cất bước đi vào Tiêu Thấm trước mặt.
Tiêu Thấm tại phượng trên ghế ngồi, nhìn xem đi tới Lục Viễn hô hấp biến có chút cấp bách.
Lục Viễn túi người đến, đưa tay nắm Tiêu Thấm cái cằm.
Tiêu Thấm hà hơi như lan.
Lục Viễn xích lại gần, tại Tiêu Thấm bên miệng ngửi ngửi, tại bên tai nàng nói khẽ, hai đại tập đoàn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thanh trừ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thấm Nhi. Lục Viễn kêu một tiếng. Một tiếng này Thấm Nhi, nhường Tiêu Thấm thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên. Theo Tử Ninh cung trở về, đã là buổi chiều. Lục Viễn trở về Long Tường điện. Đại nhân, Lý Kế tướng quân trong điện đợi ngài đâu? Vừa vào cửa, Bích Lạc liền chạy tới, vui vẻ nói rằng. Lục Viễn gật gật đầu. Nhường hắn đến đây đi. Là, đại nhân. Lục Viễn trở về đại điện. Hắn tại bàn sau ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một thân tướng quân giáp Lý Kế đeo kiếm mà đến, thuộc hạ Lý Kế, gặp qua Lục đại nhân. Lục Viễn rót chén rượu, Bích Lạc quỳ ở một bên hầu hạ. Nhìn Lý Kế cái này một thân trang phục, Lục Viễn cười nói, Lý Kế, cảm giác như thế nào? Bây giờ cái này tiền quân đều ở tay ngươi, có cảm tưởng gì? Ha ha, đại nhân, ta rốt cục có thể lên trận giết địch, tròn ta làm tướng quân mộng tưởng. Lý Kế kích động cười nói, mới điểm này mộng tưởng. Tại sao có thể? Kế Nhi, giấc mộng của ngươi hẳn là xuất lĩnh thiên quân vạn mã, trưởng khống trăm vạn đại quân, là Ninh triều quét sạch hoàn vũ, đạp phá thương cùng. Theo thanh âm truyền đến, Lộc Lây kinh diễm, dung mạo như thiên tiên Lý Mật bước nhanh đi vào đại điện. Vừa mới câu nói này chính là Lý Mật nói tới. Vừa tiến đến, Lý Mật lập tức cho Lục Viễn quỳ xuống, Mật Nhi gặp qua ca ca. Lục Viễn vây vây tay. Lý Mật cười một tiếng, nhẹ nhàng tiến vào Lục Viễn trong ngực. Lục Viễn ôm Lý Mật, cúi người tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một chút. Một bên vuốt ve Lý Mật khuôn mặt, Lục Viễn một vừa nhìn Lý Mật. Một bên, lại xông Lý Kế nói rằng, Lý Kế, tỷ tỷ ngươi nói đúng, tương lai, ngươi là muốn nắm giữ trăm vạn đại quân người, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Là, đại nhân, Kế Nhi cần tuân đại nhân cùng tỷ tỷ dạy bảo. Lý Kế trả lời. Ít ngày nữa, hoàng thượng sau đó chỉ, để ngươi xuất lĩnh tiền quân chạy tới Nguy Thành, cùng Trần ứng tướng quân hợp binh một chỗ. Chờ một chút, ta sẽ viết một phong thư, ngươi tự mình giao cho Trần ứng tướng quân, hắn sau khi xem liền cái gì đều hiểu. Lục Viễn nắm nuốt Lý Mật miệng nhỏ, lại hôn một cái. Là, đại nhân. Chương 51, Lục Viễn cầu kiến chương 51, Lục Viễn cầu kiến Lý Mật nhẹ nhàng đứng dậy. Chợt, lấy ra bút mực. Lý Mật một bộ màu xanh du lịch, đáy xanh ngũ thải vì địch văn. Mùi thon môi son, không điểm mà chu. Mỉm cười, tựa như gió xuân hiu hiu. Ca ca, viết cái gì? Lý Mật nụ cười chân thành, chậm rãi ngồi quỳ chân. Lục Viễn tiếp nhận giấy bút. Hắn muốn cho Trần ứng viết thư. Trần ứng, Ngụy Thành đại tướng. Lúc trước, nếu không phải chiến sự căng thẳng, Trần ứng không chiếm được cái này mấy vạn binh quyền. Tả thưa phái hắn thủ vệ Ngụy Thành, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy nói bị quyền, nhưng trước mắt tại Trần ứng bên người, vẫn có lung tây quý tộc người. Nhất cử nhất động của hắn, đều đang giám thị ở trong. Lục Viễn cùng Trần ứng mặc dù có duyên gặp mặt một lần, nhưng Trần ứng người này, tâm hệ triều đình. Hắn là năng thần võ tướng. Lục Viễn bút tẩu long xà. Trần ứng minh thấy tin như ngộ, tại hạ Lục Viễn bái bên trên, hôm nay đỉnh dùng chuyện, hoàng quyền ra không, lung tây mất quý, linh xuyên thế tộc tùy ý trà đạp long uy, khiến các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than nay, Lục Viễn phụng tiên thừa vận trong thư lời nói, một mạch mà thành. Lý Mật trong mắt mang quang, đầy mặt nụ cười. Nàng cười nói, ca ca, không chỉ có là vũ lực ngập trời, ngay cả chữ cũng viết như thế đại khí bằng bạc, dùng hùng bá thiên hạ chi phép đâu. Lục Viễn kỳ thật viết chữ đẹp. Cái này, còn muốn quyết định bởi ở kiếp trước. Xem như một gã văn nhân nha sĩ, tiểu thuyết viết lách, cũng là thường xuyên luyện tập thư pháp. Lục Viễn cầm lấy phong thư này, lập tức bồi lên, giao cho Lý Kế, Kế Nhi, chờ hoàng thượng hạ chỉ, ngươi mang này tin tiến về Ngụy Thành. Nhớ kỹ, này tin, tự tay giao cho Trần ứng, không phải đi qua tay người khác. Là, đại nhân. Lý Kế hai tay tiếp nhận. Lục Viễn gật đầu. Lý Mật thì là cười một tiếng, Kế Nhi, ngươi đi xuống đi. Lý Kế chậm rãi lui ra. Hắn vừa đi, Bích Lạc cũng không người rời đi, đóng lại đại môn. Lý Mật hai tay nhốt chặt Lục Viễn cổ, có chút đụng lên môi đỏ. Nửa ngày, Lý Mật theo Long Tường điện rời đi. Vừa lòng thỏa ý ăn uống no đủ, đại nhân Triệu Cao liền từ bên ngoài đi vào. Vừa vào cửa, Triệu Cao liền chậm rãi quỳ xuống, dập đầu cái đầu. Lục Viễn ngẩng đầu, hắn hỏi, Triệu Cao, ta nắm những chuyện ngươi làm thế nào? Lục Viễn ủy thác Triệu Cao tìm kiếm Lâm Khê, Lâm Hát. Mười năm không thấy, đây là Lục Viễn trong lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Khởi bẩm đại nhân, nô tài đã đem những cái kia con nuôi toàn phái đi ra, đã tiến về Thiệu Đô đi tìm. Nhưng tựa hồ là các nàng thật lâu trước đó liền rời đi. Triệu Cao nói. Lục Viễn biết, năm đó hắn sau khi trở về cũng không tìm được. Bây giờ chính mình cũng coi như lăn lộn có tiếng đường, sao có thể quên nữ nhân kia? Lục Viễn nói, Triệu Cao, ngươi tiếp tục đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác thể. Lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩa quân nổi lên bốn phía, chiến loạn phân tranh. Ở chỗ này, lưu dân muốn sống quá khó khăn. Nói không chừng, 10 năm trước liền đã phơi thây hoang dã. Là, đại nhân, nô tài nhất định tận tâm tận lực. Triệu Cao trả lời. Bích Lạc Lục Viễn ý chào một cái. Rất nhanh, Bích Lạc bưng tới một cái thoi vàng. Triệu Cao kích động và phần, đội nói, đại nhân, cái này bạn bạn không được a. Lục Viễn uống một ngụm rượu, cho những cái kia con nuôi phát hạ đi, vô luận như thế nào, đều phải giúp ta tìm tới Lâm Khê hạ lạc. Triệu Cao, ta rất xem trọng ngươi, cầm lên a. Tạ. Cảm ơn đại nhân, kia nô tài liền thu. Triệu Cao thận trọng nhận lấy. Triệu Cao rời đi, Lục Viễn liền đem việc này tạm thời buông xuống. Bây giờ, trong triều thế cục thay đổi trong nháy mắt, đã cùng lũng tây quý tộc, linh xuyên thế tộc hoàn toàn tan vỡ, như vậy, cũng nên thật tốt chủ hoạch một chút chuyện tương lai. Đảng này tranh xưa nay không là một người, mà là một đám người. Bích Lạc, ta đi một chuyến hiến vương phủ, như hoàng hậu nương nương thấy ta, chi tiết cáo chi liền có thể. Lục Viễn bàn giao một câu. Là, đại nhân. Lục Viễn rời đi đông cung. Hắn đi Hiến Vương phủ chỉ có một cái mục đích. Lục Vương Ninh Chất, một lòng muốn làm hoàng thượng, người này tuy có một thân vũ lực, nhưng tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Tương phản Hiến Vương Ninh Kỳ, hắn lại là một người thông minh. Cùng là hoàng gia dòng dõi, tại Lục Viễn xem ra, Bát Vương gia có thể dùng. Đầu tiên có một chút, cho dù Ninh Sâm bị phế trừ thái tử chi vị, cái này thái tử cũng không tới phiên Ninh Kỳ. Ninh Kỳ mong muốn, bất quá là mình có thể khá hơn một chút mà thôi. Tại Lục Viễn xem ra, trong đó có nhiều bí ẩn có thể làm. Dù sao, triều đình này vẫn là Ninh gia. Hiến Vương phủ. Ha ha ha, Vương phi, mèo này cũng là sinh nhu thuận, hảo hảo đáng yêu. Ngọt ngào tiếng cười truyền đến. Vương phủ một chút nha hoàn vây quanh ở một gã tuyệt sắc nữ tử bên người. Nữ tử kia, trong ngực ôm một con mèo. Cố Nghiên. Có câu nói là kinh thành danh nữ thiên thiên vạn, không bằng Vương phủ tìm Cố Nghiên. Cố Nghiên xuất thân Hiến Quốc quý tộc, gả vào Vương phủ về sau, liền theo Ninh Kỳ đi vào kinh thành. Nàng từng là nghe tiếng Hiến Quốc một đời kỳ nữ, có thể đánh đàn, biết khiêu vũ. Cố Nghiên có một cái yêu thích, đó chính là thích trưng diện. Nàng thích trưng diện là đặc biệt, không chỉ có là chính mình mỹ, ngay cả bên người nhà hoàn cũng muốn mỹ. Bao quát, hoa hoa thảo thảo, thậm chí chăn nuôi sủng vật. Cái này thích trưng diện thì phải có đồ trang sức trang trí, cho nên nàng đối với đồ trang sức càng tình hữu độc trung. Mèo này cũng là vô ưu vô lự, tự do tự tại, cũng không biết trong nhân thế này nào có nhiều như vậy tuế nguyệt tinh tốt. Cố Nghiên thở dài, ngọc thủ lột lấy mèo. Linh Kỳ đang làm cái gì Cố Nghiên tin tưởng. Hoàng vị chi tranh, xưa nay hung tàn, không biết rõ ngày nào thất bại trong gang tấc. Vương phi, nghe nói hôm nay triều đình có thể náo nhiệt lặng. Đúng vậy a, đúng vậy à, Lục Viễn đại nhân lưỡi biện bách quan, hoàng thượng nghe nói đơn độc triệu kiến hắn. Cái này Lục Viễn đại nhân, thật là thật sự có tài, hôm trước không phải là tới chúng ta Vương phủ tặng lễ tới rồi sao? Mấy tên nha hoàn nhao nhao mở miệng. Cố Nghiên lại là cười lạnh một tiếng. Nàng hơi nhíu mày, người này không phải đến đưa cái gì lễ, rõ ràng là đến đưa tai họa. Bây giờ Hiến Vương cùng Lục Vương sinh lòng hiềm khích, sợ rất khó chữa trị. Cái này Lục đại nhân thật không biết nghĩ như thế nào, vì sao một lòng muốn cùng triều đình đối nghịch. Nha hoàn bĩu môi nói, không được nói lung tung, cẩn thận Vương gia nghe được, chặt đầu của các ngươi. Cố Nghiên răn dạy một tiếng. Cố Nghiên cũng biết hai vách mạch rừng, bây giờ có mấy lời xác thực không nên nói. Chuyển đến triều đình trong lỗ thai còn tốt, nếu là tại Lũng Tây quý tộc nơi đó lộ trần tướng, chỉ sợ ai cũng sẽ không tốt hơn. Bọn nha hoàn nhao nhao ngậm miệng. Cố Nghiên cũng vẻ mặt tươi cười, kỳ mỹ không thua Lý Mật, sắc không thua Tiêu Thấm, chỉ có điều hiểu điệu thục nữ, mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Mà nàng cũng chỉ là muốn làm một cái không buồn không lo Vương phi. Khởi bẩm Vương phi, ngoài cửa Lục Viễn Lục đại nhân cầu kiến ngay vào lúc này, một gã quản gia đi tới. Cái gì? Lục Viễn? Cố Nghiên buông xuống trong ngực con mèo. Chương 52, ta là tại cứu hắn. Chương 52, ta là tại cứu hắn. Vương phủ trên dưới hai mặt nhìn nhau. Lê Tẩm, Vương phi, cái này Lục Viễn tất nhiên lại là tới quấy rối. Vương phi, không bằng bắt hắn cho banh ra ngoài. Chính là chính là. Lần trước tiểu tử này tới, cũng là cùng hai cái vương gia huyên náo tan rã trong không vui. Nói thật, Hiến Vương phủ không quá hoan nghênh a. Hiến Vương phi Cố Nghiên nói cho hắn biết, vương gia không tại phủ thượng, nhường hắn mời trở về đi. Là, ngoài cửa. Lục đại nhân, thật không tiện, chúng ta vương gia không tại phủ thượng, ngài mời trở về đi. Gia đình mở cửa đi ra, vung tay lên, hạ lệnh chục khách. Lục Viễn thì không tiêu ngạo không tự ti. Hắn mỉm cười, ta là tới tìm Vương phi. Tìm Vương phi? Vương phi cũng không tại, Lục đại nhân, mời trở về đi vậy phiền phức chuyển cáo Vương phi, ta lần này đến đây là vì triều đình đại sự, còn mời chư vị thông báo một tiếng. Lục Viễn nói rằng. Tiếp lấy, Lục Viễn liền xuất ra mấy lượng bạc, ý chào một cái. Gia đình cuống quýt tiếp nhận. Hắn ho nhẹ một tiếng, vậy kính xin Lục đại nhân chờ một chút, ta đi bẩm báo. Vương phủ trong viện. Cái gì? Là vì trên triều đình sự tình. Cố Nghiên tiếp tục lườm mèo. Nói thật, nàng cũng không nguyện ý gặp Lục Viễn, để tránh lại rơi người tại miệng lưỡi. Bất quá, chàng chọc tưởng tượng, ngược lại muốn nhìn hắn muốn làm gì. Trễ chỉ chốc lát, Cố Nghiên nói, cũng được, vậy bản vương phi liền gặp hắn một chút, nhường hắn vào đi. Ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Là, một lát sau, Lục Viễn nhanh chân đi tiến Hiến Vương phủ. Trong viện nữ quyến chỉ trỏ, nhao nhao nghị luận. Hắn chính là Lục Viễn, cái kia Triệu Doanh chẳng tướng, cướp cờ giành chức Lục đại nhân. Hoa a, còn rất đẹp mắt đi, khổng vũ hữu lực. Lục Viễn thanh danh như sấm bên hai, nhất là thái tử tự mình dẫn ngựa, càng là mọi người đều biết. Tại trên triều đình, càng là thắng được hoàng thượng tín nhiệm. Lục Viễn chậm rãi đi vào vương phủ, đi thẳng tới bên trong đại điện. Giờ phút này, Hiến Vương phi Cố Nghiên ngồi tại vương tọa phía trên, trong ngực ôm mèo, một cái tay càng không ngừng vuốt ve. Vương phi có chút cao lãnh, ánh mắt nhiều có xem thường. Tại hạ Lục Viễn, gặp qua Hiến Vương phi. Lục Viễn cung cung kính kính. Hừ. Cố Nghiên lạnh hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt. Nàng nói, tốt một cái Lục Viễn, lần trước bản vương phi liền mắc bẫy ngươi rồi, hôm nay đến đây, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Lục Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nghiên. Vương phi dáng vẻ nhẹ nhàng, ung dung hoa quý. Trên thân vàng bạc ngọc trầm, càng là sấn thác kỳ mỹ diễm cùng lộng lẫy. Hiến Vương thật có phúc. Vương phi, chỉ giáo cho. Lục Viễn hỏi. Ngươi mượn cớ cho Hiến Vương tặng lễ, âm thầm châm ngòi Hiến Vương cùng Lục Vương tình huynh đệ, nếu là truyền đến hoàng thượng nơi đó, có thể là tử tội. Cố Nghiên hừ lạnh. Lục Viễn lại lắc đầu. Hắn chậm rãi mà nói, Vương phi, thật tình không biết tại hạ cử động lần này, chính là muốn cứu Hiến Vương mệnh. Cái gì? Cứu Hiến Vương mệnh? Cố Nghiên bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng cười một tiếng, là thật đẹp mắt. Mũi ngọc tinh xảo miệng đỏ, đoan trang tú lệ. Lục đại nhân, dám tại vương phủ khẩu xuất ngôn, dám đôi vương phi bất kính, đừng trách chúng ta vô lễ. Vương phủ thị vệ muốn rút kiếm, quát khẽ. Lục Viễn không bị chỗ động. Cố Nghiên đưa tay ra hiệu thị vệ thanh kiếm thu lại. Nàng một bên lột mèo, một bên cười nói, bản vương phi không biết rõ, Lục đại nhân cớ gì nói ra lời ấy đâu. Xin hỏi Lục đại nhân, Hiến Vương phạm vào tội gì, cần ngươi đến cứu mạng? Tại Cố Nghiên xem ra, Hiến Vương làm những chuyện như vậy, đều bất quá là vì chính mình giành lợi ích. Bây giờ triều đình loạn trong giặc ngoài, cũng chính là thời cơ. Có thể nàng lại không biết trong đó sâu cạn. Đương nhiên, trừ phi nàng dùng ngón tay. Lục Viễn nhìn thẳng vào nói, thân làm hoàng tộc chi tử, cấu kết lũ Tây Mân Quý, Ninh Xuyên thế tộc, ý tại nhiễu loạn triều đình chính trị, lâm vào đảng tranh phong sóng. Như thái tử kế vị, Hiến Vương hẳn phải chết. Như thái tử trục xuất, Hiến Vương giống nhau hẳn phải chết. Này hai điểm, không thể nghi ngờ. Hồ náo. Cố Nghiên trong nháy mắt đứng dậy. Nàng giận quát một tiếng, Lục Viễn, ngươi nói lời này, nhưng có chứng cứ gì? Lục Viễn nhìn xem Cố Nghiên, người trong thiên hạ tự có phán xét, cho tại hạ nói một câu. Như thái tử trục xuất, Lục Vương Ninh chất quả thật kế vị, như vậy Hiến Vương thật sự có thể đạt được hắn mong muốn sao? Cố Nghiên trả lời, tổ tiên có huấn văn, hậu cung không được can chính, cho nên bản vương phi không cùng ngươi đàm luận những này, Lục đại nhân, vẫn là kể một ít ta nghe hiểu được à? Lục Viễn cười cười. Cố Nghiên tự nhiên không dám vọng bàn luận triều chính. Như vậy vương phi có thể từng nghĩ tới, lúc đây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc, bọn hắn mong muốn chính là cái gì? Một cái khôi lỗi hoàng đế. Hiển nhiên, Lục Vương cùng Hiến Vương không phải nhân tuyển thích hợp. Cho nên, có lúc đây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc tại, cho dù thái tử trục xuất, cũng không tới phiên Lục Vương. Thậm chí là Hiến Vương. Cố Nghiên chính là khẽ giật mình. Nàng nhìn chăm chú về phía Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? Lục Viễn trả lời, ý của tại hạ nói là, chỉ có thái tử kế vị mới có thể bảo đảm Hiến quốc bất diệt. Lúc đây Vân Quý cùng Ninh Xuyên thế tộc, ý tại khống chế triều đình. Đã khống chế triều đình, Lục Vương cùng Hiến Vương chính là uy hiếp của bọn hắn. Đợi một thời gian, thái tử thật sẽ ra chuyện, Lục Vương cùng Hiến Vương chỉ có Lục Viễn ánh mắt mãnh liệt, làm cắt cổ thủ thế. Cử động lần này đem Cố Nghiên giật nảy mình. Trong ngực mèo cảm nhận được chủ nhân bất an, hốt hoảng chạy trốn. Cố Nghiên nói rằng, bản vương phi sẽ tin ngươi lời nói, mặc kệ vương phi tin hay không. Nhưng là vương phi cần phải biết, khôi lỗi chỉ có thể là một cái người vô dụng. Nhìn chung hoàng thượng dòng dõi ở trong, vô dụng nhất chính là Hoa Quý phi ấu tử Linh An. Cho nên, vừa rồi tại hạ nói, ta là tới cứu Hiến Vương mệnh. Lục Viễn biểu lộ bình thản, không có bất cứ ba động gì. Lời nói này, nhường Cố Nghiên đứng lên. Nàng ánh mắt có chút khác thường, cũng là suy tư một lát. Lúc đây cùng Ninh Xuyên hai tộc, bọn hắn cho tới nay đều tại đem khống triều chính. Lục Vương muốn làm hoàng đế, cho rằng thái tử là địch nhân lớn nhất. Thật tình không biết, lúc đây cùng Ninh Xuyên thế tộc mới là đáng sợ nhất. Nhớ tới những này, Cố Nghiên mơ hồ có chút sau sợ lên. Khôi lỗi người, cần nếu có thể nhẹ nhõm trưởng khống, mà có thể nhẹ nhõm trưởng khống người, không phải liền là ấu tử Ninh An sao? Thấy Cố Nghiên không nói, Lục Viễn nói lần nữa, vương phi có thể suy nghĩ thật kỹ, lúc đây cùng Ninh Xuyên hai tộc, bằng lòng ủy quyền sao? Bản thân, nhị vương tới liên thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Triều đình cùng chung địch nhân, nên là hai cái này thế gia đại tộc. Trong hoàng tử, ứng nhất trí đối ngoại. Bởi vì cái gọi là, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cố Nghiên lần nữa ngồi xuống, không thể không tự hỏi Lục Viễn mỗi một câu. Triều đình địch nhân lớn nhất là hai đại thế gia vọng tộc. Trước đó, hoàng tử không nên phân tranh. Thấy mình mục đích đã đạt tới, Lục Viễn không còn lưu thêm, chậm rãi lui ra. Chỉ để lại trầm tư không nói Cố Nghiên tuy nói hậu cũng không được căn chính, nhưng Hiến Vương phi xem xét thời thế, vậy phải xem nhìn, nàng tại Hiến Vương nơi này có thể phát huy tới bao lớn giá trị. Đi ra Hiến Vương phủ, trên đường phố, liền có một giá tự hoàng cung mà đến xe tiệu. Xe tiệu chậm rãi rơi xuống. Một gã thị vệ lập tức hướng về phía trước, ôn quyền nói rằng, "Lục đại nhân, hoàng hậu nương nương cho mời, xin ngài tiến về Tử Ninh cung chương 53, Minh thần thuật chương 53, Minh thần thuật hậu cung." Ninh Chính chuyên một chỗ. Nhưng bây giờ Ninh Chính đã lại vô năng lực. Từng cái mỹ nhân, ngọc phi độc có phòng trống, làm cho người tiếc nuối. Nhưng hôm nay, hậu cung chi loạn là mắt thường có thể phát giác. Các đại cung chủ bên trong, nha hoàn, nô tài bốn phía chuẩn bị. Không ít tin tức đều là từ hậu cung truyền đến. Từ Ninh cung, Ngọc Phượng Bản Châu, mấy tên cung nữ đứng hành lang phía trên, kiên nhẫn chờ. Lục đại nhân tới. Xe tiệu rơi xuống. Theo thái giám hô một tiếng, cung nữ cuốn quýt tiến lên đón đến. Lưu Châu tiến lên nâng, "Lục đại nhân, ngài xem như tới, nương nương đã chờ lâu rồi." Cái này không mới từ Tử Ninh cung trở về. Lục Viễn cái mông còn không có che nóng đâu. Nhưng một đường, Lục Viễn cũng nhiều có phát giác. Hậu cung, tình huống không đúng. Xuống xe ngựa, Lục Viễn nhàn nhạt hỏi thăm, "Lưu Châu, hậu cung đây là thế nào?" Ta nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng đang đánh điểm, thậm chí mơ hồ có tiếng khóc. Lưu Châu chính là thở dài. Nàng dùng tay làm dấu mời, "Lục đại nhân, mời, hoàng hậu nương nương trong cung đợi ngài, chuyện sợ là có chút đột nhiên." Lục Viễn nói, nói tỉ mỉ. Lưu Châu nói rằng, "Hoàng thượng hôm nay triệu kiến Lục đại nhân về sau, bệnh tình càng thêm lợi hại, ho khan không ngừng, phun ra mấy lần máu. Thái y khiến đến không ít ngựa y y, nói hoàng thượng thời gian không nhiều lắm. Hậu cung những cái kia nương nương, hoàng phi đều đang lo lắng sợ hãi, trên dưới chuẩn bị đây." Lục Viễn không hiểu y thuật, Ninh Chính hoặc là ung thư phổi, hoặc là chính là bệnh lao phổi, nhưng bất luận loại kia đều là hẳn phải chết bệnh. Vừa mới, hoàng trên dưới một đạo ý chỉ, khôi phục chết theo chế độ. Cung nội chưa dục có hoàng tử, đều muốn chết theo, cho nên những cái kia các phi tử đều đáng sợ, một mảnh tiếng khóc. Lưu Châu lần nữa nói, "Ninh Triều chết theo chế độ trước đó phế trừ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ninh Chính sẽ không khởi động lại. Ninh Chính người này, có công có tội. Hắn chi cho nên khôi phục chết theo chế độ, là không muốn để cho nữ nhân của mình, tại hắn băng hà về sau bị nam nhân khác đùa bỡn cố bên trong. Đúng và sai, là cùng không phải, Lục Viễn không cách nào đánh giá. Chuyện này, lại đối triều đình dung chuyển rất lớn. Nương nương, Lục đại nhân tới. Trong tầm cung, Lưu Châu mang theo Lục Viễn nhanh chóng tiến vào. Liếc nhìn bốn bề vắng lặng, Lưu Châu liền đem đại môn khép lại. Tiêu Thấm một bộ trường bào màu đen, tóc có lại, vẫn như cũng là loại kia mị hoặc chúng sinh khí phách, nhưng dưới mắt Tiêu Thấm có mấy phần sốt ruột. Cung trong phát sinh biến cố, sợ ép không đi xuống. Lục Viễn, ngươi đã đến. Bản cung gấp gáp như vậy triệu ngươi qua đây, là cung nội phát sinh biến cố, hoàng thượng hắn chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Trong điện chỉ có Tiêu Thấm cùng Lục Viễn. Đó có thể thấy được Tiêu Thấm lo nghĩ. Mọi thứ đều còn chưa bố trí thỏa đáng. Một khi Ninh Chính băng hà, tình thế liền không giống như vậy. Lục Viễn gật đầu trả lời, trên đường, Lưu Châu đã nói với ta. Tiêu Thấm nước mắt cơ hồ rớt xuống, có thể bản cung lo lắng chính là, chết theo chế độ khôi phục, một khi hoàng thượng băng hà, triều đình tất nhiên dung chuyển. Đến lúc đó, Lục Vương, Hiến Vương thừa cơ làm loạn. Ninh Xuyên, lúc đây hai đại thế gia vọng tộc, trục xuất thái tử, đây hết thể liền tất cả đều hủy. Tiêu Thấm cảm xúc có chút kích động. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Ninh Chính còn có thể lại chống đỡ một chút thời gian. Chỉ cần còn sống, nàng liền còn có cơ hội. Tiêu Thấm giang hai cánh tay, Tả Thừa Thiên Uy tướng quân, Tam quân đại nguyên soái, tay cầm trăm vạn đại quân. Hữu Thừa trên tay tuy không binh quyền, nhưng nó cửa sinh cố lại trải rộng triều chính. Các lộ tướng quân, thập phương đại tướng đều tại trong khống chế. Hai người liên thủ, hơn 100 vạn đại quân, thái tử chết 100 lần đều không đủ. Tiêu Thấm ngồi liệt tại phượng trên đế. Nàng đúng là luống cuống. Mặc dù Lý Kế đã bổ nhiệm tiền quân giáo úy, nhưng chút người này căn bản cũng không đủ. Bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Lục Viễn cũng tự biết triều đình nước sâu. Ninh Chính một khi băng hà, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng không phải là không có đối sách. Thấy Tiêu Thấm như thế kinh hoàng, Lục Viễn bình tĩnh nói, "Nương nương, nên tới rồi sẽ tới, ngài hiện tại có chút kích động, muốn trước phóng bình tâm thái. Ngươi để cho ta thế nào để nằm ngang? Như thái tử không cách nào kế vị, như vậy nên đón bạn cùng chính là tòa kia hoàng lăng." Tiêu Thấm danh giới cuối cùng cơ hồ bị hỏng mất. Lục Viễn thấy thế, chợt tiến lên một bước. Hắn một thanh nâng lên Tiêu Thấm cái cằm. Tiêu Thấm có chút dừng lại, hà hơi như lan. Nàng minh lắc con ngươi chú ý đến Lục Viễn. Lục Viễn tay một đường hướng phía dưới, nhẹ nhàng nắm chặt. "Ta đã nói rồi, có ta ở đây, mọi thứ đều không là vấn đề." Lục Viễn tại Tiêu Thấm bên tai nói. Lục Viễn Tiêu Thấm đứng ngồi không yên, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Lục Viễn thì một tay lấy Tiêu Thấm kéo trong ngực. Ân Tiêu Thấm ư một tiếng, trong đầu trống rỗng. Chợt, Lục Viễn ngồi ở chuyên thuộc về Tiêu Thấm trên chỗ ngồi. Tiêu Thấm ghé vào Lục Viễn trong ngực. Nàng hai chân cong lên ngồi trên đất bên trên, nửa người trên tại Lục Viễn trong ngực nằm sấp. Tiêu Thấm không nhúc nhích. Lục Viễn khẽ vuốt Tiêu Thấm mi tâm, cho an ủi. Vuốt ve thật lâu, Tiêu Thấm liền dần dần bình tĩnh trở lại. Lục Viễn hỏi, "Hoàng thượng hạ chỉ sao?" Tiêu Thấm dừng một chút, ngẩng mặt phấn, nhìn chăm chú lên Lục Viễn. Nàng trả lời, "Hoàng thượng đã hạ chỉ, bổ nhiệm ngươi làm Tam Cơ Doanh thống soái, thống lĩnh toàn bộ Tam Cơ Doanh, ý chỉ đã hạ đạt. Tam Cơ Doanh có 3000 vệ sĩ, bây giờ đều thuộc về ngươi điều khiển." "Tốt." Lục Viễn đáp lại. Hắn có chút túi người, ở trên cao nhìn xuống Tiêu Thấm. Tiêu Thấm liền cũng ngẩng mặt phấn, cùng Lục Viễn thâm tình ngắm nhìn. Lục Viễn khẽ vuốt Tiêu Thấm khỏe miệng, bờ môi. Nhìn xem nàng, Lục Viễn từng chữ nói ra nói, "Hoàng thượng còn có thể chống đỡ một chút thời gian, thái tử đăng cơ một chuyện, ta tự có quyết đoán. Hiện tại, cần nương nương thật tốt phối hợp ta." Lục Viễn Tiêu Thấm nhẹ giọng nỉ non. Bản cung nương nương." Lục Viễn nói khẽ. "Ngươi phải nói, Thấm Nhi." Thấm Nhi Tiêu Thấm hoàn toàn ngã xuống. Lục Viễn đem Tiêu Thấm ôm eo ôm lấy, bước vào hoàng hậu tẩm cung. "Lục Viễn, bản cung không thể." "Nương nương, quên ta." "Lục Viễn, Thấm Nhi không thể." "Gọi ta cái gì?" "Thấm Nhi không biết rõ." "Suy nghĩ thật kỹ." Phu quân." Đốt tấm thứ hai mỹ nhân đổ thành công thắp sáng. Lấy được được thưởng, minh thần thuật, minh chi thuật pháp, lực lượng của thần. Có thể điều khiển khối lỗi, trưởng không thần lực. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Nguyên thuộc về Tiêu Thấm mỹ nhân đồ thắp sáng. Minh thần thuật thu hoạch. Phải chăng tự động tu luyện minh thần thuật? Đốt tự động trong tu luyện minh thần thuật, một tầng. Lục Viễn thở một hơi thật dài. Minh thần. Tên như ý nghĩa, điều khiển khối lỗi. Tựa như vô cổ chi thuật, có thể thúc đẩy ý niệm. Minh chi thuật pháp. Có thể đem người sắp chết, hoàn toàn điều khiển, trở thành một bộ cái xác không hồn. Cái này đạo thuật pháp tới rất là kịp thời. Nói cách khác, cho dù Ninh Chính sắp chết, Lục Viễn cũng có thể dùng minh thần thuật, lại để cho hắn sống một đoạn thời gian, tiến hành trường khống. Có chút ý tứ. Lục Viễn Tiêu Thấm nhẹ giọng nỉ non. Chương 54, không nắm giữ triều chính, chết không nhắm mắt. Chương 54, không nắm giữ triều chính, chết không nhắm mắt. Tiêu Thấm ủi mấy lần. Lục Viễn không nhìn nàng. Ngươi ủi cái gì? Tùy theo, tấm thứ ba mỹ nhân đồ chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Lục Viễn nhìn kỹ. Phía trên kia là một cái đánh đàn kỳ nữ. Chu Lang Ngọc Bạch, tần thái cực nghiên, mỹ diệu tuyệt nhiên. Đại Ninh Hoàng Triều Hiến Quốc Vương Phi Cố Nghiên thắp sáng tiến độ, không thắp sáng ban thưởng, thần thể thuật Cố Nghiên nha. Lục Viễn ngược là có chút ngoài ý muốn. Cười, Lục Viễn liền đóng lại hệ thống. Thử Ninh cung chính cung. Lục Viễn làm sơ nghỉ ngơi. Không bao lâu, Tiêu Thấm mặc chỉnh tề. Màu đen chính cung nương nương trường bảo, lãnh diễm lộng lẫy, rất có yêu diễm. Gương mặt kia còn cất giấu một vệt đỏ ửng. Sau khi ra ngoài, Tiêu Thấm liền nghiêm mặt xuống tới, lại khôi phục ngày xưa chi thần sắc. Lục Viễn, Tam Cơ Doanh bên kia có ba tên thiên tổng là Lung Tây Vân quý người. Người trước đây tại Tam Cơ Doanh chờ qua, nên so bản cung hiểu rõ bọn hắn. Tiêu Thấm đi tới nói. Lục Viễn gật đầu. Tam Cơ Doanh thuộc về hoàng gia hộ vệ, Linh Chính trực tiếp quản hạt. Lúc đây Vân Quý mong muốn thẩm thấu, cho nên nói, kia ba tên thiên tổng đều là bọn hắn người. Tiêu Thấm lại nói, bản cung lo lắng, ngươi khống chế không được bọn hắn, ba người này, sợ sẽ mượn Lục Tây thanh danh, không phục quản giáo. Lục Viễn nói, ta tự có định đoạt. Kia, hoàng thượng bên này, phải làm thế nào ứng đối? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiêu Thấm thở một hơi thật dài, trong mắt lại có mấy phần đủ thương. Chúng ta bây giờ, cần một cái có thể người tin cậy. Tựa như Lý Kế cùng Tiêu đại nhân như thế. Ngươi nơi này, có hay không nhân tuyển thích hợp? Lục Viễn hỏi thăm. Tiêu Thấm nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư một lát. Ở lâu hậu cung, Tiêu Thấm bên cạnh cũng là có mấy vị nhân tài. Nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, có một người, hắn là Tiêu gia chi tử, ta tam đệ nhi tử, bản cung là cô của hắn. Hắn gọi Tiêu Mặc, văn võ song toàn, nhưng lại sinh không gặp thời, không được trọng dụng, cả ngày uống rượu tiêu sầu. Tiêu Mặc, Tiêu gia một giới toàn tài, là người kế tục. Bởi vì lúc Tây Vân Quý, Ninh Xuyên thế tộc chèn ép, không được triều đình thu nhận. Tiêu Mặc từng tham gia qua vũ cử, nhưng bị Ninh Xuyên thế tộc cho ám đổi quy tắc, dẫn đến bại trận. Từ đó, đối triều đình ghi hận trong lòng, oán trời trách đất. Lục Viễn nhìn xem Tiêu Thấm, người này có thể dùng sao? Tiêu Thấm trọng trọng gật đầu, chỉ cần bản cung chịu đi gặp hắn, nhất định có thể mời đến. Ta tam đệ trước kia chết bệnh, hắn cũng chỉ có nghe bản cung lời nói. Tiêu tốt. Lục Viễn đứng dậy, theo hắn bước vào triều đình một phút này, đảng tranh bắt đầu. Như vậy tranh đấu, không phải một người năng lực, hắn cần càng nhiều nhân tài, nhất định phải đều tin được. Lục Viễn nhấc tay đè chặt Tiêu Thấm bả vai, ngươi đi tìm cái này Tiêu Mặc, nhường hắn đến Đông Cung thấy ta, ta có chuyện muốn phó thác với hắn. Tốt. Tiêu Thấm lên tiếng. Thánh chỉ tới. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng khẩu dụ, tuyên Lục Viễn Lục đại nhân nhất kiến. Hoàng thượng khẩu dụ giờ phút này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Linh Chính bệnh tình bất phát, cũng tự biết ngày giờ không nhiều. Lưu Châu mở cửa, liền đi đến. Nương nương, Vương Chấn đến đây truyền lời, hoàng thượng muốn gặp Lục đại nhân. Lưu Châu nói. Trừ cái đó ra, hoàng thượng còn gặp ai? Tiêu Thấm hỏi. Binh bộ thượng thư Lữ Năng. Lưu Châu trả lời. Mặt khác, thái tử cũng tại. Biết, đi thôi. Tiêu Thấm ra hiệu. Lưu Châu lui xuống. Tiêu Thấm xoay người, lần nữa nhìn về phía Lục Viễn. Hoàng thượng lần này triệu ngươi tiền đến, hẳn là có đại sự phó thác với ngươi. Lục Viễn cũng đoán. Ủy thác. Hoàng thượng mạng sống như treo trên sợi tóc. Giống nhau, thái tử cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Trận này đảng tranh đã tại hừng hực khí thế. Linh Chính trong lòng càng là so với ai khác đều tin tưởng. Lục Viễn thi lễ một cái, đương đương, cáo lui. Có thể, Lục Viễn quay người, Tiêu Thấm lại bắt lại Lục Viễn tay. Lục Viễn quay đầu. Tiêu Thấm trong ánh mắt có nhiều vẻ phức tạp. Nàng nắm lấy Lục Viễn tay chưa từng buông ra, chần chờ một lát, Lục Viễn, vừa rồi ngươi cùng bản cung thâu hoàn một chuyện, không thể nhường người thứ hai biết. Bản cung, bản câu nói kế tiếp, Tiêu Thấm nói không nên lời. Lục Viễn biết nàng đang lo lắng cái gì. Thế là, Lục Viễn bước lên Tiêu Thấm cái cằm, nhẹ nhàng hôn một cái. Tiêu Thấm cũng không trốn tránh. Lục Viễn nói khẽ, ngươi đi gặp Tiêu Mặc, còn lại, ta tự có tính toán. Lục Viễn rời đi Tử Linh cung. Tiêu Thấm tắm rửa thay quần áo một phen. Sau đó, khởi giá xuất cung. Thái cực điện, hậu điện. Khu khu cụ. Tiếng ho khan kịch liệt không ngừng vang lên. Linh Chính nửa nằm ở trên giường, ho khan không ngừng. Phu hoàng, phu hoàng. Linh Sâm bị gối trước giường, nước mắt tung hành. Sau lưng, thái y khiến các lớn ngựa ý quỷ. Bọn hắn thời thời khắc khắc chú ý Linh Chính biến hóa. Linh Chính thở hổn hển, mắng Linh Sâm một câu, ngươi cái này cậu vật, ngươi cho rằng ngươi làm chuyện gì, chớ cũng không biết sao. Chờ chấm đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi ngồi ổn cái này hoàng vị sao? Khụ khụ. Linh Sâm khóc nói, phụ hoàng, ngươi cũng sẽ không đi, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Các ngươi đám này phế vật, triều đình môi các ngươi có cái dám dùng, còn không mau cho phụ hoàng trị liệu. Linh Sâm đứng lên, hắn một cước đem thái y khiến ngựa ý đạp té xuống đất, tiến lên liền đánh. Thái y dọa cho phát sợ. Linh Chính tức giận nói, hồ nháo, cho chấm dừng tay. Linh Sâm khóc bỏ tới, phụ hoàng ngài không cần dọa nhi thần, ngài mau mau tốt ta. Khụ khụ. Tiểu tử ngươi, có phải hay không ước gì chấm đi đâu? Chấm nếu là đi, cái này Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chấm nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Linh Chính mắng lên. Linh Sâm liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, phụ hoàng mắng là. Hoàng thượng, binh bộ thượng thư Lữ Năng cùng Lục Viễn Lục đại nhân tới. Vương Chấn từ bên ngoài đi vào, không người nói rằng. Linh Chính nghe vậy, hít sâu một hơi, nhanh, để bọn hắn vào thấy chớ. Là. Thiếu Nghiêng. Lục Viễn cùng Lữ Năng hai người lần lượt đi tới. Hai người đang muốn hành lễ, Linh Chính nói, không cần miễn đi. Lữ đại nhân, Lục đại nhân, hai người các ngươi có biết chấm tìm các ngươi không biết có chuyện gì? Lữ Năng quỳ xuống, hoàng thượng, bảo trọng long thể. Lục Viễn thì không nói gì. Linh Chính cười lạnh, long thể? Chấm còn muốn long thể làm cái gì? Chấm tại vị 16 năm, có công có tội, nhưng không có một ngày chấm là vui vẻ. Quyền thân lộ quyền, vương đạo giá không, lúc đây quý tộc cùng Linh Xuyên thế tộc khinh người quá đáng, chấm dù chết nhưng khó có thể bình an. Cái này ô yên trướng khí triều đình, chấm không cần cũng được. Linh Chính giống lên một tiếng. Tiếp lấy, liền lại tiếp tục ho khan. Lục Viễn biết Linh Chính muốn cái gì. Quét sạch hoàn vũ, còn quyền Linh gia. Thái tử là hắn thích nhất hài tử. Linh Chính lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ, thế gia đại tộc, còn chính tại thái tử, đây là thiên đạo chỗ hướng, dân tâm sở hướng. Không nắm giữ triều chính, chấm, chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt. Đồng nhiên, Linh Chính đột nhiên ngồi dậy, gào thét một tiếng. Phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 55, vọng bàn luận chính sự chương 55, vọng bàn luận chính sự Đình Chính đưa tay chỉ thiên. Cử động lần này, khiến binh bộ thượng thư Lữ Năng đau nhức đoạn tâm địa. Hoàng thượng, lão thần vô năng. Lão thần vô năng a hoàng thượng. Lữ Năng dập đầu trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Hai đại đảng tranh, phiên vương làm loạn, các nơi khởi nghĩa, linh triều trên dưới nước sôi lửa bỏng. Hoàng quyền giá không, Lữ Năng chỉ có một lời khát vọng, lại chỉ có thể nén giận vào bụng. Giờ phút này, càng là đau nhức càng thêm đau nhức. Thái y hoàng bước lên phía trước, hoàng thượng bất giận, nhất định không thể tức giận a hoàng thượng. Linh Chính tính mệnh, chỉ còn sớm chiều. Mà thôi. Mang theo vài phần bất đắc dĩ, Linh Chính nhẹ nhàng quát tay. Chỉ sợ hắn lại không nhìn thấy Linh gia thiên hạ, lại không nhìn thấy cái này ô yên trướng khí triều đình. Dứt lời, Linh Chính nhẹ nhàng mở miệng, Lục đại nhân, Lữ đại nhân, hai người các ngươi là chấm tín nhiệm nhất trọng thần, nhất là Lục đại nhân. Người chi đại tài, cổ kim hiếm thấy. Chấm, hôm nay triệu hai vị đến đây, là có đại sự cần nhờ. Linh Chính nói. Ô. Lữ Năng khóc thành nước mắt người. Lục Viễn cũng là bình tĩnh, nhưng cũng là hơi nhíu mày. Linh Chính tự đăng cơ đến nay, đã từng chăm lo quản lý. Lục Viễn thản nhiên nói, hoàng thượng, nguyện có đoàn tụ này, hoa có lại mở lúc, bây giờ, hoàng thượng còn không có thua, tất cả còn có cơ hội. Có thể chấm, sợ là không nhìn thấy cơ hội. Linh Chính nhẹ giọng, thái tử ở đâu? Hắn quá khẽ. Phu hoàng. Linh Sâm quỳ nằm dạp trên mặt đất, khóc không ngừng. Nhưng trên thực tế Lục Viễn nhìn ra được, cái này thái tử là tại giả khóc. Hắn là giả bờ. Linh Chính vừa chết, tại Linh Sâm xem ra hắn liền có thể đăng cơ thượng vị. Thật tình không biết triều đình nước sâu. Linh Chính nói, Sâm Nhi, nhanh cùng Lục đại nhân, Lữ đại nhân quỳ xuống, sau này ngươi phải nghe thêm hai vị ý kiến của đại nhân, chấp trưởng triều chính, nhất định không thể lãnh đạo. Hoàng thượng, cái này, vạn không được. Lữ Năng giật mình, liên tục khoát tay. Linh Sâm quỳ hướng Lục Viễn cùng Lữ Năng. Lữ Năng nâng, thái tử, không thể. Quân sao có thể quỳ thần? Mau mau xin đứng lên. Linh Chính không lên tiếng, Linh Sâm không dám đứng dậy. Linh Chính giật giật tiết hầu, Lục đại nhân, Tiêu đại nhân, chấm đem thái tử phó thác tại hai vị, hy vọng hai vị tận tâm phụ tá, không thể cô phụ chấm tấm lòng thành. Bây giờ trên triều đình, chấm chỉ có ủy thác tại hai vị. Linh Chính lời nói xuất phát từ nội tâm. Lữ Năng cảm động vô cùng, không ngừng dập đầu, hoàng thượng, lao thần ổn thỏa toàn lực phụ tá thái tử, cho dù là thịt nát xương tan, cũng phải đuổi theo thái tử mà đi. Tốt. Lục Viễn, ngươi đây. Linh Chính hỏi thăm. Chấm biết ngươi là đại tài, tất nhiên không cam tâm khuất tại đông cùng, chấm chỉ hy vọng ngươi có thể thiện đái thái tử, giúp đỡ Ninh triều. Linh Chính biết Lục Viễn ngực có chi lớn, hắn không yên lòng Lục Viễn, nhưng lại không thể không dùng. Ngoại trừ Lục Viễn, không người có thể cùng hai đại thế gia vọng tộc đối lập. Đã đến Linh Chính tín nhiệm, Lục Viễn biết rõ đạo làm quân thần, mở miệng nói, mời hoàng thượng yên tâm, có ta Lục Viễn tại, tất nhiên toàn lực phụ tá thái tử, hiệp trợ hắn trọng chỉnh triều cương. Linh Chính cười, hắn là thật hiểu ý cười, khoát tay áo, có lời này của ngươi, chấm liền yên tâm. Lữ đại nhân, Lục đại nhân, thái tử nắm giao cho các ngươi, chấm an tâm, các ngươi lui ra đi. Thái tử, ngươi cũng đi xuống đi, chấm muốn nghỉ ngơi. Thái y rời đi. Lữ Năng chậm rãi lui lại. Thái tử cũng đi theo lui ra. Lục Viễn nhìn thoáng qua Linh Chính, suy tư một lát. Sau đó, Lục Viễn liền tới Linh Chính trước mặt, nhẹ nói, bây giờ triều đình bất an, ta chỉ có thể giúp ngươi sống lâu một chút thời gian. Tiếp lấy, Lục Viễn vươn tay. Hắn có chút nhắm mắt lại. Minh thần thuật. Một đạo niệm lực tự trong tay tản ra, chậm rãi bao phủ Linh Chính toàn thân, kế mà quang mang biến mất, không có vào Linh Chính bên trong thân thể. Lục Viễn rất nhanh thu tay lại. Biện pháp này chỉ có thể trợ giúp Linh Chính nhiều sống một đoạn thời gian, lại trị không được bệnh của hắn. Làm xong những này, Lục Viễn liền lui ra ngoài. Thái cực điện bên ngoài, Lục đại nhân, binh bộ thượng thư Lữ Năng chờ đợi ở đây. Lữ đại nhân mời Lữ Năng dùng tay làm dấu mời. Hai người đi xuống bậc thang. Vừa đi, Lữ Năng vừa nói, hoàng thượng ngày giờ không nhiều, bệnh nặng chi tin tức tuyệt đối không thể lan rộng ra ngoài, nếu không hai đại thế gia vọng tộc tất nhiên ngao ngoe muốn động. Lữ Năng nói cực phải, bây giờ hoàng thượng đống nhiên bệnh nặng, tin tức không dễ tiết lộ, nhưng chỉ sợ chậm. Việc này toàn bộ hậu cung đã mọi người đều biết, sợ là sớm đã truyền ra ngoài. Lục Viễn nói. Lữ Năng thở dài, hắn nói, có thể vì kế hoạch hôm nay ứng làm như thế nào, hai đại thế gia vọng tộc một khi biết, tất nhiên tùy thời mà động, phạm thượng làm loạn. Lục đại nhân, hai người chúng ta đều là bị thắt trọng thần, nhất định không thể cô phụ hoàng lân nha. Lữ Năng coi như trung thành, thứ nhất sinh thanh liêm, chỉ tiếc tuổi tác đã già. Lục Viễn dừng lại, chắp tay, Lữ đại nhân, có ngươi lời nói này ta an tâm. Mời Lữ đại nhân đi đầu hồi phủ, sau này cần phối hợp ta làm việc, hai người chúng ta liên thủ, còn chính tại thái tử. Tốt, Lục đại nhân, mời Lục Viễn trở về Long Tường Điện. Giờ phút này, hắn cũng không lại rời đi Đông Cung nửa bước, chỉ chờ hoàng hậu bên kia tin tức. Hiến vương phủ, vương gia trở về. Hiến vương Linh Kỳ nhanh chân đi tiến vương phủ, quản gia lập tức lên tiếp. Linh Kỳ vừa mới tiếp kiến mấy vị quý khách, thương thảo đại sự. Những này quý khách đều là vương phủ môn khách, có một ít là theo hiến quốc mà đến. Quản gia nói, vương gia, trước đây không lâu, Lục Viễn đi tới vương phủ, đồng thời cùng vương phi gặp mặt một lần, nói một chút lời nói. Linh Kỳ khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Lục Viễn tới? Hắn tới làm gì? Trải qua tiếp xúc mấy lần, Linh Kỳ đã biết cái này Lục Viễn không phải bình thường người. Người này, bụng dạ cực sâu, cực khó đối phó. Hôm nay triều hội phía trên, càng đem Công Tôn Đán Chi lưu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Linh Kỳ giận dữ, quát lạnh một tiếng, đem Vương Phi kêu đến. Là, Vương phủ hậu viện. Cố Nghiên ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trong, ngón tay ngọc khẽ vuốt dây đàn, bộ dáng mềm mại mỹ lệ, tiếng đàn du dương. Nữ nhân mày ngài răng trắng, thủy nộn nhiều chất lỏng. Vương phi, Hiến Vương trở về, muốn gặp ngài. Một nha hoàn đến đây thông báo. Hiến Vương trở về rồi. Đi, cái này liền đi, các ngươi cây đàn cất kỹ. Cố Nghiên chỉ huy nha hoàn. Cố Nghiên dáng vẻ nhẹ nhàng, dáng vẻ ngàn vạn. Nàng nhanh chóng đến đại điện, giờ phút này, Linh Kỳ đưa lưng về phía cửa, đứng chắp tay. Cố Nghiên vui mừng, vương gia. Ba. Linh Kỳ xoay người, lại là một cái bạt thai lắc tại Cố Nghiên trên mặt. Cố Nghiên bị đánh một cái lảo đảo. Vương gia, cái này cái gọi là cớ gì? Cố Nghiên nhất thời ủy khuất vô cùng, hàm răng cấu chặt, trong mắt hình như có nước mắt đang đánh chuyển. Linh Kỳ một thanh nắm chặt Cố Nghiên. Hắn chỉ vào ngoài cửa, ngươi mẹ nó hôm nay gặp Lục Viễn. Ai bảo ngươi gặp hắn? Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lao tử nói qua bao nhiêu lần, không được thảo luận triều chính. Cố Nghiên mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vương gia, ta nói cái gì? Kia Lục Viễn đi vào vương phủ, nói tại sao phải cứu vương gia tính mệnh. Ta bất quá một nữ tử, sao dám cùng hắn vọng bàn luận chính sự? Cố Nghiên ủy khuất nói. Chương 56, Lý Mật, động tác này đúng không? Chương 56, Lý Mật, động tác này đúng không? Linh Kỳ đã biết được Lục Viễn nói cái gì. Hắn thấy, người này giảo hoạt và phần. Sợ Cố Nghiên trúng kế của hắn. Lao tử cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám tự mình thấy Lục Viễn, đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Lục Viễn người này, không phải ngươi có thể ứng đối. Hắn, hết thảy không cần tin tưởng, hiểu không? Linh Kỳ cảnh cáo. Cố Nghiên liền có mấy phần buồn cười. Nàng lắc đầu, vương gia, nói cái gì lời nói? Ta thật là ngươi Linh Kỳ nữ nhân, ta chẳng lẽ lại còn có thể tuổi trò ra bên ngoài mặt? Tốt nhất hẳn là. Linh Kỳ mở miệng. Cố Nghiên trong lòng ủy khuất. Nàng răng ngọc khấu chặt. Nhưng trong lòng, đối Lục Viễn nhiều một vẻ căm hận. Người này, quả thực cuồng vọng tự đại. Lão bát, lão bát. Bên ngoài, liền truyền đến Lục Vương Linh Chất kích động tiếng kêu. Linh Kỳ quay đầu, Linh Chất một thân áo bào đỏ, cười lớn từ bên ngoài chạy tới. Linh Kỳ thấy thế, lão Lục, ngươi là liền một chút vương gia mặt mũi cũng không cần, sự tình gì có thể để ngươi vui vẻ thành dạng này? Hoàng thượng sắp chết nha. Linh Chất giang hai cánh tay, cười nói, ngươi nói cái gì? Linh Kỳ biến sắc, hắn một thanh nắm chặt Linh Chất quần áo. Linh Kỳ lạnh nhạt nói, Luca, ngươi cũng không nên vọng nghị, hoàng thượng băng hà, đây cũng không phải là trò đùa, cái này mẹ hắn là chuyện thiên đại. Linh Chất đại khái là vui vẻ hỏng. Linh Chính vừa chết, hắn liền có thể áp dụng kế hoạch của mình. Linh Chất cười nói, hiện tại hậu cung truyền khắp, hoàng thượng bệnh tình bỗng nhiên, trước mắt đã nằm trên giường, hiện tại toàn bộ cung nội mọi người đều biết. Cố Nghiên dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cuốn quýt đi đóng cửa. Đệ muội, không cần kinh hoàng. Linh Chất cười nói, tin tức có thể tin được không? Linh Kỳ thấp giọng hỏi. Vô cùng đáng tin, lão bát, chúng ta muốn làm hoàng đế, chúng ta làm hoàng đế, thiên hạ một người một nửa, huynh đệ chúng ta hai người chia để trị. Linh Chất có chút kích động. Linh Kỳ phản bác, lão Lục, ngươi làm đây là con nít danh, hoàng đế là ngươi nói làm coi như. Linh Chất lại là ngây ngẩn cả người. Ngươi có ý tứ gì? Hắn hỏi. Linh Kỳ chỉ vào ngoài cửa. Hắn một cái tay khác vô Linh Chất. Linh Kỳ chất vấn, chúng ta làm hoàng đế, lúc đây vân quý, Linh Xuyên thế tộc sẽ đồng ý sao? Ngươi thật sự cho rằng hoàng thượng băng hà, tại ngươi ta huynh đệ mà nói là chuyện tốt? Linh Chất nói, huynh đệ chúng ta cùng hai đại thế gia vọng tộc liên thủ, kia là trước kia đã nói xong. Đã nói xong. Người ta tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi làm hoàng đế, có thể hay không thanh toán hai đại thế gia vọng tộc? Bọn hắn dám để ngươi làm sao? Còn nữa nói, cho dù thái tử bị phế, đến phiên chúng ta sao? Linh Kỳ mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cái này không bày rõ ra đó sao? Hai đại thế gia vọng tộc muốn là hoàng đế bù nhìn, đệ ngươi Linh An mới là nhân tuyển thích hợp. Đánh rắm, Linh An mới 2 tuổi. Cái này mẹ hắn mới là mấu chốt có được hay không? Linh Kỳ mặt lạnh lấy. Lời này, nhường Linh Chất có hơi ngốc. Hắn dường như minh bạch Linh Kỳ ý tứ. Hoàng đế bù nhìn sao? Vậy khẳng định là ấu đế a. Linh Chất ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, hạ giọng, lão bát, phải làm sao mới ở đây? Hai người chúng ta, ứng nên làm như thế nào? Linh Kỳ nói, đầu tiên muốn xác nhận, hoàng thượng là thật không nữa bệnh nặng. Nếu như là thật, người ta huynh đệ không có thể trực tiếp soán quyền, để tránh đánh vác vạn kiếp bất phục chi đều danh. Linh Kỳ điểm một cái Linh Chất ngực. Kia làm như thế nào? Linh Chất hỏi. Tìm một cái kẻ chết hay. Chúng ta Lục Thúc vẫn luôn có đế vương ý chí. Chúng ta có thể đề cử Lục Thúc, điều binh giết vào kinh sư, ủng hộ Lục Thúc đăng cơ. Sau đó Linh Kỳ làm cắt cổ thủ thế. T. Linh Chất hít sâu một hơi. Hắn ngạc nhiên nói, đề cử Lục Thúc giết vào kinh thành. Lão bát, đây là một nước cờ hiểm, Lục Thúc sẽ làm sao? Mà chúng ta mục đích làm như vậy ở đâu? Linh Kỳ nói, ngươi hiểu truy. Hai người chúng ta trên tay binh không nhiều, cần phải mượn Lục Thúc, đeo danh từ hắn đến quan vác. Hai người chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kia, Lục Thúc cho dù bằng lòng phát binh, lại làm lấy gì vì lý do đâu? Thanh quân chắc. Linh Kỳ từng chữ nói ra. Linh Kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Linh Kỳ lại nói, Lục Viễn. Là đêm. Nguyên hát phong cao, đêm về khuya. Kinh thành đường đi vô cùng an tĩnh. Bởi vì Ninh Triều có cấm đi lại ban đêm phố lớn ngõ nhỏ đại môn đóng chặt. Một chiếc xe ngựa trên đường phố chạy chậm rãi. Xe ngựa từ Hiến Vương phủ đi ra, thẳng đến hoàng cung. Kia trong tiệu người đang ngồi chính là Hiến Vương Linh Kỳ. Hắn đêm khuya tiến cung là vì xác định Linh Chính phải chăng đã bệnh nặng. Dừng lại, tiểu tử, còn dám chạy, bọn lao tử cắt ngang chân chó của ngươi. Đứng lại cho lão tử. Đồng nhiên, trong đêm tối truyền đến một đạo tiếng quát. Một gã thân ảnh gầy gò lảo đảo mà đến, suýt nữa đâm vào Linh Kỳ trên xe ngựa, bị Ninh Kỳ hộ vệ một thanh ngăn lại. Mà thân ảnh kia sau lưng thì là mấy tên đuổi bắt nha dịch. Những này nha dịch vác lấy trường đao. Ninh Kỳ hộ vệ lập tức tiến lên, "Hiến Vương ở đây, chuyện gì quấy nhiều Hiến Vương đại giá?" Hóa ra là Hiến Vương. Mấy tên nha dịch ổn quyền, đi bên trên thi lễ. Ninh Kỳ đẩy ra màn kiệu, mở miệng nói, "Các ngươi có chuyện gì?" Trong đó một tên nha dịch chỉ hướng kia lão đạo thân ảnh. Thân ảnh là một gã nam tử, bần thiểu, xanh xao vàng gọn. Hắn ngay tại ăn như hổ đói ăn đồ ăn, bị hộ vệ cầm xuống. Nha dịch nói, "Khởi bẩm Hiến Vương, người này tên là Lâm Hắc, hắn ban đêm xâm nhập dân trạch đi trộm, chúng ta ngay tại bắt đạo phạm, nhìn Hiến Vương cho phép." Ninh Kỳ nghe vậy, liền ra hiệu một chút. "Tạ Hiến Vương, mang đi nha dịch phất." Mấy người cấp tốc tiến lên, đem kia ăn như hổ đói nam tử bắt được quy án. "Thả ta ra, thả ta ra." Lâm Hắc liều mạng giãy giụa, "Ta là tới kinh thành tìm người, các ngươi không thể bắt ta." Hiến Vương đại giá tiếp tục khởi giá hồi cung. Lúc này, Đông cung đèn đuốc đang minh. Đông cung Long Tường điện bên trong, Lục Viễn ngồi xếp bằng. Bên cạnh, Thái tử Phi Lý Mật một bộ quần dài trắng, ngồi quỳ chân ở một bên cho Lục Viễn rót chén rượu. Thiên về một bên rượu, Lý Mật vừa nói, "Theo Triệu Cao nói, Văn Tuyên các hôm qua tại thái tử dẫn tiến một gã phương sĩ, nói là có thể tìm tiên hỏi thuốc, luyện chế bất tử chi đan. Muốn thần tiếp nhìn, thái tử đã nhanh muốn nhập ma." Lý Mật thở dài. Lục Viễn uống một hớp rượu, "Trường sinh đan." Lý Mật gật đầu, "Đúng vậy a ca ca, cả ngày cùng đám kia mỹ nam tử uống rượu làm vui. Không chỉ có như thế, gần đây thái tử lại phải một cực phẩm." Nói là một gã nam tử, mang theo hắn chính thê đi tới đông cùng, ba người cùng một chỗ trong cung đi vui mừng. Lục Viễn nhíu nhíu mày. Lý Mật lại là cười một tiếng, liền lệnh qua Lục Viễn trong ngực. Lý Mật ngẩng đầu lên, đỏ mặt, "Ca ca, thời gian không còn sớm, phải chăng có thể sủng hạnh Mật Nhi?" "Mật Nhi?" Há mồm. Lục Viễn nói. Lý Mật mở ra môi đỏ. Lục Viễn cầm bầu rượu lên, đem rượu toàn bộ đổ vào Lý Mật ngoài miệng. Rượu ra bên ngoài tràn ra. Đến mức Lý Mật quần áo bị đánh ngập. Lộc cộc. Rượu nuốt xuống, Lý Mật quỳ trên mặt đất nghiêng về phía trước thân thể, bộ sáng một đôi đôi mắt sáng, "Ca ca, động tác này đúng không?" Hoàng hậu nương nương giá Lâm bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm. Chương 57, nương nương, ngài thụ thương. Chương 57, nương nương, ngài thụ thương. Lý Mật chính là hoàng hốt, thuận thế đứng dậy. Tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, Tiêu Thấm mang theo một chút thị vệ nha hoàn, xuất hiện tại Long Tường điện bên ngoài. Mật Nhi gặp qua mẫu hậu. Lý Mật đi bên trên thi lễ. Lục Viễn đã đứng dậy. Lục Viễn nói, "Hoàng hậu nương nương." Tiêu Thấm lại nhìn lướt qua Lý Mật. Thấy mặt nàng sắc đỏ ửng, mày như trăng non. Giờ phút này, Tiêu Thấm trong lòng đã phát giác, chính mình vừa bị Lục Viễn phá thân, cái này nửa đêm canh ba, chỉ sợ Lý Mật từ lâu. Tiêu Thấm trong lòng dừng lại, nàng bước nhanh đến phía trước, tại đại điện ngồi quỳ bên trên chậm rãi ngồi xuống. Sau lưng váy dài kéo lên, từ cung nữ hầu hạ tả hữu. Tiêu Thấm nói rằng, "Miễn lễ a." "Tạ mẫu sau." Lý Mật đứng lên. "Ân." Tiêu Thấm ý chào một cái. "Là." Lưu Châu xoay người, vung tay lên. Thị vệ, cung nữ nhao nhao rời khỏi đại điện. Toàn bộ trong điện chỉ còn lại Lục Viễn, Tiêu Thấm, Lý Mật ba người. Lục Viễn xoay người, mở miệng hỏi thăm, "Nương nương, chuyện làm thế nào?" "Người, bản cung mang cho ngươi tới." "Chuyển, Tiêu Mặc." "Chuyển Tiêu Mặc." Vừa dứt tiếng, một ga khổng vũ hữu lực thanh niên từ ngoài điện mà đến. Thanh niên kia làn da ngăm đen, dáng người cũng là có mấy phần cao lớn, cánh tay kiên cố, có thể nhìn ra là người tập võ. Vừa tiến đến, thanh niên chợt quỳ xuống giơ đầu, "Tiêu Mặc bái kiến hoàng hậu nương nương." Thái tử phi Lục Viễn liếc mắt nhìn. Lý Mật thì tinh tế nghiên cứu. Tiêu Thấm nói rằng, "Tiêu Mặc gặp qua Lục đại nhân." "Tiêu Mặc gặp qua Lục đại nhân." Tiêu Mặc nói, "Lục Viễn, đây cũng là bản cung chất tử Tiêu Mặc, đã từng tham gia qua vũ cử, chỉ tiếc thua ở Ninh Xuyên thế tộc nhân thủ bên trên. Bản cung vị này chất tử, có thể tín nhiệm." Tiêu Thấm giới thiệu nói, "Tiêu gia không tính lớn quý, bởi vì tiền triều có ngoại thích loạn chính chi tiết lệ, cho nên tại bản triều ngoại thích nhận chèn ép, cho dù thân là hoàng hậu tộc nhân, cũng rất khó chiếm được trọng dụng." Lục Viễn nhìn chỉ chốc lát, nhân tiện nói, "Tiêu Mặc, đứng lên đi." "Tạ đại nhân." Tiêu Mặc đứng lên. Nếu là Tiêu gia người, Lục Viễn cũng liền không nói thêm lời. Lục Viễn ngồi xếp bằng tại trên đại điện, nhìn lên trước mặt Tiêu Mặc, "Tiêu Mặc, triều đình ý chỉ đã hạ đạt, ta là tam cơ doanh nhất cao thống lĩnh. Từ hôm nay, ta bổ nhiệm ngươi làm tam cơ doanh phó thống lĩnh, sáng sớm ngày mai, ngươi tiến về tam cơ doanh nhập chức. Tam cơ doanh từ trên xuống dưới, đều do ngươi một tay thống lĩnh, hiểu chưa?" Tiêu Mặc nghe vậy, lúc này một chân quỳ xuống. Xem như Tiêu gia người, thở nhỏ liền có mộng tưởng. Năm đó, Tiêu Mặc tham gia vũ cử, cũng nghĩ tại triều đình đại triển bản lĩnh. Làm sao, hai đại thế gia vọng tộc các bách, hoàn toàn bất đắc dĩ, mỗi ngày ngập trong vàng son. Hiện tại, cơ hội bày ở trước mắt. Tiêu Thấm đem tình huống đều cùng hắn nói. Bây giờ, chính là Tiêu gia người liên hợp lại thời điểm. Nếu không, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Như hoàng hậu rơi đài, Tiêu gia có thể nào không bị thanh toán? Tiêu Mặc nghiêm mặt nói, "Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định không phụ trọng thác, sáng sớm ngày mai liền tiến về tam cơ doanh tiền nhiệm." Lục Viễn nhẹ gật đầu. "Nhớ ở của ta lời nói, tam cơ doanh bên trong có ba vị thiết tổng. Này ba người, tất cả đều là hai đại thế gia vọng tộc người, người sau khi tới, có thể trực tiếp vòng qua thiết tổng, sách lĩnh đại doanh 3000 binh mã. Sau đó, mau chóng vải dồn chính mình người, đảm nhiệm thiên tổng trước." "Là, đại nhân." Tiêu Mặc lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Thấm mí môi, ba vị này thiên tổng cũng không tốt ứng đối. Giờ phút này Tiêu Thấm mơ hồ có chút lo lắng. Tiêu Thấm nói, "Lục Viễn, Tả Doanh, Hữu Doanh, Trung Doanh, ba vị thiên tổng tính cách lãnh đạo, bản cung lo lắng Tiêu Mặc ứng đối không được bọn hắn. Triều đình chính là như vậy, là một cái nắm giữ tới tuyệt đối vương quyền, sẽ đem tất cả người xem như cỏ rác sâu kiến. Tiêu Thấm lo lắng không phải không có lý. Ba vị thiên tổng, riêng phần mình sách lĩnh 1000 hộ vệ. Tiêu Mặc mong muốn bắt lấy bọn hắn, quả thật có chút độ khó. Bất quá, Lục Viễn nhưng lại không để ý Tiêu Thấm lại ngồi trong chốc lát, sau đó liền hồi cung đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, triều đình ý chỉ hạ đạt, lấy tiền quân giao uy lý kế, xuất lĩnh tiền quân hơn 3 vạn người, tiến về Ngụy Thành cùng Trần Ứng hợp binh một chỗ, cộng đồng chống cự Triệu Vương phản loạn. Này ý chỉ hạ đạt, cho dù hai đại thế gia vọng tộc bất mãn, nhưng cũng tạm thời không cách nào ngăn cản. Ca ca, ý chỉ tới. Lý Mật Như cùng một mảnh bay xuống như là hoa tuyết, một thân tuyết trắng, phiêu nhiên đến Long Tường Điện, cho Lục Viễn mang theo một tin tức. Lục Viễn có trong hồ sơ đài bên cạnh ngồi. Lý Mật vừa tiến đến, liền trong nháy mắt tiến vào Lục Viễn trong ngực, khanh khách một tiếng, kế nhi sáng nay xuất phát, lập tức tiến về Ngụy Thành. Hai đại thế gia vọng tộc mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lục Viễn mỉm cười. Lý kế như thế sáng sớm, cũng coi là cho thái tử nắm giữ tới một cơ hội. Cho dù tương lai triều đình xảy ra chuyện, không đến mức không còn chỗ ẩn thân. Đợi một thời gian, liền có thể giết vào kinh sư. Đương nhiên, đây chỉ là đường lui. Nói, Lý kế đeo kiếm mà đến, xuất hiện tại trên đại điện, vì một chân trên đất nói, đại nhân, thánh chỉ tới, lập tức lên đường, ta hướng đại nhân cùng thái tử phi chào từ biệt. Lục Viễn trong ngực ôm Lý Mật. Hắn một tay bưng chén rượu, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tàn khốc. Lý Mật cười nói, kế nhi, tới Ngụy Thành về sau, nhớ lấy muốn hành sự cẩn thận, muốn cùng Trần ứng tướng quân hảo hảo ở chung, không được lầm triều đình đại sự. Lý kế gật đầu. Lục Viễn ngồi thẳng người, Lý kế ngươi nhớ kỹ, đến Ngụy Thành về sau, ngươi cùng Trần ứng, liền không hề bị triều đình quản hạt. Âm thầm lưu động, phát triển binh quyền, ngay tại chỗ kiếm lương thảo, cùng triệu quân rằng có ở trong, không được ham chiến, không được đem triệu quân đánh tan. Coi đây là thời cơ, triều binh mãi mã, chờ đợi dưới mặt ta một đạo mệnh lệnh. Là. Lý kế đáp. Mặt khác, không được trà đạp bách tính, muốn lấy nhân nghĩa làm gốc, giao trách nhiệm thủ hạ có tốt, ước pháp tam trường. 1. Không được tự tiện giết người. 2. Không được ép buộc dân nữ. 3. Không được siêu cao thuế nặng, thịt cá bách tính. Này 3 chương trái với bất kỳ một chương, bất luận lớn nhỏ chức vị, bất luận binh sĩ vẫn là tướng quân, hết thể chém đầu gian chúng. Là. Lục Viễn rót một chén rượu. Hắn bưng chén rượu lên, đưa cho Lý Kế. Lục Viễn lần nữa nói, Lý Kế, uống chén rượu này, ngươi lập tức tiến về Ngụy Thành, nhớ kỹ, động tác phải nhanh, ven đường không được trì hoãn. Lý Kế hai tay tiếp nhận bát rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn chùi miệng. Đại nhân xin yên tâm, Lý Kế định không có nhục sứ mệnh. Cũng mời đại nhân thay ta chiếu cố tốt tỉ tỉ, mặt tướng cái này liền cáo tử. Lý Kế buông xuống chén, đứng dậy rời đi đại điện. Lý Mật có nhiều cảm khái. Chính mình vị đệ đệ này, bây giờ cũng muốn một mình đảm đương một phía. Lý Mật ngẩng đầu lên, cười nói, ca ca, kế nhi lần này tiến về Ngụy Thành, không biết rõ khi nào có thể gặp lại, có lẽ lần sau gặp lại, trong triều thế cục đã biến hóa. Lục Viễn vuốt ve Lý Mật tóc. Mật nhi a, triều này chung cuộc thế thay đổi trong nháy mắt, mỗi một ngày đều đang biến hóa. Vậy phải xem nhìn, ai mưu kế càng hơn một bậc. Đang khi nói chuyện, Lục Viễn túi người đến, hôn vào Lý Mật trên miệng nhỏ. Lý Mật hai tay nhốt chặt Lục Viễn cổ. Mà giờ khắc này, Tử Linh Cung, thân mang áo ngủ Tiêu Thấm ngồi trong tầm cung, đối mặt với tấm gương nhẹ nhàng trải đầu. Nàng thân thái có mấy phần xuất thần. Trong đầu chỗ hồi ức là cùng Lục Viễn đi vui mừng sự tình. Lưu Châu ngay tại là Tiêu Thấm thu thập giường chiếu, liền phát hiện này chút ít là hồng, chi tiết, máu. Nương nương, ngài thụ thương. Lưu Châu liền vội vàng hỏi thăm. Tiêu Thấm biết, không phải thụ thương, mà là phá.